Chương 11. Hành tung bại lộ, đại quân vây quét Hắc Thạch thôn. Giờ phút này, nguyên vốn đã biến thành hoang dã cô thôn Hắc Thạch thôn trong khắp nơi đều là bóng người, chật ních rồi theo Thiên Vũ thành chạy tới Thiên Vũ vệ. Những binh lính này người khoác ngân giáp, cầm trong tay trường thương, thần tình nghiêm túc, cảnh giác quan sát đến hết thảy xung quanh. Cửa thôn chỗ, người khoác giáp trụ Phương Thiên Bá đứng bình tĩnh nhìn, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, giống như năng lực thấy rõ tất cả. Hắn yên lặng nhìn chăm chú trước mặt chồng chất như núi bạch cốt cùng bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời bi thống. Này đều là Thiên Vũ quận tiện lương bách tính a. Gia trẻ lớn bé từ nhà, cứ như vậy bị yêu ma chô ăn, vứt xác hoang dã, thực sự là tác nghiệt. Bách tính không thể đủ, yêu ma nhất định phải chu. Lúc này, một thân vệ lại gần Phương Thiên Bá, cung kính bẩm báo: "Tướng quân, tất cả Hắc Thạch thôn thuộc hạ đã lật lận, không một người sống." Phương Thiên Bá khẽ gật đầu, đây là chuyện trong dự liệu. Nhưng sau đó xoay người nhìn về phía sau lưng thân vệ, âm thanh trầm thấp hỏi: "Tìm thấy con kia chưa yêu tung tích sao?" Thân vệ lắc đầu, thành thật trả lời: "Tướng quân, không có tìm được. Căn cứ hiện trường dấu vết đến xem, nơi đây chỉ ít hoang vu một tháng lâu, con kia làm ác chưa yêu chỉ sợ đã rời khỏi đã lâu." Phương Thiên Bá lông mày chăm chú nhăn lại, hắn rơi vào trong trầm tư. Một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói ra, truyền lệnh xuống: "Thiên Vũ vệ 10 người một đội, Dĩ Thử thôn làm trung tâm, tìm xung quanh 20 dặm nơi, toàn lực tìm kiếm chưa yêu tung tích." Thân vệ chần chờ một chút, cẩn thận mà hỏi thăm: "Tướng quân, nếu tại 20 dặm phạm vi bên trong tìm không thấy đâu?" Phương Thiên Bá hít sâu một hơi, ngựa khí kiên định điểm nói: "Tiếp tục mở rộng tìm phạm vi, mãi đến khi tìm thấy mới thôi." Nói xong, hắn lại bổ sung, đồng thời phái người trở lại Thiên Vũ thành, ở trong thành tuyên bố báo cáo: "Số tiền lớn chiêu mộ cực kỳ có kinh nghiệm thợ săn đến đây trợ giúp, chúng ta nhất định phải nhanh tiêu diệt cái này chưa yêu, để tránh nó lần nữa làm loạn, nguy hại bất tính." Thân vệ lĩnh mệnh mà đi, nhanh chóng truyền đạt Phương Thiên Bá mệnh lệnh. Sau đó, Thiên Vũ vệ nhóm bắt đầu đều đâu vào đấy hành động, bọn họ chia tiểu đội, hướng về bốn phương tám hướng tản đi, triển khai đối với chư yêu truy tung cùng tìm. Phương Thiên Bá nhìn qua các binh sĩ đi xa bóng lưng, trong lòng yên lặng cầu nguyện bọn họ có thể thuận lợi tìm thấy chư yêu tung tích. Trận chiến đấu này có thể biết dị thường gian nan, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiến thắng chư yêu, bảo hộ bách tính an toàn. Lần này, thành chủ thế nhưng hạ tử lệnh, dù thế nào cũng phải tìm đến đầu kia chư yêu, đem nó cầm nã quy án, liền xem như là khắp tất cả Thiên Vũ quận cũng sẽ không tiếc. Một ngày sau, Phương Thiên Bá xuất lĩnh Thiên Vũ vệ đã tìm khắp cả Hắc Thạch thôn xung quanh 30 dặm nơi, vẫn không có tìm thấy đồ diện tất cả Hắc Thạch thôn chư yêu tung tích. Đang lúc Phương Thiên Bá vô kế khả thi thời khắc, một thân vệ thần sắc thông thông đi tới trong đại trướng. "Tướng quân, thuộc hạ có manh mối trọng yếu đến đây bẩm báo." Trong đại trướng, Phương Thiên Bá lông mi vậy một cái. "Mau nói, có đầu mối gì?" "Tướng quân, chúng ta tại ngoài 30 dặm một chỗ trong núi hoang tìm được rồi một nạn dân, hỏi sau biết được là ngoài 50 dặm Thanh Nưu thôn thôn dân. Căn cứ người này thuật, mấy ngày trước, Thanh Nưu thôn thôn dân bị không rõ yêu quái tập sát, người cả thôn 89 phần 10 chết bởi yêu quái chi thủ, chỉ có số ít mấy người có thể may mắn thoát khỏi, người này liền là một cái trong số đó." Nghe vậy, Phương Thiên Bá vẻ mặt kinh ngạc nhìn tên này thân vệ, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. "Yêu quái? Này dã chư lĩnh sao đống chốc toát ra nhiều như vậy yêu quái làm ác? Chẳng lẽ lại là đầu kia dã chư yêu?" Phương Thiên Bá lông mi nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Người này nhưng có thấy do yêu quái kia tướng mạo, là yêu quái gì?" Phương Thiên Bá vội vàng hỏi. "Hồi tướng quân, thuộc hạ đã hỏi qua, lúc đó bởi vì sắc trời đã tối, tăng thêm tình huống khẩn cấp, người này cũng không thấy rõ yêu quái bộ dáng. Chẳng qua, theo hắn lời nói, này yêu lực lớn vô cùng, toàn thân da lông cứng rắn như sắt, giống như đao kiếm khó mà thương thân, và Hắc Thạch thôn di dân trong miệng thuật dã chư yêu thập phần tương xứng." Phương Thiên Bá nghe xong, sắc mặt trở nên thập phần nghiêm trọng, này yêu 89 phần 10 vô cùng có khả năng chính là tại Hắc Thạch thôn tác nghiệt đầu kia dã chư yêu, nó năng lực trong khoảng thời gian ngắn liên tục tập kích hai thôn trang, không còn nghi ngờ gì nữa, linh trí không thấp. Vừa nghĩ tới Thanh Nưu thôn thôn dân cũng bị chư yêu tàn nhẫn tập sát, Phương Thiên Bá trong lòng lập tức lửa giận khó bình. Mắt hổ trừng một cái, khóe miệng co quắp di chuyển, nét mặt giận không kềm được. "Ghê tởm, xuất sinh này thật đáng chết, một tháng trong lúc đó ngay cả đồ hai thôn, tàn sát hơn 200 thiên địa linh vật tính mệnh, quả thực là vô pháp vô thiên, thật coi ta Thiên Vũ quận không người hay không? Người tới, triệu tập Thiên Vũ vệ, nhanh chóng tiến về Thanh Nưu thôn chu sát này ác yêu, bản tướng quân muốn đem đầu lâu treo ở Thiên Vũ thành thành trên cửa." Phương Thiên Bá sắc mặt phẫn nộ một trường chém đứt rồi trước người bàn, theo binh người trên kệ nhắc tới một cây ba mũi lao, sải bước đi ra liều lớn. 300 Thiên Vũ vệ tại Phương Thiên Bá xuất lĩnh dưới nhanh chóng tập kết, hướng phía ngoài 50 dặm Thanh Nưu thôn xuất phát. Thanh Nưu thôn, phu cận một tòa trong núi hoang, Chu Cương Liệt toàn thân yêu khí quay cuồng, trong nháy mắt hóa thành một đầu cao tới 2 mét, vạm vỡ dã chư yêu. Hắn một tay đưa nắm, trong đan điền yêu nguyên khuấy động, một đạo tinh thuần đỏ như máu yêu nguyên phun ra ngoài, trong lòng bàn tay trong huyễn hóa ra một cái trường kiếm màu đỏ ngòm. Thân kiếm tràn ngập yêu khí, tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Đây là bởi vì Chu Cương Liệt đạo hạnh phần lớn đến từ thôn vệ loài người, cho nên hắn yêu nguyên trong ẩn chứa đại lượng huyết tinh chi khí. So sánh với những kia thành thật tu hành, dựa vào nuốt nhật nguyệt tinh hoa trưởng thành yêu quái, bọn họ yêu nguyên tinh khiết, sau khi biến hóa dung nhập xã hội loài người dường như cùng nhân loại không khác. Cho dù là tu vi cao thâm tu sĩ, nếu như không có đặc thù thần thông, cũng khó có thể tùy tiện phát giác. Trong rừng cây, Chu Cương Liệt uy vũ mấy lần do yêu nguyên ngưng tụ mà thành trường kiếm, nhưng cảm giác được không nhiều thuật tay. Thế là hắn tiện tay tản đi trong tay yêu nguyên, lần nữa ngưng tụ thành một cái màu máu đại truy. Hai tay nắm màu máu đại truy trên không trung vung mạnh rồi một vòng, Chu Cương Liệt lắc đầu, lần nữa cầm trong tay yêu nguyên tản đi, ngưng tụ thành một cây màu máu trường thương. Chu Cương Liệt cầm trong tay trường thương, mạnh đâm ra một phát súng, đầu mũi thương tách ra hoa mỹ thương hoa, như ảo ảnh trên không trung múa. Mỗi một lần huy động đều dẫn phát không khí chung quanh rung động và kêu to, phản phất đang vì hắn trợ uy. Nhưng mà, mặc dù trường thương này uy lực kinh người, nhưng Chu Cương Liệt lại cảm thấy có chút không nhiều thuận tay. Thế là, lần nữa vận dụng yêu nguyên, đem nó hóa thành một cái màu máu trường đao. Màu máu trường đao vừa xuất hiện tại Chu Cương Liệt trong tay, liền lóe ra hào quang chói sáng, đao ảnh chống chất, như là như mộng ảo mê ly. Tại cái kia cùng bạo lực lượng khu độc dưới, yêu nguyên biến thành màu máu trường đao phóng xuất ra đỏ tươi đao quang, tựa như một vòng mặt trời đỏ dâng lên, chiếu rọi tứ phương. Đao quang tại lớp lóe, đao ảnh liên miên không ngừng, hình thành một mảnh dày đặc đao võng, làm cho người hoa mắt. Theo Chu Cương Liệt thể nội yêu nguyên liên tục không ngừng rót vào, màu máu trường đao thượng quang mang càng thêm cường thịnh, càng lúc càng nồng nặc. Trên lưới đao hào quang màu đỏ như máu giống như thiêu đốt ngọn lửa, nóng bỏng mà chói mắt. Nương theo lấy một hồi tiếng gầm gừ, Chu Cương Liệt vung vẫy lên trong tay màu máu trường đao, hướng về phía trước một gốc cây khổng lồ cây cối mãnh lực bổ tới. Giang giác. Một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, một đạo dài đến một trượng có thửa màu máu đao mang theo thân đao đổ xuống mà ra, mang theo không có gì sánh kịp như thế, trong nháy mắt xuyên biệt rồi đại thụ thân cây trung ương. Đại thụ bị bá đạo này một đao từ đó bổ ra, một phân thành hai, hai nửa thân cây đảo hướng hai bên, giơ lên một mảnh bụi đất. Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, hết sức hài lòng mà nhìn mình cái tác. Hắn cảm thấy sử dụng trường đao càng thêm thuận tay, đơn giản hữu hiệu, có thể tốt hơn địa phát huy ra thực lực của hắn. Về sau cùng người tranh đấu chém giết, dùng trường đao đến đối địch là lựa chọn tốt. Chương 12. Đao chạm thiên võ, đại sát tứ phương vô danh núi hoang. Thu Lâm nội, Chu Cương Liệt hết sức chuyên chú luyện tập trường đao chém vào độ thuần thục, một đao ỷ sĩ kỳ không có kết cấu gì có thể nói, chủ đánh chính là vừa nhanh vừa mạnh, nhất lực hàng thập hội, một đao phá bật pháp. Đột nhiên, Chu Cương Liệt thai hơi động một chút, vì trước mắt hắn nghe năm dặm trong gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hai lỗ tai của hắn. Có người, đồng thời còn không chỉ một cái, là một đoàn. Chu Cương Liệt thân ảnh nhoáng một cái, trên người nhanh chóng dâng lên một đoàn huyết tinh mây mù yêu quái, nâng hắn khôi ngô yêu khu bay đến phụ cận một cây đại thụ trên tán cây. Hai mắt đóng mở, ẩn ẩn có tinh mang chớp động, đứng ở trên tán cây hướng phía bốn phía nhìn quanh. Dưới chân núi, bóng người đông đảo, lít nha lít nhít như là ngân sắc giáp trùng giống như leo lên tại bụi cây trong bụi cỏ. Mấy trăm đạo bóng người tại chân núi chỗ phân tán ra đến, khoác trên người ngân giáp dưới ánh mặt trời tản ra chói tai bạch quang, tựa như gương sáng giống như sáng loáng thập phần lóa mắt. Dòng dã 300 tên tiên vũ vệ đem toàn bộ núi hoang vây chật như nêm tối, ngay cả một con ruồi cũng không bay ra được, hướng phía đỉnh núi ngay ngắn trật tự tìm kiếm mà đến. Vương Vũ, đều đánh tra rõ ràng sao? Phương Thiên Ba ánh mắt chớp động, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua cách đó không xa núi hoang. Tướng quân, đã đánh tra rõ ràng rồi, căn cứ Vương Thợ săn điều tra, đầu kia chư yêu theo Thánh Nưu thôn sau khi ra ngoài, liền luôn luôn chiếm cứ tại đây tọa núi hoang. Tên là Vương Vũ thân vệ hồi bẩm nói. Phương Thiên Ba ánh mắt phát lạnh, trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Cho bản tướng quân truyền lệnh xuống, tất cả thiên vũ vệ lập tức hành động, vây quanh núi này, trọng binh chấn giữ lối ra, sắp đặt sĩ tốt ở đây sơn phải qua đường đào móc cả bẫy, hôm nay bản tướng quân muốn để này chư yêu chắp cánh khó thoát. Đúng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Vương Vũ tiếp lệnh rời đi, nhanh chóng di chuyển biên thiên vũ vệ trọng binh chấn giữ núi hoang mấy chỗ lối ra, chuẩn bị lên núi chu yêu sự tình. Trên tăng cây, Chu Cương Liệt nhìn dưới chân núi lít nha lít nhít qua lại bận rộn sĩ tốt, đôi mắt chớp động, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ha ha, đang lo tìm không thấy người đâu. Lần này đến rồi 300 người, quả thực là trên trời rơi xuống đại lễ. Nếu là ăn hết, đây chẳng phải là lại phải tăng trưởng trăm năm nhiều đạo hạnh. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt nết nết miệng, khóe miệng không khỏi chủ chảy xuống tanh hôi nước bọt. Thân ảnh nhoáng một cái, Chu Cương Liệt trên người mây mù yêu quái phun trào, theo trên tán cây nhảy xuống, nhảy đến trên mặt đất sau lăn khỏi chỗ, trong nháy mắt hóa thành một đầu hình thể khổng lồ lông đen lợn rừng, tản ra trận trận huyết tinh yêu khí, như là theo trong biển máu đi ra yêu ma, lặng lẽ hướng phía chân núi sờ soạn. Dưới chân núi, tới gần giữa trưa, Phương Thiên Bá tay cầm trường thương, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước sơn lâm. Lên núi, ra lệnh một tiếng, phong duệ trường thương nhắm thẳng vào sơn phong. Trong khoảnh khắc, hội tụ tại chân núi các nơi thiên vũ vệ lập tức cầm trong tay trường thương, 10 người một tổ, ngay ngắn trật tự hướng phía trên núi từng bước một đi đến. Chẳng qua thời gian qua một lát, trừ ra đóng tại chân núi lối đi ra 100 tên thiên vũ vệ bên ngoài, cái khác 200 tên thiên vũ vệ vì tiểu tổ làm đơn vị, phân tán tại rồi cả tòa trong núi hoang, thân ảnh biến mất tại trong rừng cây rậm rạp. Mấy ca, nay trời quá nóng, ngày ở trên đỉnh đầu chính vơi đâu. Ta đi lâm tử lý nghỉ chân một chút, dù sao này lại cái khác tổ huynh đệ cũng tại phụ cận tìm kiếm, không kém này một chút thời gian. Một thiên vũ vệ cởi ra áo giáp, dùng trường thương dò hỏi lên trước mặt nửa người đến cỏ cao bụi, hướng bên người mấy tên đồng bạn đề nghị. Mấy tên thiên vũ vệ liếc mắt nhìn nhau, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó châm miệng một lời. Huynh đệ nói rất đúng, cái thời tiết mắc oi này, ta hay là đến lâm tử lý nghỉ ngơi một chút lại tìm, không vội ở này nhất thời bán hội. Mười tên thiên vũ vệ bàn bạc một chút, cầm trường thương đi đến một bên rừng cây âm ảnh dưới, tất cả đều tránh dưới tảng cây nghỉ ngơi lên. Đang lúc 10 tên thiên vũ vệ gỡ giáp cởi áo, quần áo không chỉnh tề hưởng thụ lấy đại thụ dâm mát thời điểm, một đạo khôi ngô yêu ảnh giống như một đạo hắc sắc thiểm điện, từ một bên núi rừng bên trong nháy mắt xông ra, mang theo hung mãnh khí tức bá đạo đụng đầu vào rồi một thiên vũ vệ trên lưng. Phốc suy, một tiếng vang trầm truyền đến, một đôi bén nhọn lợn rừng răng nanh theo bị tập kích thiên vũ vệ trước ngực xuyên thấu mà ra, trong nháy mắt đâm xuyên qua tên này thiên vũ vệ trái tim miệng. Tươi máu chảy như suối phun tung tóe ra đây, nhuộm đỏ rồi trước người hắn mặt đất. Tên này xui xẻo thiên vũ vệ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nét mặt, giống như không thể tin được chính mình thì dễ dàng như vậy địa bị một đầu lợn rừng đâm xuyên qua tim. Hắn há to miệng, muốn phát ra cuối cùng la lên, lại chỉ có thể phun ra một ngụm máu tươi. Chu Cương Liệt đột nhiên xuất hiện khiến cái này Thiên Vũ vệ đầy đủ trở tay không kịp, bọn họ thậm chí còn chưa kịp mặc vào chiến giáp, liền bị đầu này hung mãnh lợn rừng cho công kích. Lúc này, còn lại Thiên Vũ vệ chỉ có thể vội vàng địa cầm lấy để ở một bên trường thương, cố gắng chống cự Chu Cương Liệt tiến công. Thiên Vũ vệ không hổ là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù đối mặt như thế ngoài ý muốn tình huống, bọn họ y nguyên có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Sôi nổi giơ lên trường thương trong tay, làm thành một vòng, đem Chu Cương Liệt bao vây lại, ý đồ ngăn cản nó tiến một bước công kích. Nhưng mà, Chu Cương Liệt tốc độ cực nhanh, lực lượng cực lớn, nó mạnh xông về trước đụng, vọt thẳng phá Thiên Vũ vệ phòng tuyến. Trong hỗn loạn, Thiên Vũ vệ nhóm vạn phần hoảng sợ, có người thậm chí dọa được sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra. Nhưng cho dù ở sợ hãi như vậy trước mặt, bọn họ vẫn đang kiên thủ chính mình trận địa, không có ngay lập tức tán loạn chạy trốn. Còn lại Thiên Vũ vệ cầm thật chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị vào đầu này đáng sợ chưa yêu triển khai một hồi sinh tử vật lộn. A! Theo hét thảm một tiếng vang lên, một Thiên Vũ vệ bị Chu Cương Liệt dùng răng nanh đánh bay, nặng nề mà ngã trên đất, không rõ sống chết. Cái khác Thiên Vũ vệ thấy thế, sắc mặt đại biến, nhưng bọn hắn dù sao đều là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, rất nhanh liền khôi phục rồi trấn định. Mọi người đừng hốt hoảng, cùng tiến lên. Tiểu đội trưởng hô, hắn cơ trường thương trong tay, dẫn đầu những người khác phóng tới Chu Cương Liệt. Chu Cương Liệt thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, sóng âm xung kích nhường không khí chung quanh đều nổi lên bọn sóng. Chúng Thiên Vũ vệ sôi nổi giơ lên tâm chắn ngăn cản, nhưng vẫn có mấy người bị sóng âm xung kích được ngã trái ngã phải. Chu Cương Liệt thừa cơ phát động công kích, nó răng nanh tựa như tia chớp đâm ra, mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại cùng như thế. Thiên Vũ vệ nhóm mặc dù ra sức chống cự, nhưng bọn hắn thực lực và Chu Cương Liệt chênh lệch quá lớn, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành hữu hiệu làm hại. Chu Cương Liệt công kích ngày càng mãnh liệt, Thiên Vũ vệ nhóm dần dần khó mà chống đỡ được. Tục ngữ có câu một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, một đám Thiên Vũ vệ nhuệ khí đã dần dần đánh mất. Mắt thấy thời cơ đã thành thục, Chu Cương Liệt cái kia khổng lồ thú thân, tại huyết tinh yêu khí bộc bạo, trong nháy mắt hóa thành một cầm trong tay đỏ tươi trường đao, đầu heo hình người khủng bố chưa yêu. Trên người hắn yêu khí sôi trào mãnh liệt, giống như một đoàn quay cuồng huyết vân, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Trong khoảnh khắc, Chu Cương Liệt yêu khu tại yêu khí phun trào trong đột nhiên bật lên, hắn tốc độ nhanh đến để người liễu lười không nói nên lời. Cầm trong tay trường đao, vì thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía cách mình gần đây ba tên Thiên Vũ vệ hướng ngang bổ tới. Chỉ thấy một đạo dài đến khoảng nửa trượng màu máu đao mang quét ngang mà ra, tựa như một cái hung mãnh màu máu dao long, mang theo vô tận giết giận cùng lực lượng. Đạo này màu máu đao mang trong chớp mắt liền từ ba tên Thiên Vũ vệ bên hông lướt qua, bọn họ thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sau một khắc, ba tên Thiên Vũ vệ cơ thể bị đỏ tươi đao mang vô tình chém thành hai đoạn, chia làm sáu khối, máu tươi cùng nội tạng phun ra đầy đất, vô cùng thê thảm. Đối mặt một có hơn 200 năm đạo hạnh mạnh đại yêu quái, những thứ này người bình thường căn bản không có mảy may sức phản kháng, dường như dê đợi làm thịt giống như. Chu Cương Liệt giết bọn hắn quả thực đây giết gà làm thịt cẩu còn muốn dễ. Một đao đem ba tên Thiên Vũ vệ chém giết sau đó, còn lại 6 tên Thiên Vũ vệ vạn phần hoảng sợ, nhưng vẫn lấy dũng khí giơ lên trường thương trong tay, đâm về Chu Cương Liệt phía sau lưng. Bọn họ hiểu rõ, chỉ có một lòng đoàn kết, kéo dài thời gian, nhường phụ cận cái khác tiểu tổ chạy đến trợ giúp, mới có một chút hy vọng sống. Đối mặt đâm tới trường thương, Chu Cương Liệt trên mặt không hề sợ hãi. Hắn xoay người, trở tay chém ra một đạo vô cùng sắc bén đao mang gào thét mà ra. Đạo này đao mang mang theo không có gì sánh kịp khí thế, phảng phất muốn xé rách hư không. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, kia 6 cái đâm tới trường thương lại như là yếu ớt cây khô bình thường, bị Chu Cương Liệt đao mang tùy tiện chặt đứt. Bình thường binh khí tại yêu nguyên ngưng tụ yêu đao trước mặt, đơn giản chính là gỗ mục, không chịu nổi một kích. Chém ra một đao về sau, Chu Cương Liệt không hề có dừng lại động tác. Toàn thân hắn yêu khí cổ động, tất cả yêu khu tại yêu khí bao phủ xuống trong nháy mắt trở nên khổng lồ mà khủng bố, trong khoảnh khắc thân thể hắn hóa thành một đoàn tanh hôi mây mù yêu quái, bằng tốc độ kinh người bơi lội trong đám người. Này đoàn mây mù yêu quái như cùng một đầu hung mãnh ác lang, đem 6 tên Thiên Vũ vệ bao phủ ở bên trong. Mây mù yêu quái trong, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, giống như bị đáng sợ yêu ma cuốn lấy. Kia 6 tên Thiên Vũ vệ cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, bọn họ cố gắng phản kháng, nhưng ở mây mù yêu quái cuốn quanh dưới, bọn hắn lực lượng có vẻ nhỏ bé như vậy. Chẳng qua thời gian mấy hơi thở, bơi lội mây mù yêu quái chậm rãi rơi xuống, cuối cùng rơi trên mặt đất, hiện lộ ra Chu Cương Liệt khôi ngô yêu khu. Lúc này Chu Cương Liệt, ánh mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Trên người hắn dính đầy máu tươi cùng thịt vụn, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Trên mặt đất, 6 cố da bọc xương hình người thi hài nằm trên mặt đất, một thân huyết nhục tinh khí tất cả đều bị thôn vệ trong không. Lúc này, thụ lâm nội tiếng kêu thảm thiết lập tức hấp dẫn phụ cận mấy đội Thiên Vũ vệ chú ý, sôi nổi hướng phía rừng cây nhỏ chạy đến. Thấy thế, Chu Cương Liệt khỏe miệng có hơi dương lên, yêu nguyên phun trào, quay người hóa thành một đoàn huyết tinh mây mù yêu quái, nhanh chóng biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Chương 13. Máu nhuộm núi hoang, phóng hỏa đốt rừng vô danh núi hoang. Chu Cương Liệt thân ảnh còn như quỷ mị lêu lổng tại rừng cây các nơi, không ngừng mà tìm kiếm lấy cơ hội, đối với những kia lạc đàn Thiên Vũ vệ tiểu tổ sĩ tốt triển khai vô tình tập kích. Trong lúc nhất thời, cả tòa núi lớn trong tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông huyết tinh yêu khí, phản phất có vô số một đôi mắt tại trong hắc ám dòng nó, sát cơ từ phía. Không đến nửa ngày, trong núi tìm kiếm Chu Cương Liệt tung tích Thiên Vũ vệ tại hắn đánh lén hạ liền thương vong hơn 40 người, tươi máu nhuộm đỏ rồi mặt đất. Hoàng hôn tiến đến, dạ mạc dần dần giáng lâm, mắt nhìn sắc trời càng ngày càng mờ, tình huống đối với Thiên Vũ vệ mà nói càng phát ra bất lợi lên. Một khi đến rồi buổi tối, Thiên Vũ vệ tầm mắt đem nhận cực lớn hạn chế, mà đầu kia giá chư yêu lại năng lực mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, càng thêm linh hoạt qua lại giữa núi rừng, nhường Thiên Vũ vệ khó lòng phòng bị. Ban đêm so sánh thực lực, cả hai căn bản không tại một cái cấp bậc. Đầu kia giá chư yêu nút trong bóng tối tùy thời mà động, thỉnh thoảng địa phát động đánh lén, này một đêm trôi qua, Thiên Vũ vệ còn có thể còn lại mấy người. Chỉ sợ đợi đến bình minh lúc, lần này vây quét chư yêu Thiên Vũ vệ liền đã thương vong hầu như không còn rồi. Làm lần này phụ trách vây quét chư yêu tổng chỉ huy, Phương Thiên Bá sắc mặt âm trầm mà nhìn trước mắt tình cảnh, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. Hắn hiểu rõ, nếu không thể nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, như vậy bọn họ lần này vây quét chư yêu nhiệm vụ đều sẽ cuối cùng đều là thất bại. Tướng quân, hiện tại làm sao bây giờ? Đầu kia chư yêu xuất quỷ nhập thần, căn bản cũng không cùng chúng ta chính diện chém giết, luôn luôn đánh lén một đợt liền nhanh chóng độn vào núi rừng, tung tích khó tìm. Cho tới bây giờ, chúng ta Thiên Vũ vệ đã thứ bị thiệt hại hơn mấy chục cái huynh đệ. Dưới chân núi trong doanh trướng, một thân vệ thần sắc lo lắng bẩm báo nói. Hiểu rõ đến Thiên Vũ vệ cùng dã chư yêu chém giết tình huống về sau, Phương Thiên Bá cao mày trong lều lớn đi qua đi lại, nôn nóng bất an. Một lát sau, Phương Thiên Bá đột nhiên dừng bước, trong ánh mắt hiện lên một tia tình mang, dường như nghĩ tới đối phó chư yêu cách. Vương Vũ, ngay lập tức truyền đạt mệnh lệnh của ta cho trên núi tất cả Thiên Vũ vệ, để bọn hắn xuống núi tập hợp, giữ vững xuất nhập khẩu là được. Ngoài ra lại đi chuẩn bị chút ít hỏa tiễn cùng hỏa dù đến. Bản tướng quân muốn phóng hỏa đốt rừng, bước con kia chư yêu hiện thân. Phương Thiên Bá ánh mắt lạnh lẽo, giọng kiên định nói. Phóng hỏa đốt rừng phương pháp này mặc dù không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng là đơn giản nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Thân vệ Vương Vũ nghe được Phương Thiên Bá mệnh lệnh sau nhãn tỉnh sáng lên, hắn ngay lập tức chắp tay cáo lui, sau đó chạy như bay, truyền đạt mệnh lệnh cũng tổ chức Thiên Vũ vệ chuẩn bị nhóm lửa vật phẩm, chuẩn bị phóng hỏa đốt rừng. Nửa canh giờ trôi qua rồi, dưới chân núi Thiên Vũ vệ nhóm cầm trong tay bó đuốc cùng hỏa cùng, chỉnh tề địa sắp xếp cùng nhau. Theo Phương Thiên Bá ra lệnh một tiếng, bắn tên. Vô số thiêu đốt lên hỏa tiễn như là ngọn lửa như lưu tinh sôi nổi bắn về phía trong núi, chuẩn xác không sai lầm rơi vào rồi những kia bị hắt vây rồi hỏa du cây rừng cỏ dại bên trên. Vâng. Mang lên hỏa diễm mũi tên trong nháy mắt đốt lên mảng lớn sơn lâm, thế lửa nhanh chóng lan tràn ra. Không đến thời gian mấy hơi thở, cả tòa trên núi hoang không liền tràn ngập lên quần quần khói đặc, ánh lửa ngút trời. Thế lửa tại gió đêm trong nhanh chóng lan tràn, một mảnh nhỏ khu vực rất nhanh liền biến thành một mảng lớn, nhanh chóng bao trùm tất cả núi hoang, không hề đứt đoạn lên núi đỉnh kéo dài. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước tung xuống, cho mảnh này hoang vu dãy núi phủ thêm một tầng ngân huy. Trên đỉnh núi, trong bụi cây rậm rạp, một đầu khổng lồ lông đen lợn rừng đang lặng lặng địa nằm sấp, trên người nó bao trùm lấy một tầng thật dày thảo diệp cùng những cây, đầy đủ dung nhập rồi hoàn cảnh chung quanh trong, giống như và đêm tối hòa làm một thể. Cái này lông đen lợn rừng đúng vậy Chu Cương Liệt, giờ phút này hắn hóa thân thành hình thú, nằm rạp trên mặt đất, ẩn giấu đi hành tích của mình. Tại trước hắn phương cách đó không xa, mười mấy bộ hình người hài cốt sạch sẽ địa nằm ở nơi đó, nguyên bản bám vào ở phía trên huyết đục đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có từng đống mang theo vết máu bạch cốt. Đây đều là Chu Cương Liệt hôm nay đi săn thành quả. Đột nhiên, Chu Cương Liệt đầu heo mãnh ngưng lên đến, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Hắn hé miệng, phun ra một cái mang theo vết máu bạch cốt, sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới chân núi bầu trời đêm. Chỉ thấy dưới chân núi phương hướng khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, thường ngực liệt hỏa thiêu đốt lên cây cối cùng thảm thực vật, thế lửa nhanh chóng lan tràn ra. Một hồi hơi nóng hầm hập theo gió đêm tràn ngập tại cả tòa trên núi hoang, có thể trong không khí tràn đầy mùi khét lẹt cùng nhiệt khí. Lại là phóng hỏa. Đám người này thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Chu Cương Liệt thấp giọng chửi bới nói. Hắn ý thức được, khả năng này là đám kia Thiên Vũ vệ cố ý phóng hỏa đốt rừng, cố gắng đưa hắn bước đi ra hay là trực tiếp nhường hắn táng thân biển lửa. Hắn cũng không cho là mình có thể một đơn đấu mấy trăm tên Thiên Vũ vệ, nghĩ đa còn cắn chết voi, hay là làm đánh lén tương đối ổn thỏa. Hiểu rõ đến bọn này Thiên Vũ vệ mục đích về sau, Chu Cương Liệt theo trong bụi cỏ đột nhiên đứng dậy, hắn quyết định rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này. Theo thời gian trôi qua, trên núi thế lửa tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó sẽ đốt rụi cả toàn núi hoang, phiến thảo không lưu. Mặc dù Chu Cương Liệt thực lực rất mạnh, một thân cứng rắn da lông có thể ngăn cản đao kiếm, nhưng mà còn chưa lợi hại đến ngay cả hỏa hoạn đều đốt không chết tình trạng. Chu Cương Liệt nhìn thật sâu một chút dưới chân núi bóng người, quay người hướng phía trên đỉnh núi một chỗ đầm nước chạy tới. Hắn ở đây tọa trên núi hoang sinh sống hơn nửa tháng, đối với địa hình nơi này hết sức quen thuộc. Hắn còn nhớ trên đỉnh núi có một cái đầm nước nhỏ, chỉ cần hắn nhảy vào trong nước thì có thể tránh khỏi bị ngọn lửa bỏng. Chẳng qua thời gian qua một lát, Chu Cương Liệt đi vào đỉnh núi bên đầm nước, không chút do dự thả người nhảy xuống nước. Lặn xuống nước, Chu Cương Liệt cảm thụ lấy nước mát lưu bao vây lấy cơ thể, ngăn cách ngoại giới nhiệt độ cao, trận trận sảng khoái truyền khắp toàn thân. Đồng thời cũng mật thiết chú ý ngoại giới thế lửa phát triển. Chỉ cần chờ đợi thế lửa sau khi lửa tắt, là có thể lần nữa về đến trong núi rừng, tiếp tục đi săn những ngày kia vũ vệ. Và bọn này Thiên Vũ vệ chết được không sai biệt lắm, tự nhiên cũng không có cái gì uy hiếp, đến lúc đó như thường mặc hắn xâm lược. Hỏa hoạn dòng dã đốt đi 3 ngày 3 đêm, một mực kéo dài đến ngày thứ 3 rạng sáng. Mãi đến khi cả tòa núi hoang đốt không thể đốt về sau, lan tràn thế lửa lúc này mới dần dần dập tắt. Lúc này, tất cả núi hoang đã đại bộ phận địa khu đã kinh biến đến mức một mảnh trống không, chỉ còn lại có vài khói đen đồng bền tại trên núi hoang không. Dưới chân núi, mai phục dòng dã 3 ngày 3 đêm Thiên Vũ vệ cũng không có chờ đến chư yêu xuống núi thân ảnh, ngược lại để Phương Thiên Bá thập phần kinh ngạc, trong lúc nhất thời đoán không ra trên núi dã chư yêu rốt cục có hay không có bị trận này đại hỏa thiêu chết. Chẳng qua cũng may cái này hỏa hoạn đốt rủi rồi những kia vướng bận cây cối cỏ dại, có thể cả tòa núi hoang nhìn qua nhìn một cái không sót gì, tầm mắt thật to phát triển không ít, một đám Thiên Vũ vệ rất dễ dàng có thể trông thấy cách đó không xa tiểu tổ đồng bạn. Kể từ đó, đầu kia sẽ chỉ âm thầm đánh lén chư yêu liền không còn cách nào mượn nhờ cây cối cỏ dại yểm hộ, tùy tiện đánh lén trên núi tiểu đội thiên vũ vệ. Chỉ cần chư yêu dám hiện thân, một đám thiên vũ vệ rất nhanh liền năng lực chạy đến trợ giúp, đem chư yêu vây khốn lên cầm vũ giết. Tại phương thiên ba phân phó dưới, còn lại hơn 200 tên thiên vũ vệ lần nữa tập hợp lại, hướng phía đỉnh núi lục lọi. Lần này, phương thiên bá cũng gia nhập trong đó, tự mình mang theo hơn 10 tên thân vệ lên núi tìm kiếm chư yêu tung tích. Chương 14. Chính diện chiến giết, khủng bố yêu uy vô danh núi hoang. Ở trên đỉnh núi, có một chỗ đầm nước trong vắt, đầm nước xanh biếc như ngọc, tựa như một viên khảm nạm ở trên mặt đất phỉ thúy. Chu Cương Liệt khổng lồ thú thân thể lặng yên tiềm phục tại đầm để một chỗ rậm rạp thủy trong cỏ, hắn xảo diệu lợi dụng cây rong âm ảnh để che giấu thân hình của mình, có thể hắn và cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Theo mặt đầm phía trên nhìn lại, dường như nhìn xem không đến bất luận cái gì sơ hở, rất khó để người phát giác được hắn tồn tại. Bằng vào Chu Cương Liệt bây giờ đạo hạnh, cho dù ở đầm để đợi hơn mấy canh giờ, hắn cũng không cần lấy hơi. Đầm nước phụ cận, Phương Thiên Bá dẫn đầu một đám thiên vũ vệ đang tìm kiếm khắp nơi chư yêu tung tích. Bọn họ tìm khắp cả toàn núi hoang, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện chư yêu thân ảnh. Thân vệ Vương Vũ nhíu mày, đối với Phương Thiên Bá bẩm báo nói: "Tướng quân, chúng ta đã đem cả toàn núi hoang lật toàn bộ, lại vẫn không có phát hiện đầu kia chư yêu tung tích. Thật giống như hư không tiêu thất rồi giống nhau, lẽ nào bị trận này đại hỏa thiêu chết sao?" Phương Thiên Bá ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn quét mắt tất cả đỉnh núi, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào rồi phía trước đầm nước bên trên. Bình thường dã thú gặp được hỏa hoạn sẽ bản năng lựa chọn trốn tránh nguy hiểm, rời xa hỏa nguyên. Đầu kia lợn rừng đã thành tinh, tu luyện thành chư yêu, tuyệt sẽ không như thế ngu xuẩn đến không biết chạy trốn. Trên núi mặc dù bị hỏa hoạn vào xem rồi một lần, nhưng có rất nhiều nơi cũng là hỏa hoạn đốt không đến chỗ, tỉ như phía trước chỗ kia đầm nước. Phương Thiên Bá ánh mắt chớp động, chỉ về đằng trước đầm nước hướng bên người Thiên Vũ vệ hạ lệnh: "Vương Vũ, ngươi dẫn người đi chỗ đó đầm nước cẩn thận xem xét một phen, có tình huống lập tức báo lại, những người khác tiếp tục tại đỉnh núi tìm kiếm, liền xem như đào sâu ba thước cũng muốn đem đầu kia chư yêu tìm ra, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Tại Phương Thiên Bá mệnh lệnh dưới, Vương Vũ mang theo một đội thiên vũ vệ nhanh chóng đi vào bên đầm nước, bắt đầu ở cẩn thận điều tra lên. "Đầu Nhi, ngươi qua đây nhìn một cái, kia đầm để một đại đoàn bóng đen sẽ không phải là đầu kia chư yêu à? Thế nào còn có thể di chuyển?" Một thiên vũ vệ đứng ở bên đầm nước, tay chỉ đầm nước dưới đáy một đại đoàn âm ảnh, sắc mặt nghi ngờ hướng phía Vương Vũ la lên một tiếng. Nghe được tên này thiên vũ vệ la lên về sau, Vương Vũ cùng phụ cận siêu tầm thiên vũ vệ lập tức chạy tới, theo tên này thiên vũ vệ ngón tay phương hướng hướng đầm để nhìn lại. Chỉ thấy một đại đoàn đen nhánh thủy thảo âm ảnh, theo đầm để mạch nước ngầm phun trào theo ba lay động, nhìn qua dường như là một con vật sống đang du động. "Cái này, này thật tựa như là một con lợn yêu a." Một thiên vũ vệ kinh ngạc nói. "Không thể nào, chứ yêu làm sao có khả năng giấu ở trong này đâu?" Một tên khác thiên vũ vệ nghi ngờ nói. Vương Vũ mặt mày nhíu một cái, tự quan sát kỹ rồi một hồi, cũng không có phát hiện đoàn kia bóng đen rốt cuộc là thứ gì, dù sao hắn cũng chỉ là nhục nhãn phàm thai. "Vương thống lĩnh, kia hẳn không phải là chư yêu đi, chỉ là một đoàn thủy thảo mà thôi. Đã lớn như vậy ta cũng chưa nghe nói qua lợn rừng biết lặng, cũng không phải trong thôn đại thủy lưu. Liền xem như yêu quái vậy cũng phải hô hấp đi. Ta tại đầm nước này phụ cận cũng tìm kiếm một hồi rồi, chư yêu tránh trong nước vậy cũng phải ra đây gọi khí, bằng không thì cũng được nín chết." Một đám thiên vũ vệ tụ tập tại bên đầm nước, chỉ vào đầm để bóng đen mồm năm miệng mười nghị luận. "Bất kể có phải hay không là, trước tiên đem nó vớt thượng đến nhìn kỹ hăng nói." Vương Vũ quan sát một hồi đầm nước, không hề có thả lỏng trong lòng cảnh giác, đối với bên người thiên vũ vệ hạ lệnh: "Đến mấy cái kỹ năng bơi tốt huynh đệ, đi đầm để lục soát một vòng, xem xét đoàn kia bóng đen là cái gì." Nghe vậy, trong đám người có 4 tên kỹ năng bơi không tệ thiên vũ vệ lập tức đi ra, nhanh chóng cởi trên người y giáp, phụ phụ một tiếng nhảy vào trong đầm. Mấy tên thân hình cường tráng thiên vũ vệ nhảy vào trong đầm, tóe lên một mảng lớn bọt nước, như là một cái linh hoạt cá bơi, nhanh chóng hướng phía đầm để bóng đen trô bơi đi. Thời gian qua một lát, 4 tên nhảy vào trong nước thiên vũ vệ bơi đến kia phiến thủy thảo bên cạnh, duỗi tay nắm lấy thủy thảo dùng sức kéo lên. Mấy người đồng thời phát lực, nhưng này đoàn thủy thảo lại không nhúc nhích tí nào. "Có chuyện gì vậy? Nước này thảo sao nặng như vậy?" Một thiên vũ vệ có chút kỳ quái mà thầm nghĩ. "Thử lại lần nữa." Một tên khác thiên vũ vệ ở trong nước làm thủ thế nhìn, lần nữa dùng sức kéo kéo thủy thảo. Đúng lúc này, đoàn kia thủy thảo đột nhiên kịch liệt rung đưa, giống như có đồ vật gì muốn từ bên trong tránh ra giống như. Trong chốc lát, một cái bóng đen to lớn theo dập dạp thủy thảo trong thoát ra, mở ra huyết buồn đại khẩu cắn một cái vào rồi một thiên vũ vệ đầu. Một hồi bạo liệt trầm đục theo trong nước truyền ra, dòng máu đỏ tươi lập tức tràn ngập ra, nhuộm đỏ rồi một mảng lớn thanh tịnh đầm nước. "Không tốt, là chư yêu, nhanh lên mở." Đàm Biên luôn luôn quan sát đến đáy nước tiếng động, Vương Vũ hét lớn một tiếng nhắc nhở, đồng thời lập tức rút ra bên hông bội đao. Đàm Để còn lại 3 tên thiên vũ vệ thấy rõ dấu trong thủy thảo khổng lồ yêu ảnh hậu, sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng kinh ngạc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái này yêu vật lại ẩn tàng được sâu như thế, với lại hình thể khổng lồ như thế. Trong nước thiên vũ vệ kinh hãi nhìn qua đạo kia khổng lồ bóng đen, trong lòng dâng lên vô tận hàn ý, lại cũng không lo được cứu trợ đồng bạn, chỉ muốn mau sớm thoát khỏi cái này kinh khủng chỗ. Bọn họ dùng cả tay chân liều mạng bơi về phía bên bờ, hy vọng có thể tại yêu vật phát động công kích trước đó đào thoát. Nhưng mà Chu Cương Liệt nhưng không có cho bọn hắn cơ hội, từ trong thủy thảo mạnh xông tới, mở ra huyết buồn đại khẩu, mở miệng một tiếng, nhanh chóng đem chui vào đầm để 4 tên thiên vũ vệ đều cắn chết. Mỗi một lần cắn vào đều phát ra thanh thúy tiếng xương nứt vang, máu tươi ở trong nước trong nháy mắt tràn ngập ra, hình thành từng mảnh dòng máu đỏ tươi, hướng phía 4 phương 8 hướng lan tràn, giống như một đóa nở rộ chết đi chi hoa. Máu tanh khí tức tràn ngập tại đầm thủy trung, để người cảm thấy ngạt thở cùng sợ hãi. Một lát sau, mặt đầm nổi lên từng chuỗi huyết thủy theo đuổi, một đạo khổng lồ màu đen yêu ảnh từ trong đầm một nhảy ra, nhấc lên một cỗ to lớn bọt nước. Bọt nước rơi xuống nước ở chung quanh trên mặt đất, hình thành một mảnh nước đọng. Cẩn thận, trừ yêu hiện thân. Đàm Biên bên trên, luôn luôn mật thiết chú ý trong đầm tiếng động, Vương Vũ hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia căng thẳng cùng cảnh giác. Hắn một chân tại mặt đất đạp một cái, toàn bộ thân thể như cùng một con chim lớn hướng về sau bay đi, thân ảnh trong nháy mắt nhanh lùi lại một trượng. Nghe được Vương Vũ nhắc nhở về sau, cái khác Thiên Vũ vệ cũng sôi nổi giơ lên trong tay trường thương, đem đầu thương nhắm ngay theo Đàm Thủy Trung nhảy ra chu cương liệt. Tất cả đều mặt sắc mặt nghiêm trọng, nét mặt căng thẳng, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Lúc này Chu Cương Liệt thân bên trên tán phát nhìn yêu khí cường đại, một đôi đen nhánh heo mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt Thiên Vũ vệ nhóm, con mắt lóe ra hung ác quá mang. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng giống, bộc lộ bộ mặt hung ác. Không ngờ rằng ẩn thân tại đầm nước dưới đáy cũng có thể bị tìm ra, tất nhiên đánh lén không cách nào tiếp tục tiến hành tiếp, vậy cũng chỉ có thể ngạnh chiến rồi. Giết. Chu Cương Liệt vừa hiện thân, thân vệ Vương Vũ nét mặt nghiêm một chút, lập tức đối với bốn phía Thiên Vũ vệ hạ công kích mệnh lệnh. Đàm Biên tiếng động lập tức khiến cho trên đỉnh núi cái khác Thiên Vũ vệ chú ý, sôi nổi nâng nhìn vũ khí trong tay hướng phía đầm nước vây quanh đến, đem Chu Cương Liệt bao bọc vây quanh. Chương 15. Không chịu nổi một kích, bốn phía chạy tán loạn bên đầm nước. Nương theo lấy Vương Vũ ra lệnh một tiếng, mười mấy tên Thiên Vũ vệ đồng thời đem trường thương trong tay đâm về phía trước mặt lông đen lợn rừng. Đối mặt mấy chục tên Thiên Vũ vệ vây công, Chu Cương Liệt ngưng nhưng không sợ, khổng lồ thú thân thể như là một tòa núi nhỏ, cho người ta một loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Chỉ gặp hắn nhanh chóng huy động ngoài miệng hai viên to lớn răng nanh, dễ dàng đem đâm tới trường thương đánh bay. Đúng lúc này, hắn bằng tốc độ kinh người cùng lực lượng, giống như một cỗ xe tải nặng, một đầu va vào trong đám người. Bất thình lình xung kích nhường Thiên Vũ vệ nhóm trở tay không kịp, trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, hỗn loạn tương mừng. Tại chỗ thì có ba tên Thiên Vũ vệ bị Chu Cương Liệt đụng bay ba trượng bên ngoài, bọn họ lục phủ ngũ tạng đều hứng chịu tới cực lớn chấn động, trong miệng máu tươi cuồn cuộn không ngừng, không rõ sống chết. Nhưng mà, chiến đấu cũng không có vì vậy kết thúc. Tại hôn chiến trong, mấy tên Thiên Vũ vệ nắm lấy cơ hội, cầm trong tay trường thương, mang theo phong duệ chi khí hung hăng đâm về Chu Cương Liệt phía sau lưng. Chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, mũi thương xẹt qua cứng rắn da lông, nhưng chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ấn, cũng không thật sự thương tới Chu Cương Liệt huyết đủ. Trải qua tu luyện yêu đế huyết thần kinh, Chu Cương Liệt thực lực tăng nhiều, sắp đột phá huyết yêu cảnh, lúc này lực phòng ngự của hắn kinh người, người bình thường công kích rất khó đối với hắn tạo thành tính thực chất làm hại. Dù thế, Chu Cương Liệt hay là cảm nhận được rõ ràng rồi đọc bên trên truyền đến yêu ớt lực đạo. Khoe miệng của hắn có hơi một phát, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Đúng lúc này, phía sau hắn mang theo cốt thứ thật dài chư vị như cùng một cái linh động rắn, nhanh chóng múa động. Kia chư vị tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xuyên thủng rồi sau lưng ba tên Thiên Vũ vệ cơ thể, triệt để xoắn nát rồi trái tim của bọn hắn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, để người không kịp phản ứng, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra. Phốc, phốc, phốc. Vài tiếng trầm muộn tiếng vang lên, máu tươi vẩy ra, ba bộ thi thể của Thiên Vũ vệ như là như diều đứt dây bay ra ngoài, hung hăng đập vào trong đám người, dẫn tới một mảnh thất kinh. Cảnh tượng trước mắt nhường mọi người giật mình kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới, những thứ này ngày bình thường uy phong lẫm lâm Thiên Vũ vệ, vậy mà tại trong chớp mắt thì mệnh tang hoàn toàn. Nhìn đồng bạn của mình từng cái ngã xuống, những Thiên Vũ vệ kia đều ngây ngẩn cả người, trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Mà lúc này, Vương Vũ sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn ý thức được, những ngày gần đây Vũ vệ căn bản là không có cách đối kháng đầu này hùng mãnh lông đen lợn rừng. Thế là, hắn không chút do dự lui lại một trượng, chuẩn bị tự mình ra tay. Chỉ gặp hắn hai chân dùng sức đạp một cái, cơ thể như mũi tên giống như bật lên, trường đao trong tay giơ lên cao cao, mang theo khí thế bén nhọn, hung hăng bổ về phía Chu Cương Liệt giã đầu heo. Này Vương Vũ mặc dù chỉ là một phàm nhân, nhưng hắn đã học tập mấy năm võ nghệ, thực lực vượt xa bình thường Thiên Vũ vệ. Nhưng mà, và chân chính tu sĩ so sánh, lực lượng của hắn hay là có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Đúng lúc này, Chu Cương Liệt ánh mắt hiện lên một tia hàn quang. Hắn thân thể cao lớn mạnh về phía trước quay cuồng, một cỗ nồng đậm huyết tinh yêu khí trong nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ lại rồi không gian xung quanh. Đúng lúc này, một đầu diện mục dữ tợn, hình thể khôi ngô dã chư yêu theo yêu khí trong bọt ra. Nó cầm trong tay một cái đỏ tươi yêu đao, chư đầu nhân thân, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Hóa thành đầu heo hình người, Chu Cương Liệt đàn tay cầm đao, không chút do dự hướng phía phi thân bọn tới Vương Vũ chém ra rồi một đao. Một đao kia kim nhận bổ phòng, từ bôi đến đầu kẹo ra, mang theo không có gì sánh kịp lực đạo cùng với đỏ tươi đao quang, khí thế kinh người. Dài đến nửa trượng ánh đao màu đỏ ngòm chợt lóe lên, phong duệ đao mang đem không trung vọt lên Vương Vũ cả người lẫn đao từ đó bổ ra, chém thành rồi hai nửa. Phu phu một tiếng vang thật lớn, Vương Vũ tàn thi theo không trung rơi xuống, trong lúc nhất thời huyết vũ bay tán loạn, nóng hổi huyết thủy rơi xuống nước tại một đám Thiên Vũ vệ trên gương mặt, cả kinh bọn này Thiên Vũ vệ hóa đá tại chỗ, nội tâm kinh sợ không thôi. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong mắt bọn hắn võ nghệ siêu quần, thực lực lấy một chọi 10 Vương Vũ, lại dễ dàng như vậy bị dã chư yêu một đao phân thây, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng kinh ngạc. Đúng lúc này, nguyên bản tại đầm nước phụ cận siêu tầm Phương Thiên Bá dẫn theo một đoàn Thiên Vũ vệ đội vàng chạy đến. Hắn vừa đổi tới, thì chính mắt thấy thân vệ của mình Vương Vũ bị dã chư yêu một đao chém giết thảm liệt chẳng cảnh. Một màn này nhường Phương Thiên Bá chấn kinh đến nói không ra lời, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Nhưng mà, là Thiên Vũ vệ thủ lĩnh, hắn biết rõ lúc này tuyệt không thể toát ra khiếp đảm chút nào. Nếu hắn biểu hiện ra lùi bước có lẽ e ngại, như vậy Thiên Vũ vệ đều sẽ lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, lần này vây quét chư yêu hành động đem đứng trước triệt để thất bại. Phương Thiên Bá hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng kinh ngạc cùng sợ hãi, nỗ lực giữ vững tỉnh táo. Thiên Vũ vệ nghe lệnh, vì thành chủ, vì Thiên Vũ vệ vinh quang, giết cho ta. Phương Thiên Bá gầm lên giận dữ, đem trường thương trong tay vung lên, mũi thương thẳng tắp chỉ hướng Chu Cương Liệt. Ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt, phản phất muốn đem địch nhân trước mắt chém thành muôn mảnh. Theo Phương Thiên Bá ra lệnh một tiếng, nguyên bản đối mặt Chư Yêu thì còn có vẻ hơi e ngại Thiên Vũ vệ nhóm đột nhiên trở nên dũng mãnh vô cùng, bọn họ không sợ chết nữa, mà là giơ cao lên vũ khí trong tay, giống như thủy triều tuôn hướng ra Chư Yêu. Trong mắt bọn họ lóe ra kiên định qua mang, dường như có lẽ đã quên đi sinh mệnh của mình an nguy. Nhưng mà Chu Cương Liệt cũng không có bởi vì đối phương nhân số đông đảo mà cảm thấy thất kinh. Con ngươi của hắn có hơi co bảo, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Đúng lúc này, thân thể hắn bắt đầu tỏa ra một cỗ nồng đậm huyết tinh yêu khí, cỗ này yêu khí nhanh chóng tràn ngập ra, đem không khí bốn phía đều nhiễm lên rồi một tầng tinh hồng sát thái. Trong chớp mắt, Chu Cương Liệt toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn to lớn đỏ tươi yêu vân, bằng tốc độ kinh người hướng lên trời vũ vệ quét sạch mà đi. Những ngày kia vũ vệ còn chưa kịp phản ứng, liền bị đỏ tươi yêu vân thôn phệ. Lập tức, một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong huyết sắc yêu vân truyền ra, để người dùng mình. Tại đỏ tươi yêu vân trong, Chu Cương Liệt cầm trong tay yêu đao, giống như quỷ mị trong đám người đi khắp. Thân ảnh của hắn như ẩn như hiện, mỗi một lần ra tay đều là ác như vậy tay vô tình. Phàm là bị đỏ tươi mây mù yêu quái xẹt qua thiên vũ vệ, không phải đầu bị chặt rơi, chính là cánh tay hoặc hai chân bị chém đứt, không một may mắn thoát khỏi. Chu Cương Liệt thủ đoạn công kích tàn nhẫn đến cực điểm, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Trong lúc nhất thời, chiến trường biến thành địa ngục nhân gian, đầy đất đều là chân của tay đứt, máu tươi chảy ngang. Những kia bị Chu Cương Liệt yêu đao chém thành tàn tật thiên vũ vệ ngã trên mặt đất, rên rỉ thống khổ nhìn, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Cách đó không xa, Phương Thiên Bá thấy dưới tay thiên vũ vệ bị Chư Yêu tàn sát, lập tức hai mắt đỏ lên, toàn bộ thân thể chạy nhanh lên, giơ lên trường thương trong tay một phát súng đâm về phía bốn phía bơi lội mây mù yêu quái. Phương Thiên Bá võ nghệ không yếu, bằng không cũng sẽ không làm trời cao vũ vệ thủ lĩnh. Trường thương đâm ra, một nháy mắt hóa thành lục đạo thương ảnh, chia ra đâm về phía yêu khí màu đỏ ngòm bên trong Chu Cương Liệt. Thấy thế, Chu Cương Liệt biến thành màu máu mây mù yêu quái như cùng một cái đỏ tươi đại xà, nhanh chóng quấn quanh ở trường thương bên trên. Mây mù yêu quái trong, một đạo đỏ tươi đao mang từ đó chém ra, một đao gọt hướng về phía Phương Thiên Bá đầu. Gặp tình hình này, Phương Thiên Bá sắc mặt giật mình, đội vàng giơ súng nằm ngang ở rồi trước người mình, muốn ngăn cản được gọt tới đao quang. Nhưng mà Chu Cương Liệt yêu nguyên ngưng tụ trường đao đây bình thường binh khí sắc bén không biết gấp bao nhiêu lần, đao quang chém xuống, trong nháy mắt cắt đứt rồi Phương Thiên Bá trước mặt trường thương, ngay tiếp theo đem nó toàn bộ cánh tay phải sóng vai chặt đứt. A, tay của ta! Phương Thiên Bá che lấy chính mình tay cụt, trong miệng phát ra một hồi thống khổ gọi. Máu tươi như là suối phun giống như theo vết thương tuôn ra, trong nháy mắt tùy ý trên mặt đất. Bốn phía thân vệ thấy thế, lập tức xuống lại đến, đem Phương Thiên Bá hộ tại sau lưng, ra sức ngăn cản Chu Cương Liệt tập kích. Những thứ này thân vệ cơ bản đều là tử sĩ, đối với Phương Thiên Bá trung thành tuyệt đối, vì bảo hộ Phương Thiên Bá thậm chí ngay cả tính mạng cũng có thể không cần. Tại một đám thân binh liều chết tiềm hộ dưới, Phương Thiên Bá cưỡi lên một con quái mã, thân ảnh chật vật hướng phía dưới núi bỏ chạy. Còn lại thiên vũ vệ thấy thế tất cả đều sôi nổi chạy tán loạn, mỗi người tự chạy. Chu Cương Liệt hóa thành một đoàn yêu vân, bốn phía bắt giết chạy trốn thiên vũ vệ, trong lúc nhất thời tất cả núi hoang đều tràn ngập thiên vũ vệ tiếng kêu thảm thiết. Chương 16. Xen vào việc của người khác, vô danh yêu đạo vô danh núi hoang. Trải qua một phen thảm liệt chém giết, gãy một cánh tay Phương Thiên Bá tại hơn 10 tên trung thành tuyệt đối thân vệ chen chúc hạ chật vật chạy trốn. Cả ngọn núi bên trên, một ngang lộn xộn địa nằm ngửa thi thể của thiên vũ vệ, cảnh tượng cực sự khốc liệt. Thô sơ giản lược xem xét, chỉ ít có hơn 100 bộ thi thể, còn lại may mắn không chết thiên vũ vệ sớm đã chạy trốn tứ phía, không thấy tăm hơi. Chu Cương Liệt truy sát một hồi, không còn truy kích, ngược lại đem tất cả thi thể của thiên vũ vệ đều kéo tới núi hoang đỉnh núi, rộng mở heo bụng, bắt đầu không chút kiêng kỵ thôn phệ lên những thứ này tươi mới mới đủ. Theo thời gian trôi qua, trước mắt núi thây dần dần giảm bớt, từng cô thi thể biến thành bạch cốt. Cùng lúc đó, Chu Cương Liệt đạo hạnh cũng nhanh chóng tăng trưởng, thực lực không ngừng tăng lên. Hắn trên người tán phát ra huyết tinh yêu khí càng ngày càng đậm hơn, cho dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được kia cô gây mũi mùi huyết tinh cùng yêu khí cường đại. Ba ngày ba đêm sau, trên núi hoang núi thây triệt để biến thành rồi một tòa cốt sơn, Chu Cương Liệt đạo hạnh tăng dài đến ba khoảng trăm năm, một thân yêu nguyên càng phát ra ngưng thực. Vô lượng tiên tôn, thật đáng buồn. Đáng tiếc. Một đạo thương xót giọng thiên nhân đột nhiên vang lên tại Chu Cương Liệt trong tai, giống như đến từ cựu thiên chi thượng, tràn đầy trách trời thương dân tình cảm. Hai cốt đống trong, chính lẽ vào một đống bạch cốt bên trong nghỉ ngơi Chu Cương Liệt đột nhiên bừng tỉnh, mở ra heo mắt nhìn về phía âm thanh nơi phát ra. Chỉ thấy một thân hình gầy gò, người mặc đạo bào màu xám trung niên đạo nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đống xác chết trước, huyền giống như ưu linh, để người cảm thấy rùng cả mình. Đạo nhân này trên mặt mặc dù mang theo từ bi chi sắc, nhưng là trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra một chút tà quang, cho người ta một loại thập phần tà dị cảm giác, nhìn qua không giống như là chính phái tu sĩ. Nhìn thấy tên này đạo nhân thân ảnh về sau, Chu Cương Liệt trong nháy mắt như lâm đại địch, mạnh theo đống cốt thượng đứng dậy, toàn thân heo cọp lông dễ dựng đứng, trong mắt lóe ra cảnh giác cùng địch ý, vì hắn bây giờ hơn 300 năm đạo hạnh, lại không thể nhận ra cảm giác đến tên này đạo nhân là như thế nào xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này khiến trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc. Tiểu này chưa hề cảm ứng tình huống, đủ để chứng minh người đạo nhân này tu vi không yếu hơn mình. Nghiệt trướng, bần đạo cùng nhau đi tới, lọt vào trong tầm mắt nơi đều là thây ngang khắp đồng, xương trắng chất đống, toàn bộ là ngươi phạm vào sát nghiệt, thực sự là hảo hảo hung tàn. Trung niên đạo nhân ánh mắt chớp động, nhìn qua đống xương trắng thượng vẻ mặt cẩn thận Chu Cương Liệt, ngữ khí bình tĩnh chậm rãi mở miệng nói, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác xảo quyệt. Chu Cương Liệt con mắt khẽ híp một cái, cười lạnh nói, từ đâu tới giã đạo nhân, Chu Mỗ làm việc không cần ngươi này giã đạo chỉ trỏ trỏ, chẳng qua ăn mấy người thôi, có liên quan gì tới ngươi? Nhanh chóng rời đi, bằng không, Chu Mỗ ngay cả ngươi cũng một viên ướt. Như sấm rền âm thanh theo Chu Cương Liệt trong miệng truyền ra, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, tâm ý trung niên đạo nhân lại không hề bị lay động, ngược lại hơi cười một chút, tiếp tục nói, ngươi chẳng qua vừa mới hóa hình tiểu yêu, há chi thế đạo này hiểm ác, thật tình không biết như thế làm thành nhân thần có vẫn thương thiên hại lý, sớm muộn sẽ bị tu sĩ chính đạo chu diệt, bần đạo rất là đau lòng, niệm tình ngươi hóa hình cũng dễ, muốn cứu ngươi tiểu yêu này một mạng, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, theo ta tu hành, làm bần đạo tọa hạ đại đệ tử. Nghe vậy, Chu Cương Liệt mặt mày ngưng tụ, theo trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Nguyên lai đạo nhân này là nghĩ đưa hắn thu làm đồ đệ, cung cấp hắn nô dịch thúc đẩy. Đạo nhân này nhìn qua không giống như là người tốt lành gì, nói dễ nghe một chút là thu hắn làm đồ đệ, vụ trộm không phải liền là thu hắn làm yêu nô, còn không biết cất giấu cái gì ý đồ xấu. Chu Cương Liệt trời sinh yêu tộc, yêu tâm cương liệt, tương lai nhưng là muốn làm đội trời đạp đất đại yêu ha có thể khuất tại cho người phía dưới, tự nhiên là không muốn bị người làm nô bộc thúc đẩy. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt lạnh hừ một tiếng, giọng nói lạnh như băng nói: "Hừ, chỉ bằng ngươi này tiểu tiểu đạo nhân cũng như toan thu phục bản yêu, quả thực là si tâm vọng tưởng. Bản yêu tự do tự tại quen rồi, sao lại thụ người khác nô dịch, thức thời xéo đi nhanh lên, nếu không Chu Mộ cũng không khách khí." Nói xong, Chu Cương Liệt thân bên trên tán phát ra một cỗ cường đại yêu khí, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trung niên đạo nhân cười ha ha, đối với Chu Cương biểu hiện cũng không để ở trong lòng. "Đã ngươi không nghe bần đạo chi ngôn, kia bần đạo còn hơi thông chút ít thuật pháp, tốt bảo ngươi này nghiệt chướng biết được bần đạo câu chuyện thật, thu ngươi làm đồ đệ đó là phúc duyên của ngươi." Nghe vậy, Chu Cương Liệt cũng không cần phải nhiều lời nữa, đạo nhân này quyết tâm muốn thu hắn, vậy liền làm qua một hồi, xem xét đạo nhân này có bản lĩnh gì. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt trong lòng mạnh khẽ động, không do dự nữa, toàn thân yêu khí phun trào, khổng lồ thú thân thể đột nhiên bổ nhào về phía trước, thể hiện ra lực lượng cường đại cùng quyết tâm. Trong nháy mắt này, hắn ngay tại chỗ hóa thành một cầm trong tay huyết đao, thân hình khôi ngô đầu heo hình người yêu quái. Chu Cương Liệt thân hình trở nên cao lớn uy mãnh, trong tay nắm lấy một thanh màu máu trường đao, lưỡi đao lóe ra hàn quang. Ánh mắt của hắn tràn đầy ý chí chiến đấu, quanh thân yêu khí nhấp nhô, như là một cổ mãnh liệt dòng lũ. Hắn giơ lên huyết đao, mang theo quyết nhiên khí thế, thẳng xông về phía trước trung niên đạo nhân. Trong chốc lát, một đạo dài đến nửa trượng đỏ tươi đao mang theo Chu Cương Liệt trong tay huyết đao trong gào thét mà ra, mang theo cùng bạo máu tanh đao thế thẳng đến trung niên đạo nhân chém tới. Đao mang những nơi đi qua, không khí giống như đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, khí thế phi phàm. Nhưng mà, đối mặt hung mãnh như vậy một kích, trung niên đạo nhân cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Tương phản, khoe miệng của hắn có hơi dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, tựa hồ đối với thực lực của mình tràn ngập tự tin. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, chỉ hướng Chu Cương Liệt. Đúng lúc này, một đạo thần bí linh quang theo trung niên đạo nhân ống tay áo bắn ra, trong chớp mắt hóa thành một thanh tản ra hắc sắc ma khí trường kiếm. Thanh trường kiếm này như cùng một cái linh động màu đen du long, quanh quẩn trên không trung bay múa, sau đó bằng tốc độ kinh người đâm về Chu Cương Liệt trong tay đỏ tươi yêu đao. Làm hắc sắc ma kiếm và đỏ tươi yêu đao đụng vào nhau lúc, phát ra một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh. Một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt truyền lại đến Chu Cương Liệt trên cánh tay, nhưng hắn cảm thấy một hồi rung động dữ dội. Hắn cầm thật chặt chu đao, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản này cỗ cường đại lực trùng kích. Theo thời gian trôi qua, Chu Cương Liệt trong tay yêu nguyên biến thành huyết đao bắt đầu xuất hiện vết rách. Những thứ này vết rách nhanh chóng lan tràn, tạo thành từng đạo tựa như giống như mạng nhện tinh mịn vết dạng. Cuối cùng, tại mấy hơi thở trong lúc đó, huyết đao hoàn toàn tan vỡ, hóa thành tiêu tán yêu khí. Chu Cương Liệt biến sắc, trong lòng lập tức kinh hãi. Đạo sĩ kia thật mạnh, lại chỉ dùng một kiếm thì đánh nát hắn yêu đao. Ánh mắt chớp động, Chu Cương Liệt toàn thân trên dưới mây mù yêu quái phun trào, quay người hóa thành một đoàn tinh hồng yêu vân, hướng phía Hắc Sơn phương hướng bay đi. Hắn rất ngu cuồng, nhưng mà đầu óc cũng không ngu ngốc, không như có chút vạm vỡ yêu quái đầu óc toàn cơ bắp, thích cùng chết, tất nhiên đánh không lại, vậy liền đi đường. Thấy Chu Cương Liệt muốn chạy trốn, trung niên đạo nhân con mắt khẽ híp một cái, đưa tay lần nữa điểm trước người hư không. Một cái mắt, xoay quanh bay múa hắc sắc ma kiếm trong khoảnh khắc hóa thành một cái thô to xiềng xích màu đen, như cùng một cái bơi lội linh xà quấn quanh ở rồi Chu Cương Liệt yêu khu bên trên. Bị xiềng xích màu đen cuốn lấy thân thể Chu Cương Liệt giống như bị một cái thô to hắc mãng vây khốn, trong nháy mắt không thể động đậy, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào cũng không tránh thoát được xiềng xích màu đen trói buộc. "Vô Lượng Tiên Tôn, Nghiệt Súc, bần đạo hỏi ngươi một lần cuối cùng, có thể nguyện làm bần đạo tọa hạ đệ tử?" Trung niên đạo nhân mang trên mặt một tia tà ý, im lặng hỏi. Nếu là Chu Cương Liệt không đáp ứng, trung niên đạo nhân cũng không ngại ra tay đưa hắn chu sát, hàng yêu phục ma. Dù sao trung niên đạo nhân bản ý muốn đi Hắc Sơn thu phục một đầu khác yêu quái, gặp được Chu Cương Liệt đơn thuần bất ngờ. Chương 17. Nguyên Vũ đạo nhân, cưỡng ép thu đồ trên núi hoang. Đối mặt trung niên đạo nhân chất vấn, Chu Cương Liệt trong lòng biết lúc này nếu là cũng không làm ra quyết định, chỉ sợ trước mắt đạo nhân sẽ không chút do dự ra tay đem chính mình chém giết. Đại yêu sinh ở giữa thiên địa, nhất định phải học được co được giãn được, mới có thể đi lâu dài. Lúc này cũng không phải giảm khí tiết thời điểm, muốn làm kia một thân ngạo cốt, tiêu căng khó thuần đại yêu đầu tiên được sống sót, cũng có đủ thực lực. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt có hơi nhếch miệng, miệng nói tiếng người, giọng nói xiểm định. Sư tôn ở trên. Đệ tử Chu Cương Liệt có mắt không biết sư tôn tiên dùng, vừa nãy có nhiều mạo phạm, còn xin sư tôn chớ có so đo, tha thứ, tha thứ. Nghe nói lời ấy, trung niên đạo nhân hơi cười một chút, nụ cười không nói ra được tà ác ma quái. Như thế rất tốt, rất tốt. Ngươi này nghiệt chướng ngược lại cũng có mấy phần linh tính, không phải quá ngu. Dưới mắt tình thế bắt buộc, Chu Cương Liệt cũng không thể không khuất phục. mắt sáng lên, giữ tợn heo mặt lộ ra một tia cười ngây ngô. Hắc hắc, nhiều tạ ơn sư tôn khích lệ. Thấy Chu Cương Liệt có mấy phần linh tính, đạo nhân đối với cái này hết sức hài lòng. Tốt, không sai, vi sư đạo hiệu Nguyên Vũ đạo nhân, đã ngươi đã bái bần đạo vi sư, thuộc về bần đạo tọa hạ đại đệ tử, ngày sau tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Vừa nghe đến có chỗ tốt có thể cầm, Chu Cương Liệt hai mắt tỏa sáng, cười ha hả mặt dày mày dạn mở miệng nói, cái này, sư tôn, đệ tử trong tay còn thiếu một kiện tiện tay binh khí, không biết sư tôn có thể ban thưởng. Chu Cương Liệt trong tay đỏ tươi yêu đao mặc dù vô cùng sắc bén, nhưng trên thực tế chỉ là do thể nội yêu nguyên chỗ huyền hóa mà thành, cũng không phải là chân chính binh khí. So sánh dưới, chân chính binh khí tại độ cứng cùng sắc bén độ trên đều muốn càng hơn một bậc. Mà vị này Nguyên Vũ đạo nhân lai lịch dường như có chút thần bí, tất nhiên muốn thu Chu Cương Liệt làm đồ đệ, tự nhiên nên đưa lên một phần lễ gặp mặt. Nguyên Vũ đạo nhân hơi cười một chút, nhìn trước mắt biểu hiện được thập phần thật thà Chu Cương Liệt, môi hơi động một chút, nói ra, ngươi này cờ hàng ngược lại là có tí khôn vặt, cũng được, vi sư trong tay vừa vặn có một kiện binh khí, vốn là dự định lưu cho kia nghiệt xúc tất nhiên thu ngươi làm của ta đại đệ tử, vậy đã nói rõ chúng ta hữu duyên, tặng cho ngươi đi. Nói xong, chỉ thấy Nguyên Vũ đạo nhân đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái bên hông túi. Trong chốc lát, một đạo linh quang theo trong bao vải bắn ra, sau khi hạ xuống nhanh chóng hóa thành một thanh dài đến khoảng nửa trượng màu trắng lang nha cốt tốt, vững vàng ngược lại sử trên mặt đất. Chôi này lang nha cốt tốt trên thô dưới mảnh, tráng kiện nửa bộ phận trên hiện đầy bén nhọn cốt thứ, nửa phần dưới thì là một cái bạch cốt tay cầm. Hắn chất liệu không rõ, nhưng hắn tản ra khí tức lại làm cho người cảm thấy một loại mãnh liệt uy thế, hiển nhiên là một kiện bảo vật hiếm có. Chu Cương Liệt con mắt lập tức phát sáng lên, hắn ngay cả đội vươn tay cầm thật chặt cái kia lang nha cốt tốt, sau đó mạnh huy động lên tới. Theo động tác của hắn, một cỗ cường đại yêu nguyên trong thân thể của hắn tuôn ra, rót vào lang nha cốt tốt trong. Trong chốc lát, lang nha cốt tốt thượng dâng lên một đoàn chói mắt đỏ tươi yêu quang, tựa như một cái hung manh huyết long quấn quanh trên đó. Mỗi một lần huy động cùng đập lên đều nương theo lấy không có gì sánh kịp thần uy, phát ra trận trận tiếng rít, phản phất muốn xé rách không khí xung quanh. Tại vùng mây trong, Chu Cương Liệt trong lòng dũng động mãnh liệt xúc động, muốn dùng này lang nha cốt tốt hung hăng đánh tới hướng Nguyên Vũ đạo nhân đầu, nhưng hắn hay là cưỡng ép khắc chế rồi kiểu này xúc động, ngược lại đem lang nha cốt tốt đánh tới hướng rồi bên cạnh mặt đất. Chỉ nghe được cầm vang một tiếng thật lớn, tại Chu Cương Liệt lực lượng khổng lồ tác dụng dưới, mặt đất trực tiếp bị tạc ra một cái hố to. Bụi đất tung bay, dư uy bốn phía quét tán, tại hố to phụ cận tạo thành từng đạo kéo dài một trượng có thừa mặt đất vết rách, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Thấy cảnh này, Nguyên Vũ đạo nhân không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhịn không được thở dài nói, ngươi này ngốc hàng ngược lại là có chút khí lực, coi là yêu quái bên trong thiên phú chi tài, vi sư không có nhìn lầm ngươi. Chu Cương Liệt đồng tử có hơi co rụt lại, lộ ra thật thà thần sắc. Đệ tử nhiều tạ ơn sư tôn ban thưởng, ngày sau nhất định tận tâm tận lực hiếu kính sư tôn. Nguyên Vũ đạo nhân khẽ gật đầu, ngươi có này tâm rất tốt, tốt tốt đi theo vi sư, tất nhiên bạc đại không được ngươi, đi thôi. Nơi đây ngươi tác nghiệp rất nhiều, chỉ sợ đã dẫn tới tu sĩ chính đạo chú ý, không nên ở lâu. Vừa mới nói xong, Nguyên Vũ đạo nhân quay người hướng phía Hắc Sơn phương hướng bước đi. Thấy thế, Chu Cương Liệt mắt sáng lên, đi theo ở tại sau. Sư tôn, chúng ta đi đây. Trên đường, Chu Cương Liệt vừa đi vừa dò hỏi. Hắc Sơn. Nguyên Vũ đạo nhân mặt không thay đổi mở miệng nói. Hắc Sơn. Đi đâu làm cái gì? Chu Cương Liệt mặt lộ nghi vấn. Bớt nói nhảm, đi liền hiểu rõ rồi. Nguyên Vũ đạo nhân không muốn giải thích thêm, quát lớn rồi một câu. Nghe vậy, Chu Cương Liệt chầm chậm vào sau gáy Nguyên Vũ đạo nhân nhìn ra ngoài một hồi, trong lòng âm thầm cân nhắc nhìn, cuối cùng nhịn được, không lên tiếng nữa. Thiên Vũ Thành. Trong phủ thành chủ. Cái gì? 300 thiên vũ vệ toàn bộ bại. Người tên phế vật này, ngay cả một con lợn yêu đều không giết được, bổn thành chủ nuôi ngươi để làm gì? Phương Thiên Hành tức đến xanh mét cả mặt mày, thuận tay nắm lên trên bàn chén sứ, hung hăng đánh tới hướng rồi Phương Thiên Bá. Chén sứ trên không trung xoay tròn cấp tốc nhìn, mang theo tiếng gió bén nhọn đập vào Phương Thiên Bá trên mặt. Phương Thiên Bá không hề có tranh né, mà là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, mặc cho chén sứ nện ở trên mặt của mình. Chén sứ trong nháy mắt phá toái, mảnh vỡ văng tứ phía, mà Phương Thiên Bá trên mặt thì lưu lại một đạo máu ứ đọng. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Thành chủ, kia chư yêu đã có thành tựu, đạo hạnh không cạn, chúng ta phàm nhân thực sự không phải hắn đối thủ a. Phương Thiên Bá âm thanh có chút suy yếu, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng tủi thân. Hắn cúi đầu nhìn chính mình gãy một cánh tay cơ thể, trong lòng tràn đầy đắng chát. Vốn cho là nương tựa theo 300 thiên vũ vệ thực lực, có thể thoải mái cầm xuống đầu kia dã chư yêu, nhưng kết quả lại làm cho người thất vọng. Đầu kia dã chư yêu không chỉ có thực lực cường đại, với lại linh trí không thấp, thập phần xảo trá, thiên vũ vệ căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, dùng đến bọn hắn lần này vây quét hành động thất bại trong gang tấc, vì kết cục thảm bại. Phương Thiên Hành híp mắt nhìn xem lên trước mặt Phương Thiên Bá, trong mắt lóe ra lửa giận. Hắn không ngờ rằng chính mình phái ra dòng dã 300 thiên vũ vệ, thế mà không cách nào chiến thắng một đầu dã chư yêu. Cái này khiến hắn cảm thấy thập phần kinh ngạc cùng thất vọng. Phương Thiên Hành phẫn nộ cũng không phải là không hề có đạo lý. Hắn biết rõ đầu chư yêu này tồn tại đối với Thiên Vũ Thành tạo thành to lớn uy hiếp. Nếu không thể đem hắn chu diện, đợi một thời gian tất nhiên sẽ dẫn phát càng lớn tai nạn, đến lúc đó, chỉ sợ cũng càng thêm khó có thể đối phó rồi, nói không chừng còn sẽ có diện thành nguy hiểm. Như Chu Cương Liệt như vậy trời sinh tính hung tàn, thích thị sát yêu ma nếu là thành khí hậu, làm ra đổ thành diệt quốc sự tình cũng không ít, thường xuyên nghe thấy. Thành chủ, bớt giận, kia chư yêu sát thực lợi hại, Thiên Vũ vệ đã tận lực. Bây giờ kia chư yêu đã không phải phàm nhân có thể địch, chỉ có trấn ma ti đám người kia mới có thể đối phó, không bằng sai người đi kinh thành trấn ma ti mời người chu yêu. Phương Thiên Bá cẩn thận mở miệng đề nghị, hy vọng có thể lắng lại Phương Thiên Hành lửa giận, giải quyết Thiên Vũ Thành yêu mắc. Phương Thiên Hành hít sâu một hơi, nỗ lực ngăn chặn nội tâm phẫn nộ. Hắn hiểu rõ hiện tại phát cáu cũng không thể giải quyết vấn đề, nhất định phải tỉnh táo lại tự hỏi cách đối phó. Hắn ngồi trở lại trên ghế, hai tay nắm chặt, cau mày. Sau một lúc lâu, Phương Thiên Hành thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, "Thôi được, việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác rồi. Thiên Bá, ngươi lập tức sắp đặt người mang tin tức, trong đêm tiến về kinh thành một chuyến, đề xuất trấn ma ti hiệp trợ Chu Yêu, tại trấn ma sứ đến trước khi đến, toàn thành đề phòng." Nghe vậy, Phương Thiên Bá lập tức thở dài một hơi, lĩnh mệnh sau đó xoay người rời đi thành chủ phủ. Chương 18. Hắc Sơn bên ngoài, hàng phục hổ yêu Hắc Sơn. Hắc Văn Hổ yêu đập phủ. Từ lần trước biết được có vừa hóa hình tiểu yêu ngoài Hắc Sơn vây phụ cận làm loạn về sau, Hắc Văn Hổ yêu trở nên thu liễm, trừ ra ngẫu nhiên bắt một ít đi ngang qua Hắc Sơn bên ngoài lưu dân thương khách bên ngoài, trên cơ bản không có đi thôn trấn làm ác, trong lúc nhất thời ngược lại cũng qua an ổn. Trong đập phủ, Hắc Văn Hổ yêu chính lười nhác địa nằm ở một tấm phủ kín mềm mại da thú ghế lớn bên trên, trong tay cầm một bình theo đi ngang qua thương khách trong tay giành được rượu ngon, một bên miệng lớn uống rượu, một vừa thưởng thức xương quỷ điệp cơ nhảy ưu mỹ nhảy múa. Hắn nheo mắt, khoe môi nết lên nụ cười thỏa mãn, tựa hồ đối với hết thảy trước mắt cảm thấy hết sức hài lòng. Nhưng mà, đúng lúc này, trong động phủ đột nhiên xâm nhập rồi một xương quỷ, nó toàn thân tản ra quỷ khí, thần sắc bối rối, bước chân lảo đảo, phảng phất như gặp phải thiên đại sự tình. Xương quỷ chạy đến Hắc Văn Hổ yêu trước mặt, phịch một tiếng quỳ xuống đất, kinh hãi bẩm báo, "Đại vương, đại vương, việc lớn không tốt." Ngoài động xông vào một đạo nhân cùng một đầu hài to mặt lớn dã chư yêu, bọn họ giết chết chúng ta tất cả thủ vệ động phủ xương quỷ. Nghe được tin tức này, Hắc Văn Hổ yêu lập tức theo dễ chịu ra thú trên ghế dựa lớn kinh ngồi mà lên, thậm chí ngay cả chén rượu trong tay đều quên phóng. Hắn trừng lớn hai mắt, lộ ra kinh ngạc nét mặt, không thể tin được chính mình nghe được. Sau một lát, hắn lấy lại tinh thần, tức giận chất vấn, "Cái gì? Lại có loài người cùng yêu quái dám đánh thượng bản vương động phủ? Bọn họ có từng cho thấy thân phận cùng ý đồ đến?" Hắc Văn Hổ yêu trợn mắt nhìn một đôi mắt hổ, nét mặt kinh sợ mà hỏi, "Đại vương, không có." Đạo nhân kia không nói một lời, trực tiếp thì xung vào, thủ vệ xương quỷ đang muốn ngăn cản, ai ngờ kia dã chư yêu một lời không hợp, hai tốt thì đánh chết thủ vệ xương quỷ. Tiểu nhân thấy tình huống không đúng, lập tức đến đây bẩm báo đại vương. Xương quỷ nằm rạp trên mặt đất, dường như nghĩ tới Chu Cương Liệt cầm trong tay lang nha có tốt, hai tốt hung tàn đập nát xương quỷ quỷ thân thể chẳng cảnh, toàn thân trên dưới một hồi run nhẹ nhẹ. "Ghê tởm, bản vương những năm này đợi tại Hắc Sơn tu thần dưỡng tính, khắp nơi thiện trí giúp người, ngay cả người cũng chưa ăn mấy cái, đã vô cùng nhân tử, chưa từng nghĩ hay là có phiền phức tìm tới cửa, bản vương ngược lại muốn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào." "Điệp cơ, theo bản vương ra ngoài đón khách." Hắc Văn Hổ yêu rũi tay cầm lên để ở một bên quỷ đầu đại đao, đối với một bên điệp cơ phân phó nói, "Không cần nên đón, bần đạo đã đi vào rồi." Giọng Nguyên Vũ đạo nhân theo cửa hang truyền đến. Nghe vậy, Hắc Văn Hổ yêu sắc mặt nghiêm một chút, ngẩng đầu nhìn về phía rồi cửa hang. Chỉ thấy một thân mặc áo bào xám gầy gò đạo nhân cùng một đầu thân hình khôi ngô, đầu heo hình người dã chư yêu đi đến. Hắc Văn Hổ yêu nhìn thoáng qua cùng vị yêu tộc Chu Cương Liệt, cảm nhận được Chu Cương Liệt thân bên trên tán phát nhìn nồng đậm huyết tinh chi khí, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, nhìn thật sâu một chút Chu Cương Liệt về sau, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào rồi Nguyên Vũ đạo nhân trên người. "Các hạ là người nào? Vì sao tự tiện xông vào bản vương độc phủ?" Hắc Văn Hổ yêu nghiêm nghị hỏi. Đứng ở Nguyên Vũ đạo nhân bên cạnh thân Chu Cương Liệt híp mắt nhìn thoáng qua Hắc Văn Hổ yêu bên người được cơ, trong ánh mắt lóe lên một tia hiểu ra. Nàng này dung mạo hắn có chút ấn tượng, chính là lúc trước còn chưa hóa hình lúc, tại Hắc Thạch thôn thấy qua nữ quỷ. Đồng thời, trong lòng cũng đoán được Nguyên Vũ đạo nhân tới đây mục đích, chỉ sợ là dự định thu phục đầu này Hắc Văn Hổ yêu làm đệ tử. Về phần, này Nguyên Vũ đạo nhân vì sao thu yêu quái làm đồ đệ, cuối cùng có mục đích gì, điểm này Chu Cương Liệt hiện nay vẫn đoán không ra. "Vân đạo Nguyên Vũ đạo nhân, xông ngươi động phủ tự nhiên là vì ngươi mà đến." Nguyên Vũ đạo nhân chậm rãi mở miệng nói. "Hừ, làm gốc vương mà đến. Bản vương trên người cũng không có gì đáng giá ngươi đạo nhân này mơ ước mà bối, ngươi sợ là đánh nhầm tính toán." Hắc Văn Hổ yêu lạnh hừ một tiếng nói. Nguyên Vũ đạo nhân khẽ mỉm cười nói, "Bần đạo lần này đến đây là nghị thu ngươi làm tọa hạ nhị đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập bần đạo môn hạ tu hành?" Nghe văn Nguyên Vũ đạo nhân lần này đến đây ý đồ về sau, Hắc Văn Hổ yêu sắc mặt chấn động, giống như nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chuyện, tại chỗ cười lên ha ha. "Ha ha, ngươi đạo nhân này hẳn là điên rồi phải không? Đường đường một giới nhân loại tu sĩ, lại muốn nhận yêu quái làm đệ tử, là nghĩ học những kia Phật môn con lửa chọc độ hóa yêu quái vì chứng đại đạo sao?" Sau khi cười to, Hắc Văn Hổ yêu sắc mặt mắt hổ trừng một cái, sắc mặt phát lạnh. "Đạo sĩ túi, bản vương còn không phải thế sao? Đầu kia vừa hóa hình dã chư yêu như vậy tốt lắc lư, có bản lãnh gì xử hết ra, bản vương ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì thu phục bản vương." Hắc Văn Hổ yêu rõ ràng không muốn như vậy khuất phục, làm một đạo nhân đệ tử nào có tại đây Hắc Sơn làm đại vương tới tiêu diêu tự tại, chẳng phải là mua dây buộc mình. Thấy Hắc Văn Hổ yêu không muốn khuất phục, Nguyên Vũ đạo nhân không để bụng, đối bên người Chu Cương Liệt phân phó nói: "Cương Liệt ta đồ, ngươi thân là bần đạo tọa hạ đại đệ tử, này nghiệt chướng không muốn làm sư đệ của ngươi, liền từ ngươi thay vi sư giáo huấn một hai, cho hắn một chút đau khổ nếm thử." Chu Cương Liệt heo mắt chừng một cái, rõ ràng có chút không nhiều tình nguyện. "Sư phó, tất nhiên này hổ yêu không muốn làm đệ tử của ngài, theo ta lão Chu nhìn xem, không bằng coi như xong đi. Sư phó ra tay trực tiếp giết chính là, ta còn có thể ăn chút thịt hổ, há không đẹp quá thay?" Chu Cương Liệt gãi đầu một cái, lộ ra một bộ thật thà nét mặt, cười lấy đề nghị: "Này hổ yêu tu vi không yếu, chỉ ít có hơn 400 năm đạo hạnh, chém giết tất nhiên là một cuộc các chiến, bực này tốn công mà không có kết quả sự việc Chu Cương Liệt cũng không quá muốn làm." "Hừ, vị sư nhìn xem ngươi này nghiệt chướng có chút phản cốt, không bằng đem sư huynh của ngươi vị trí nhường lại, một thân thịt heo đút cho này hổ yêu càng tốt hơn." Nguyên Vũ đạo nhân ánh mắt phát lạnh, mắt lạnh nhìn Chu Cương Liệt, giọng nói sừng sững mở miệng nói. Thấy Nguyên Vũ đạo nhân có chút tức giận, Chu Cương Liệt trong lòng một sự, kém chút quên đạo này người thủ đoạn rồi, lập tức nhếch miệng, cười lấy giải thích nói. Hắc hắc. Sư phó chớ muốn tức giận, đệ tử này liền thế sư phó hảo hảo giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng sư đệ. Dứt lời, Chu Cương Liệt không lại trì hoãn, trong tay yêu quang lóe lên, một thanh lang nha cốt tốt trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chu Cương Liệt bước ra một bước, cầm trong tay lang nha cốt tốt chỉ hướng cách đó không xa hổ yêu, giọng nói phách lối khiêu khích nói: "Này, nột kia hổ yêu, ta sư phó thu ngươi làm đồ đệ đó là để mắt ngươi, nếu không có lệnh của sư phụ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ làm ta sư đệ, đó là si tâm vọng tưởng, thức thời vội vàng vì đến bái sư, cho sư phó dập ba cái khấu đầu, lại cho ta dập đầu ba cái, việc này coi như qua." Đối mặt thái độ phách lối Chu Cương Liệt, Hắc Văn hổ yêu sắc mặt giận dữ: "Tốt ngươi cái ăn cây táo rào cây sung dã chư yêu, thân làm yêu quái lại thay người loại bán mạng, quả thực là yêu tộc sỉ nhục, đừng tưởng rằng ăn một số người tăng tu vi thì tự cho là đúng, bản vương ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng." Vừa dứt lời, chỉ thấy Hắc Văn hổ yêu trên người mãnh mà dâng lên một đoàn nồng đậm màu đen mây mù yêu quái, như là một đoàn mặc vân quay cuồng không ngớt. Nó thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Cương Liệt trước mặt, trong tay nắm chắc quỷ đầu đại đao lóe ra hàn quang, vì thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Chu Cương Liệt hung hăng đánh xuống. Đối mặt Hắc Văn hổ yêu hung mãnh công kích, Chu Cương Liệt trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Trong miệng hắn phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, trên người đồng dạng hiện ra một đoàn tinh hồng như máu mây mù yêu quái. Hai tay của hắn cầm thật chặt lang nha cốt tốt, đón lấy Hắc Văn hổ yêu đại đao, không chút do dự lập tới. Mặc dù Chu Cương Liệt đạo hạnh đây Hắc Văn hổ yêu kém hơn một chút, nhưng hắn tu luyện yêu đế huyết thần kinh về sau, thân thể lực lượng cùng lực phòng ngự được tăng lên rất cao. Bởi vậy, hắn và Hắc Văn chương 18, Hắc Sơn bên ngoài, hàng phục hổ yêu, hai, hổ yêu ở giữa chém giết cũng không rơi xuống hạ phòng, thậm chí còn năng lực thể hiện ra thực lực cường đại. Trong chốc lát, tất cả động phủ bị sôi trào mãnh liệt yêu khí bao phủ, cắt bay đá chạy, hỗn loạn tương mừng. Một đầu to lớn lợn rừng cùng một con uy mãnh bằn đen hổ tại trong động quật triển khai một hồi kinh tâm động phách kịch chiến, thanh thế to lớn, làm cho người rung động. Bởi vì hai yêu cũng không học qua bất luận cái gì võ pháp hoặc thuật pháp, bọn họ chém giết đầy đủ dựa vào tự thân man lực, mỗi một cái động tác đều có vẻ đại khai đại hợp, tràn đầy nguyên thủy bạo lực mỹ cảm. Bọn họ khi thì vung vẫy binh khí va chạm vào nhau, khi thì hóa thân thành yêu thú bản thể, dùng móng đuôi sắc bén cùng bén nhọn răng lẫn nhau cắn xé. Tại đây chẳng kịch liệt trong chém giết, hai bên ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Một lúc, Hắc Văn Hổ yêu nương tựa theo linh hoạt thân pháp cùng hung manh thế công chiếm thượng phòng, một lúc, Chu Cương Liệt nương tựa theo cưng cõi thể phách cùng lực lượng của thân thể lật về khuyết điểm. Trong lúc nhất thời, thắng bại khó phân, thế cục lâm vào trong giằng co. Nửa canh giờ sau, Nguyên Vũ đạo nhân nhìn trong chém giết hai yêu, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn nhìn ra này hai yêu thế lực ngang nhau, muốn phân ra thắng bại không phải nhất thời bán hội sự việc, hắn cũng không muốn chờ đợi. Chỉ thấy Nguyên Vũ đạo nhân chỉ tay một cái, chỉ hướng đang cùng Chu Cương Liệt kịch liệt chém giết Hắc Văn Hổ yêu. Một đạo linh quang theo ống tay áo bắn ra, qua trong giây lát hóa thành một thanh hắc sắc ma kiếm, thẳng đến Hắc Văn Hổ yêu đâm tới. Trong chém giết Hắc Văn Hổ yêu cảm nhận được phía sau lưng truyền đến tiếng động, trong lòng giật mình, thả người nhảy lên, lập tức nhảy ra vòng chiến đấu, giơ lên trong tay quỷ đầu đại đao một đao bổ về phía đâm tới phi kiếm. Một bên Chu Cương Liệt thấy Nguyên Vũ đạo nhân xuất thủ, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Nay hổ yêu thực lực không yếu, chính mình đạo hạnh còn thấp, nhất thời bán hội cũng khó có thể cầm xuống, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Quỷ đầu đại đao một đao bổ về phía đâm tới phi kiếm màu đen, chỉ thấy phi kiếm màu đen trên không trung một hồi bập bẹo, trong nháy mắt hóa thành một cái tựa như linh xà xiển xích màu đen, theo quỷ đầu đại đao thân đao, trong nháy mắt quấn quanh ở rồi trên người Hắc Văn Hổ yêu. Thấy thế, Hắc Văn Hổ yêu sắc mặt đại biến, đem trong tay quỷ đầu đại đao hướng trên mặt đất một sự, tất cả hổ khu yêu khí phun trào, muốn tránh thoát xiển xích màu đen trói buộc. Nhưng mà, xích sắc màu đen linh quang phóng đại, đột nhiên co rụt lại, giống như một cái bơi lội màu đen cự mãng, đem Hắc Văn Hổ yêu cường tráng yêu khu càng siết càng chặt. Tránh thoát không được, Hắc Văn Hổ yêu giận quát một tiếng, tất cả hổ khu tại mặt đất lăn qua lộn lại nhấp nhô, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Một bên Chu Cương Liệt thấy thế, con mắt khẽ híp một cái, thân ảnh chớp động, mấy bước đi vào Hắc Văn Hổ yêu trước mặt, đem cơ thể bị nhốt trói Hắc Văn Hổ yêu ép dưới thân thể, vung lên nắm đấm một quyền đánh vào Hắc Văn Hổ yêu trên đầu. Căn này thiết sách lợi hại Chu Cương Liệt đã linh giáo rồi, căn bản là không cách nào tránh thoát, chẳng bằng thừa cơ hội này bỏ đá xuống giếng, hảo hảo giáo huấn một chút đầu này Hắc Văn Hổ yêu. Mấy quyền xuống dưới, Hắc Văn Hổ yêu đã mặt mũi bầm dập, Chu Cương Liệt nắm đấm cũng không yếu, dù là Hắc Văn Hổ yêu da dày thịt béo, kia cũng không thể thừa nhận. Cương Liệt, dừng tay. Mắt thấy chính mình lại không ra tay ngăn cản, này Hắc Văn Hổ yêu liền bị Chu Cương Liệt đánh chết rơi, Nguyên Vũ đạo nhân lập tức mở miệng ngăn cản. Nghe vậy, Chu Cương Liệt nâng lên nắm đấm trong nháy mắt phóng, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Hắc Văn Hổ yêu sừng mặt sưng mũi hổ mặt. Hắc hắc. Hổ sư đệ, không sai biệt lắm liền phải rồi, tiếp tục phản kháng sẽ chỉ làm chính mình tiếp nhận thống khổ càng lớn, học thông minh một chút, nếu không, ta coi như các ngươi này hổ tiên cho sư phó ngâm rượu rồi. Chu Cương Liệt có hơi nhếch miệng, giữ tợn heo mang trên mặt một tia cười tà, giọng nói sừng sững uy hiếp một câu. Nghiêm xúc, hiện tại ngươi có thể nghĩ thông suốt. Vân đạo cũng không có gì kiên nhẫn hao phí ở trên thân thể ngươi. Nguyên Vũ đạo nhân sắc mặt nghiêm một chút, hắc bạch phân minh trong đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc. Nguyên bản Nguyên Vũ đạo nhân là tưởng thu phục Hắc Sơn đầu này hổ yêu làm đệ tử, ai nghĩ đến nửa đường thượng gặp phải Chu Cương Liệt cái này vừa hóa hình dã chư yêu, liền sản sinh thu phục chi tâm. Chu Cương Liệt ngược lại cũng thập phần thượng nói, hiểu rõ đánh không lại thì gia nhập, cơ bản không có phí sức làm gì tư thì cho thu phục rồi. Hiện tại đầu này hổ yêu nếu là ngu xuẩn mất khôn, Nguyên Vũ đạo nhân cũng không để ý trực tiếp diện. Này Hắc Văn Hổ Yêu mặc dù không có Chu Cương Liệt như vậy khéo đưa đẩy xảo trá, nhưng cũng biết Su Cát Tị Hùng, lại không chịu thua chỉ sợ thật muốn đạo nhân này tiêu diệt. Trầm mặc một lát, Hắc Văn Hổ Yêu nghiêm mặt, ồ mồm mở miệng nói: "Chân nhân ở trên, nào đó nguyện hàng." Nghe vậy, Nguyên Vũ đạo nhân này mới lộ ra nụ cười hài lòng, phất tay triệt hồi rồi Hắc Văn Hổ Yêu trên người trói buộc. "Như thế rất tốt, Bần đạo Nguyên Vũ, ngày sau ngươi chính là Bần đạo tọa hạ nhị đệ tử rồi." Nguyên Vũ đạo nhân chậm rãi nói. Hắc Văn Hổ Yêu vẻ mặt đổi phế từ dưới đất bò dậy, nhìn qua trạng thái không tốt lắm. "Bạn gặp qua sư tôn." Hắc Văn Hổ Yêu từ khi ra đời đến nay chính là yêu quái, khai linh trí sau cũng là tự xưng bản vương, đột nhiên bị người thu làm đệ tử, vô danh tự hắn nhất thời không biết làm sao tự xưng. "Ngươi nhưng có tự lấy danh hiệu?" Nguyên Vũ đạo nhân hỏi thăm một câu. Hắc Văn Hổ Yêu lắc đầu, "Chưa từng." Nguyên Vũ đạo nhân sờ lên nhọn gầy cái cằm, suy tư một hồi. "Ngươi vừa vô danh hiệu, vậy vi sư liền ban thưởng ngươi Nguyên Hổ, ý ngươi thế nào?" Nghe vậy, Hắc Văn Hổ Yêu mắt hổ chớp động, đối với Nguyên Hổ tên này coi như thỏa mãn. "Nguyên Hổ, nhiều tạ ơn sư tôn ban tên." Nguyên Hổ cảm tạ một câu quay người đứng ở sau lưng Nguyên Vũ đạo nhân, và Chu Cương Liệt đứng sóng vai. Thấy thế, Chu Cương Liệt quanh tay lại gần Nguyên Hổ, mang trên mặt một tia xảo quyệt đủ cười. "Nguyên Hổ sư đệ, ta là ngươi Chu sư mình, tiếng đều sư minh tới nghe một chút." Đối mặt Chu Cương Liệt trêu chọc, Nguyên Hổ thần sắc cao ngạo, trong mắt mang theo một tia vẻ khinh miệt. "Hừ, chỉ là 300 năm đạo hạnh, dựa vào ăn nhân hóa hình tiểu yêu, ngươi không có tư cách làm bản vương sư minh, cút một bên đợi đi, cách rất gần bản vương sợ dẫn lửa tiêu thân." Nguyên Hổ lời nói bên trong ám chỉ Chu Cương Liệt ăn quá nhiều người, này một thân huyết tinh yêu khí tại tu sĩ chính đạo trong mắt như là trong đêm tối đèn sáng, cực kỳ lóa mắt, tương lai tất nhiên sẽ biến thành tu sĩ chính đạo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chỗ sâu đó nhanh, cùng hắn đi được quá gần, sợ sẽ có đại họa giáng lâm. Nguyên Hổ tại Nguyên Vũ đạo nhân trước mặt thần thái khiêm tốn, không dám có bất kỳ bất kính, nhưng là đối với Chu Cương Liệt đầu này vừa mới hóa hình không lâu tiểu yêu, hắn cũng không để vào mắt. "Ha ha, ta thế nhưng sư phó tự mình thu đại đệ tử, vừa nãy nể tình sư phó trên mặt mũi ta lưu lại một tay. Sư đệ nếu là không phục có thể lại đến đánh một trận, xem xét lần này ta biết đánh nhau hay không bạo ngươi viên này hổ đầu." Chu Cương Liệt sắc mặt lạnh lẽo, giọng nói cuồng ngạo khiêu khích nói. Vừa mới hắn sát thực lưu lại chút ít tâm nhãn, cũng không sử xuất toàn lực. Tên này sư đệ mới đến nhìn qua đối với hắn vị sư minh này không nhiều tôn kính, tốt xấu thân phận của hắn cũng là sư minh, Nguyên Vũ đạo nhân tọa hạ thủ tịch đại đệ tử, nếu là ngay cả sư đệ đều không tin phục sao là mặt làm đại sư minh, như thế nào đi nữa cũng phải lần nữa đánh qua một hồi, tìm về chút ít mặt. "Bản vương cũng không sợ ngươi, tới thì tới." Nguyên Hổ làm nhiều năm như vậy ra yêu đại vương, tự nhiên có mấy phần tính nết, Chu Cương Liệt đạo hạnh không bằng hắn, tự nhiên là không chịu tùy tiện chịu thua. Mắt thấy hai yêu sắp đánh nhau, Nguyên Vũ đạo nhân trở nên đau đầu, mở miệng quát lớn: "Hai người các ngươi nhiệt đồ chớ có cái lộn, vi sư lần này rời núi còn có chuyện khẩn yếu muốn làm, thu các ngươi làm đệ tử còn không phải thế sao? Nhường nhĩ đẳng ở đây tranh cường hiếu thắng lại có việc này, đừng trách vi sư không nể tình." Thấy Nguyên Vũ đạo nhân mở miệng ngăn cản, hai yêu các tự lạnh hừ một tiếng: "Như vậy coi như thôi." Ngăn trở hai yêu ở giữa cái lộn về sau, Nguyên Vũ đạo nhân híp mắt đánh giá Nguyên Hổ cùng Chu Cương Liệt, che lấp ánh mắt nhìn hai yêu một hồi tê cả da đầu. Này hai yêu đều không phải là hạng người lương thiện gì, đặc biệt Chu Cương Liệt cái này đại đệ tử, hắn trên người huyết tinh yêu khí đủ để so sánh những kia việc các bất tận đại yêu. Đúng là như thế, mới đúng Nguyên Vũ đạo nhân có tác dụng lớn, vì phòng ngừa hai yêu phản cốt, Nguyên Vũ đạo nhân quyết định xuất ra chút ít ngon ngọt đến ổn định hai yêu. Nghĩ đến đây, Nguyên Vũ đạo nhân khỏe miệng hơi bật lên, đưa tay đặt ở trước mặt. Chỉ thấy hai cái đỏ như máu dược hoàn xuất hiện ở Nguyên Vũ đạo nhân lòng bàn tay, tán phát ra trận trận làm cho người buồn nôn huyết tinh chi khí, giống như hai viên nhãn cầu màu đỏ ngòm, trong đó ẩn ẩn có huyết dịch đang chảy. "Sư tôn, này là vật gì?" Dù là Nguyên Hổ là chiếm cứ một phương yêu vương, cũng chưa từng thấy qua vật này, cho nên nghi ngờ đặt câu hỏi. Nhìn thấy Nguyên Vũ chân nhân lòng bàn tay hai màu máu dược hoàn về sau, Chu Cương Liệt mắt sáng lên, ẩn ẩn hiểu rõ rồi vật này địa vị. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, này là nhân loại tu sĩ luyện chế đan dược, vì Chu Cương Liệt kinh nghiệm của kiếp trước, không khó đoán ra. Chẳng qua, căn cứ đan dược này thượng chỗ phát ra khí tức đến xem, chỉ sợ không phải cái gì chính đạo thủ đoạn luyện chế ra tới đan dược, mà là thông qua tà pháp luyện chế chế. Đây là huyết tinh đan, chính là sư tự tay luyện chế. Tu sĩ phục dụng có thể tăng lên tự thân tu vi, yêu quái phục dụng có thể tăng lên một chút đạo hạnh, tất nhiên nhĩ đẳng đã bái bần đạo vi sư, thân làm bần đạo tọa hạ đệ tử, tự nhiên có chỗ ban thưởng, cầm lấy đi phục dụng. Thấy Nguyên Vũ đạo nhân đột nhiên xuất ra hai hạt đan dược, ngụ ý là muốn ban thưởng cho hai yêu ăn vào, Nguyên Hổ chiếm cứ Hắc Sơn nhiều năm, biết rõ lòng người hiểm ác, sắc mặt có chút chần chờ. Trái lại Chu Cương Liệt thì không đồng ý, thoải mái vươn lông đen dày đặc bàn tay lớn, theo Nguyên Vũ đạo nhân trong tay cầm qua một hạt huyết tinh đan, ngửa đầu nuốt vào. Đan dược vào miệng, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập tại trong miệng, trong nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm chảy vào trong bụng đan điền, và thể nội yêu nguyên hóa thành một thể. Đan này lại thật có tăng trưởng đạo hạnh thần hiệu, ăn huyết tinh đan Chu Cương Liệt rõ ràng cảm giác được đạo hạnh của mình tăng lên 3 năm. Phải biết từ Chu Cương Liệt sau khi biến hóa, nghĩ muốn tăng lên đạo hạnh của mình trở nên ngày càng khó khăn, trước đó ăn một người liền có thể gia tăng 1 năm, hiện tại ăn 10 người mới có thể gia tăng 1 năm. Nhưng mà, Nguyên Vũ đạo nhân ban thưởng huyết tinh đan lại năng lực gia tăng 3 năm đạo hạnh, tương đương với ăn hết 30 người, này có thể so sánh nuốt bộ tộc gan thịt người tới càng nhanh. Đồng thời, mạo hiểm cũng nhỏ rất nhiều, không sẽ chọc cho được người người oán trách, dẫn tới họa sát thân. Về phần có thể hay không lo lắng Nguyên Vũ đạo nhân tại đan dược trong động tay chân, Chu Cương Liệt cảm thấy không cần thiết, vì Nguyên Vũ chân nhân tu vi muốn lấy hai yêu tính mệnh cấm chỉ dễ như trở bàn tay, tùy thời đều có thể, làm gì tốn công tốn sức tại đan dược này thượng động tay chân, cũng đúng thế thật Chu Cương Liệt không chút do dự an huyết tinh đan nguyên nhân. Nguyên Hổ, vi sư này huyết tinh đan ngươi chớ không phải không nghi mớn. Nguyên Vũ đạo nhân híp mắt nhìn xem một mặt xoắn xuýt Nguyên Hổ, âm thanh im lặng mà hỏi, ẩn ẩn mang theo một tia không thoải mái. Sư phó, tất nhiên Nguyên Hổ sư đệ không muốn, không bằng ta thay hắn ăn, rõ lãng phí. Chu Cương Liệt nhếch miệng cười nói, đan này rất tốt, không cần thì phí, ăn nhiều một hạt thì nhiều chút đạo hạnh, Chu Cương Liệt cầu còn không được. Do dự một chút, Nguyên Hổ trầm mặc cầm qua huyết tinh đan ngửa đầu nuốt vào. Làm Nguyên Hổ cảm ứng được huyết tinh đan dược hiệu về sau, thế mới biết hiểu Nguyên Vũ đạo nhân cũng không nói dối, đan này đích thật là gia tăng đạo hạnh thuốc hay, thập phần khó được, một hạt bù đắp được một năm khổ tu. Nguyên Hổ ăn huyết tinh đan, Chu Cương Liệt giữ tận heo mặt bên trên lập tức lộ ra một tia thất vọng. Sư phó, đan này không sai, ăn ngon, ta thích ăn, còn nữa sao? Chu Cương Liệt mắt sáng lên, không cần mặt mũi mở miệng đòi hỏi nói. Tục ngữ có câu ra mặt dày mới có thể ăn được no bụng, Chu Cương Liệt đã sớm lĩnh ngộ đạo lý này. Nguyên Vũ đạo nhân buông tay xuống, ánh mắt theo Chu Cương Liệt cùng Nguyên Hổ trên người đảo qua. Chỉ muốn hai người các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tận tâm tận lực thay vi sư làm việc, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu các ngươi. Nghe vậy, Chu Cương Liệt tâm tư lập tức hoạt lạc. Cái này sư phó ngược lại là không có phí công nhận, nếu là có thể đem này luyện đan chi pháp theo Nguyên Vũ đạo nhân trong tay học qua đến, vậy sau này đạo hạnh của mình lại nhiều hơn một loại tăng trưởng thủ đoạn. Sư phó yên tâm, về sau ngài gọi hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây, nói cái gì làm cái gì. Chu Cương Liệt cười hắc hắc, vội vàng nuốt ngông ngựa nói, đa tạ sư tôn ban thưởng đan, phàm là có lệnh, không dám không theo. Nguyên Hổ chắc tay, nói cảm tạ. Nguyên Vũ đạo nhân đối với hai yêu biểu hiện hết sức hài lòng, dưới chân linh quang lóe lên, lập tức xuất hiện một thanh phi kiếm màu xanh, nâng thân thể của hắn bay về phía không trung. Hai người các ngươi đuổi theo vi sư, một đạo đồng hành. Giữa không trung, giọng Nguyên Vũ đạo nhân chuyển vào hai yêu trong hai. Nghe vậy, Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, toàn thân yêu nguyên phun trào, lúc này hóa thành một đoàn đỏ tươi yêu vân, đi theo. Nguyên Hổ thấy thế, cũng hóa thành một đoàn màu đen mây mù yêu quái, theo sát phía sau. Chương 19. Cưỡng chiếm đạo quán, huyễn hình phụ triển Thiên Vũ Thành. Một canh giờ sau, Thiên Vũ Thành bên ngoài, một chỗ không người trên núi hoang, một người hai yêu ba đạo thân ảnh rơi xuống từ trên không, xuất hiện ở Thụ Lâm nội. Người đến không là người khác, đúng vậy Nguyên Vũ đạo nhân, Chu Cương Liệt, Nguyên Hổ đám người. Sư phó, chúng ta tới này Thiên Vũ Thành làm cái gì? Nơi này chính là loại người tụ tập thành thị, không thích hợp chúng ta yêu quái ẩn hiện. Nguyên Hổ trên mặt lộ ra một vẻ lo âu, mở miệng nhắc nhở. Nguyên Vũ đạo nhân là người, tự nhiên không nên lo lắng thân phận vấn đề, có thể Nguyên Hổ cùng Chu Cương Liệt là yêu, thân phận không giống nhau. Thiên Vũ Thành mặc dù chỉ là một tọa phàm nhân thành thị, nhưng dù ai cũng không cách nào bảo đảm có thế ngoại cao nhân giấu ở thành nội, hay là tình cờ đi ngang qua, vạn nhất bại lộ bọn họ yêu quái thân phận, sợ rằng sẽ dẫn tới đại phiền toái, nói không chừng một cái yêu mệnh thì viết gì chúc ở đây rồi. Nguyên Vũ đạo nhân đem ánh mắt từ nơi không xa một tòa đạo quán thượng thu hồi, đưa tay từ trong ngực lấy ra hai tấm màu xanh phụ triện, chia ra đưa cho Chu Cương Liệt cùng Nguyên Hổ hai yêu. Đây là hai tấm huyễn hình phù, chính là sư luyện chế phù bảo, sử dụng sau có thể huyễn hóa thành phàm nhân bộ dáng, che lấp nhĩ đằng trên người yêu khí, không dễ bị tu sĩ phát giác. Theo Nguyên Vũ đạo nhân trong tay tiếp nhận huyễn hình phù, Chu Cương Liệt hai mắt tỏa sáng. Không ngờ rằng Nguyên Vũ trên người còn có bực này bảo bối, có rồi này huyễn hình phù chẳng phải là tùy thời trà trộn vào thế giới loài người rồi. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt thể nội yêu nguyên chấn động, tràn vào trong tay huyễn hình phù trong. Sau một khắc, huyễn hình phù tỏa ra một hồi thanh quang, đem Chu Cương Liệt khôi ngô yêu khu bao phủ. Tại một mảnh thanh quang trong, Chu Cương Liệt huyễn hóa thành một thân mặc hắc y liễu, mặt mọc đầy râu, thân hình cao lớn nhân loại đại hán, trên người huyết tinh yêu khí đều ẩn giấu đi, không chút nào tiết. Theo vẻ ngoài thượng nhìn lại, và kia nhân loại giống nhau như lúc, không quá mức khác nhau. Đem chính mình huyễn hóa hình người trên dưới dò xét một phen, Chu Cương Liệt mừng rỡ ha ha cười không ngừng. Lần này tốt, có rồi này huyễn hình phù huyễn hóa hình người, lại che đậy khí tức, trà trộn vào thế giới loài người trong dễ như trở bàn tay, không cần lo lắng dấu vết hoạt động bại lộ. Một bên Nguyên Hổ thấy Chu Cương Liệt đã hóa thành nhân hình, tâm niệm khẽ động, đồng dạng sử dụng huyễn hình phù hóa thành một hắc y hình xăm trắng hán, che đậy tự thân yêu khí. Đi thôi. Về sau hai người các ngươi theo vi sư tại đây chỗ đạo quán tu hành, hảo hảo tạo phúc Thiên Vũ Thành bất tính. Vừa mới nói xong, Nguyên Vũ đạo nhân xuất trước hướng phía trên núi đạo quán đi đến. Thấy thế, huyễn hóa hình người Nguyên Hổ cùng Chu Cương Liệt lập tức đi theo. Sư phó, chỗ này đạo quán hẳn là chính là ngài tu hành đạo tràng. Chu Cương Liệt nhìn trên đỉnh núi đạo quán, hướng Nguyên Vũ đạo nhân dò hỏi. Nguyên Vũ đạo nhân lắc đầu, trước kia không phải, bất quá bây giờ là rồi. Vừa mới nói xong, Nguyên Vũ đạo nhân lòng bàn chân khẽ động, ba bước cũng làm một bước, hướng phía trên núi đạo quán bước đi. Chu Cương Liệt mắt sáng lên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoài nghi, lập tức đi theo. Nguyên Thanh Quan, ba vị khách hành hương xin dừng bước, ba vị nếu là đến đây Nguyên Thanh Quan thắp hương, còn xin ngày mai vội lại đến, hôm nay bản quán đã bế quan rồi. Đạo quán môn khẩu, một người mặc đạo bào màu xám trung niên nhân đưa tay ngăn cản chính muốn lên núi Nguyên Vũ đạo nhân đám người, giọng nói khách khí nhắc nhở. Giết, một tên cũng không để lại. Nguyên Vũ đạo nhân con mắt khẽ híp một cái, cũng không để ý tới trung niên đạo nhân khuyên can, không hề cố kỵ hướng phía xem trong tiếp tục đi đến. Lời vừa nói ra, chạm sau lưng Nguyên Vũ đạo nhân Chu Cương Liệt dẫn đầu phản ứng, trong ánh mắt lóe lên một tia khát máu hung tàn. Sau một khắc, Chu Cương Liệt toàn thân trên dưới yêu khí nhấp nhô, trong nháy mắt biến thành một đầu diện mục dữ tợn dã chư yêu. Yêu. Trung niên đạo nhân trông thấy nhân loại trước mắt đại hán đột nhiên biến thành một con lợn đầu hình người khủng bố yêu quái về sau, lập tức sợ tới mức hoang mang lo sợ, vừa muốn há mồm hô lên yêu quái hai chữ, nhưng mà vẹn vẹn chỉ gọi ra một cái yêu chữ, cổ của hắn liền bị một con lông đen dày đặc bàn tay lớn nắm, âm thanh kẹt ở trong cổ căn bản không kêu được. Đem tên này trung niên đạo nhân nắm cổ về sau, Chu Cương Liệt khỏe miệng lộ ra tàn nhẫn cười lạnh, cánh tay khẽ động, năm ngón tay nắm chặt. Giang giác, giang giác. Theo một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương truyền đến, tên này trung niên đạo nhân cổ bị Chu Cương Liệt tại chỗ bẻ gãy, toàn bộ thân thể như là tiết khí khinh khí cầu trong nháy mắt mệt mềm nứt ra. Cùng lúc đó, một hồi huyết tinh yêu khí từ trên người Chu Cương Liệt dâng lên, trong nháy mắt bao phủ tại rồi trung niên đạo nhân trên thi thể. Chẳng qua thời gian mấy hơi thở, huyết tinh mây mù yêu quái tản đi, trung niên đạo nhân thi thể đã hóa thành một bộ bạch cốt tán rơi xuống đất, một thân tinh huyết huyết đục đều bị Chu Cương Liệt thôn phệ hầu như không còn. Giờ phút này, đứng ở một bên Nguyên Hổ lúc này vừa mới phản ứng, đã hiểu rồi Nguyên Vũ đạo nhân ý đồ. Nguyên lai, hắn mục đích là muốn chính mình cùng Chu Cương Liệt động thủ sát quang trong đạo quán tất cả đạo sĩ, sau đó cưỡng chiếm tòa này Nguyên Thánh Quan. Nghĩ thông suốt những thứ này khớp nối sau đó, Nguyên Hổ lập tức lắc mình biến hóa, hóa thành Hắc Văn Hổ yêu hình thái, thân hình lóe lên liền vọt vào Nguyên Thánh Quan trong. Trong lúc nhất thời, tất cả Nguyên Thánh Quan trong vang lên trận trận đạo nhân thê thảm tiếng hô hoán. Một bữa cơm công phu qua đi, tất cả Nguyên Thánh Quan trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ở tại xem trong 15 tên đạo nhân toàn bộ bị Chu Cương Liệt cùng Nguyên Hổ tiêu diệt, thi thể cũng bị hai người nuốt được không còn một mảnh, không ai có thể còn sống. Nguyên Thánh Quan đại điện, Nguyên Vũ đạo nhân ngồi ngay ngắn ở trong đại điện trước ghế bên trên, hắn thân mặc đạo bào, nét mặt nghiêm túc, trong tay cầm theo quán chủ trong tay mang tới màu trắng phất trần, nhẹ nhàng huy động, giống như thật là một tiên phong đạo cốt đạo sĩ. Hắn bộ dáng kia để người chợt nhìn đi, còn tưởng rằng thực sự là một đầy người chính khí nghiêm trang nói người. Đúng lúc này, Chu Cương Liệt cùng Nguyên Hổ đi đến. Bọn họ vừa mới giải quyết xong Nguyên Thánh Quan trong tất cả đạo nhân, trên người còn mang theo một chút vết máu. Chu Cương Liệt liếm môi một cái thượng vết máu, trong mắt lóe ra hung ác quan mang, hướng Nguyên Vũ đạo nhân bẩm báo, sư phó, chết hết, một tên cũng không để lại. Nguyên Vũ đạo nhân khẽ gật đầu, tỏ vẻ thỏa mãn. Sau đó hắn đứng dậy, đi đến Chu Cương Liệt trước mặt, đem trong tay phất trần nhẹ nhàng huy động, nói ra, rất tốt, làm tốt lắm. Tiếp xuống chúng ta muốn hành sự cẩn thận, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện chúng ta thân phận chân thật. Hai người các ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, đúng là ta này Nguyên Thánh Quan quán chủ, mà các ngươi thì là xem trong đệ tử. Nhất cử nhất động của chúng ta đều cần muôn phần cẩn thận, tuyệt đối không thể bại lộ chúng ta yêu ma thân phận. Hiểu chưa? Chu Cương Liệt cùng Nguyên Hổ lẫn nhau, cùng kêu lên hồi đáp, đã hiểu. Nguyên Vũ đạo nhân hơi cười một chút, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt. Nguyên Hổ, trên người ngươi kia mấy cái xương bị sau này ngày tại quan trung huyện hóa thành xem trong đạo sĩ, tại xem trong tiếp đại khách hành hương, xử lý xem trong thường ngày việc bật bánh. Nguyên Vũ chân nhân suy nghĩ một lúc, quay đầu đối với Nguyên Hổ phân phó nói. Nghe vậy, Nguyên Hổ mang nhẹ gật đầu, một lời đáp ứng. Trên người hắn xương bị vốn là loài người biến thành, biến hóa thành nhân loại tự nhiên không có vấn đề gì, cơ hồ là bản sắc biểu diễn rồi. Tại người bình thường trong mắt cùng bình thường phạm nhân không có gì khác biệt, người bình thường đục nhãn phàm thai, căn bản là không có cách phân biệt là người hay là quỷ, dùng để làm Nguyên Thánh Quan trong đạo sĩ thập phần phù hợp. Hắc Văn Hổ yêu có đem người trở thành xương quỷ khả năng, Chu Cương Liệt ở kiếp trước lúc cũng theo một số phương diện từng nghe nói, đối với Nguyên Hổ năng lực này Chu Cương Liệt cũng là thập phần hâm mộ, xem xét Nguyên Hổ bên cạnh con kia xương quỷ điệp cơ nhiều chất lượng tốt, trên cơ bản đối với Nguyên Hổ nói gì nghe nấy. Đồng dạng là yêu, Chu Cương Liệt cũng nghĩ luyện hóa một ít nữ xương quỷ giữ ở bên người sai sử, xem ra phải tìm cơ hội đem hổ yêu năng lực này học qua tới. Sự việc xong xuôi, cũng nên nói một chút chuyện chính, vi sư còn có chương 19, cưỡng chiếm đạo quán, huyễn hình phụ triện, 2, một hạng vô cùng trọng yếu nhiệm vụ giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi năng lực tận tâm tận lực thay vi sư hoàn thành. Trầm mặc một hồi, Nguyên Vũ đạo nhân ánh mắt bén nhọn theo hai yêu thân thượng đảo qua, chậm rãi mở miệng nói: "Mời sư tôn phân phó." Hai yêu không có chút gì do dự, mở miệng đáp lại. Điểm này Chu Cương Liệt cũng sớm đã liệu đến, này Nguyên Vũ đạo nhân khẳng định không phải vô duyên vô cớ thu hắn làm đồ đệ, tất nhiên là cần hắn này các đệ tử tới làm một ít thấy không phải người sự việc. Theo Từ Mai, hai người các ngươi sử dụng huyễn hình phụ trà trộn vào Thiên Vũ thành trung, thứ nhất chính là tận lực tuyên dương Nguyên Thánh Quan thanh danh, nhường Thiên Vũ thành bách tính đều biết ngoại thành có một tòa Nguyên Thánh Quan, có thể đến đây thắp hương cầu nguyện. Thứ hai, hai người các ngươi thay vi sư tại Thiên Vũ thành âm thầm tìm kiếm giữa trưa dương thì ra đời nam tử cùng với nửa đêm giờ âm ra đời nữ tử, không dùng được loại thủ đoạn nào, đều muốn đem nó mang về Nguyên Thánh Quan giao cho vi sư, càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó, vi sư tự sẽ có huyết tinh đan thưởng thức ban cho các ngươi hai yêu, trợ nhĩ đẳng tu hành. Nguyên Vũ đạo nhân chậm rãi mở miệng, đem sau đó phải làm sự việc nói ra. Nghe vậy, Chu Cương Liệt hai mắt tỏa sáng, vừa nghe nói có huyết tinh đan ban thưởng, lập tức nhiệt tình mười phần. Sư phó, xin ngài yên tâm, việc này bao tại ta trên người, ta nhất định cho ngài làm được thỏa đáng. Nghe nói như thế, Nguyên Vũ đạo nhân hài lòng nhẹ gật đầu, ừm, chỉ muốn các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có thể đạt được huyết tinh đan, có thể được nhiều hơn nữa ban thưởng. Nhưng nếu là kết thúc không thành, sẽ như thế nào? Chu Cương Liệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, có chút thấp phòng hỏi. Kết thúc không thành lưu nhĩ đẳng cũng vô dụng. Nguyên Vũ đạo nhân lạnh lùng nói. Chu Cương Liệt cùng Nguyên Hổ lẫn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ sợ hãi. Bọn họ biết rõ Nguyên Vũ đạo nhân thủ đoạn, một khi đối nó vô dụng, chỉ sợ thật sẽ khó giữ được tính mạng. Chu Cương Liệt cắn răng, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hàn quang. Sư phó, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Chu Cương Liệt nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ bộ ngực, giả ý bảo đảm nói. Này yêu đạo cũng không phải tốt ở chung hạng người, ở tại thủ hạ nhất định phải cẩn thận chút ít, nhiệm vụ lần này liên quan đến sinh tử, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đệ tử nhất định hết sức nỗ lực. Nguyên Hổ sắc mặt do dự, có chút lòng tin không đủ. Rất ít bước vào loài người thành thị, Nguyên Hổ cảm giác nhiệm vụ này thập phần gian nan, dù sao đây là muốn trà trộn vào Tiên Vũ thành, còn phải tìm kiếm đặc thù canh giờ ra đời nam nữ. Hắn thấy, mỗi một món đều không tốt hoàn thành, không như Chu Cương Liệt kiếp trước thì là nhân loại, đối với nhân loại thập phần hiểu rõ, hắn cũng không có Chu Cương Liệt nhiều đầu óc. "Tốt, các ngươi lại đi thôi. Nhớ kỹ, nhất định phải chú ý cẩn thận, dừng không thể bại lộ thân phận." Nguyên Vũ đạo nhân phất phất tay, ra hiệu hai người rời đi. Chu Cương Liệt cùng Nguyên Hổ cung kính hành lễ, nhưng sau đó xoay người rời đi, về đến riêng phần mình đã tuyển định nơi ở màn đêm buông xuống. Tất cả Nguyên Thanh Quan lâm vào an tĩnh ma quái bên trong. Chu Cương Liệt xương phòng bên ngoài, lần đầu tiên ngủ ở đạo quán trong xương phòng hắn còn có chút không nhiều quen thuộc, luôn cảm thấy toàn thân không thoải mái, nhất thời không cách nào chìm vào giấc ngủ. Giờ phút này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một hồi bé không thể nghe tiếng gõ cửa. "Chu sư huynh có ở đây không? Có từng chìm vào giấc ngủ?" Nằm ở trên giường, Chu Cương Liệt đột nhiên mở to mắt, theo mắt hiện lên một tia tinh mang. Chờ mình từ trên giường bò lên, Chu Cương Liệt phất tay cuốn ra một đạo yêu phong, mở cửa ra. Chỉ thấy một dáng người hiểu điệu váy đen nữ tử đứng ở ngoài cửa, đứng vậy Nguyên Hổ dưới tay xương quỷ được cơ. "Là ngươi? Đêm khuya đến đây tìm ta cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ muốn cùng ta cộng độ lương tiêu?" Chu Cương Liệt khỏe miệng hơi bật lên, giọng nói lô mãng mở miệng nói. Nghe vậy, Điệp Cơ cũng không tức giận, mặt giãn ra nở nụ cười. "Chu sư minh nói đùa, Điệp Cơ tàn hoa bại liêu thân thể sư minh làm sao để ý, lần này đến đây là nhà ta đại vương có việc thương lượng, mời Chu sư minh tiến về một lần." "A, nhà ngươi đại vương? Nguyên Hổ tìm ta?" Chu Cương Liệt ánh mắt lộ ra một sợi trầm tư. Nguyên Hổ tuyển tại đêm khuya lúc này điểm tới tìm hắn, nhất định có chuyện trọng yếu muốn nói, lại đi xem rốt cục là chuyện gì. Mặc dù Chu Cương Liệt tại Nguyên Vũ đạo nhân trước mặt thể hiện ra một bộ chất phác nhu thuận dáng vẻ, nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Trên thực tế, trong lòng của hắn rất đã hiểu, Nguyên Vũ đạo nhân cũng không phải một tốt bụng hạng người, với lại hắn suy đoán Nguyên Hổ cũng đã nhận ra điểm này, cho nên mới sẽ tìm hắn. Một lát sau, Chu Cương Liệt nhẹ gật đầu nói, "Phía trước dẫn đường đi." Nhìn thấy Chu Cương Liệt đồng ý tiến về, Điệp Cơ ngay lập tức khách khí nói, "Chu sư minh, mời." Nói xong, nàng quay người biến thành một đoàn âm trầm quỷ khí, hướng phía Nguyên Thanh Quan hậu sơn bay đi. Chu Cương Liệt thể nội yêu nguyên một hồi chấn động, trong nháy mắt biến thành một đoàn đỏ tươi yêu vân, theo sát sau Điệp Cơ mặt. Ước chừng thời gian một nén nhang đi qua, Điệp Cơ biến thành quỷ khí dẫn linh Chu Cương Liệt đi tới Nguyên Thanh Quan hậu sơn một mảnh ẩn nấp trúc lâm. Trong trúc lâm, Nguyên Hổ ánh mắt lóe lên nhìn qua theo không trung bay tới một đoàn quỷ khí cùng một đoàn yêu vân, khi chúng nó rơi xuống đất cũng biến trở về Điệp Cơ cùng Chu Cương Liệt lúc, Nguyên Hổ trong mắt tình quang lóe lên. Chu Cương Liệt nhìn Nguyên Hổ, cười lấy hỏi, "Nguyên Hổ sư đệ, không biết muộn như vậy tìm ta có chuyện gì?" Sau khi hạ xuống, Điệp Cơ tức thời đi đến một bên lặng lặng chờ đợi, mà Chu Cương Liệt thì móc móc lỗ tai, giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi, "Chu Cương Liệt, có thể đừng nói cho bản vương ngươi cứ như vậy bị đạo nhân kia hàng phục, đạo nhân kia đem chúng ta cưỡng ép đến này Nguyên Thanh Quan trong thay hắn làm việc, ngươi cũng đã nhìn ra, cũng không phải chuyện gì tốt." Nguyên Hổ híp mắt nhìn Chu Cương Liệt, giọng nói mang theo một tia bất mãn chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, Chu Cương Liệt mặt mày nhíu một cái, thần thái không vui khiển trách, "Nguyên Hổ sư đệ, làm sao nói chuyện? Cái gì đạo nhân kia đạo nhân này, đó là hai ta dẫn đường đèn sáng, còn nhớ gọi sư tôn, đối với sư tôn nhớ nói chuyện cung kính chút ít, không thể đại nghịch bất đạo." Chu Cương Liệt lay động một đôi thái lợn, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Nguyên Hổ mắt hổ chớp động, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra vẻ mặt nụ cười giễu cợt nói ra, "Chu Cương Liệt, ngươi ta cùng là yêu loại, trong lòng nghĩ như thế nào bản vương rất rõ ràng, khác bắt nhân loại kia một bộ rối trá đến lừa gạt bản vương. Ta nghĩ như thế nào, ngươi lại hiểu rõ. Đi theo sư phó tại đây Nguyên Thanh Quan tu luyện có thể so sánh một mình tại Thâm Sơn lão lâm đợi mạnh hơn nhiều, còn có huyết tinh đan ăn. Này hẳn là không phải thiên đại hảo sự." Chu Cương Liệt không đồng ý mở miệng nói, "Chuyện tốt. Ha ha, bản vương nhắc nhở ngươi, đạo nhân kia ra lệnh cho chúng ta chui vào Thiên Vũ thành, cướp bóc Dương thì cùng giờ âm ra đời loài người, tất nhiên là muốn tu luyện nào đó tà đạo ma công, bực này thương thiên hại lý sự tình sớm muộn muốn bị tu sĩ chính đạo để mắt tới, đến lúc đó coi như đại họa lâm đầu rồi." Nói đến đây, Nguyên Hổ giọng nói có chút dừng lại, nhìn thoáng qua Chu Cương Liệt phản ứng về sau, lúc này mới tiếp lấy tiếp tục nói, "Từ xưa ta bất thắng chính, đạo nhân kia cho dù thần thông bản lĩnh mạnh hơn, vậy cũng tuyệt đối không phải tu sĩ chính đạo đối thủ, nhất định chạy không thoát bị đuổi giết vận mệnh, người ta chẳng qua là chỉ là mấy trăm năm đạo hạnh tiểu yêu, đến lúc đó lấy cái gì ngăn cản tu sĩ chính đạo vô cùng vô tận truy sát." Từng có bị đuổi giết kinh nghiệm, Nguyên Hổ lòng vẫn còn sợ hãi nhắc nhở. Chu Cương Liệt có hơi nhếch miệng, "Sợ cái gì? Không phải có sư phó ở đó không? Trời sập xuống có sư phó lão nhân ra ông ta trèo lên, người ta còn là thành thành thật thật nghe theo sư phụ sắp đặt, suy nghĩ nhiều một chút sao hoàn thành sư phó giao phó sự việc, lấy thêm chút ít huyết tinh đan ăn một chút mới là chính sự, huống chi sư phó đối với hai ta có thể không có ác ý gì, ta cảm thấy rất tốt." Nguyên Vũ đạo nhân trên người có rất nhiều Chu Cương Liệt muốn thứ gì đó, hiện tại cũng không phải thế sao lúc trở mặt, hắn cũng cứng đốc. Nguyên Hổ cười lạnh một tiếng, khinh thường phản bác, "Không có ác ý." "Hừ, ngu muội, ngươi có thể nghĩ được quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng đạo nhân kia sẽ tốt bụng như vậy sao? Bản vương đã từng cùng nhân loại tu sĩ đánh qua giao tế, đám người kia đối với ta bực này yêu ma đều là trừ chi cho thông khoái, cũng sẽ không có cái gì lòng nhân tử. Này Thiên Vũ thành có thể là nhân loại địa bàn, ngươi thì xác định kia miễn hình phù sẽ không bại lộ chúng ta yêu tộc thân phận?" Nghe vậy, Chu Cương Liệt nhếch miệng, không nhịn được hỏi, "Ta nói Nguyên Hổ sư đệ, ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Khác quanh co lòng vòng rồi, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi." Nguyên Hổ mắt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thanh Quan phương hướng, nét mặt cẩn thận đề nghị, "Bản vương niệm tình ngươi ta cùng vì yêu tộc, đồng tộc một hồi, hóa hình cung dễ, muốn cứu ngươi một mạng, kéo ngươi ra trong nước sôi lửa bỏng. Bản vương tại Hắc Sơn những năm này cũng có chút danh mỏng, không bằng ngươi ta liên thủ trong đêm chạy ra nơi đây, trốn hướng Hắc Sơn, cùng nhau tìm nơi nương tựa Hắc Sơn hoại thụ linh thụ yêu vương. Tây kia yêu vương chiếm cứ Hắc Sơn nhiều năm, đạo hạnh cũng cạn, có bản lãnh thông thiên triệt địa, chỉ cần tìm nơi nương tựa đến thụ yêu giới trướng, vì bản lãnh của ngươi làm đầu mục dư xài, đến lúc đó cho dù đạo nhân này phát hiện chúng ta đào thoát, có Hắc Sơn hoại thụ yêu vương bảo bọc, lượng đạo nhân này cũng không dám bắt ta và thế nào, ý ngươi thế nào? Nguyên Hổ ánh mắt chớp động, đem kế hoạch của chính mình chậm rãi nói đến, muốn mời Chu Cương Liệt cùng nhau thoát khỏi Nguyên Vũ đạo nhân khống chế, trùng hoạch tự do. Nghe xong Nguyên Hổ kế hoạch về sau, Chu Cương Liệt nhếch miệng, khẽ lắc đầu. Nguyên Hổ sư đệ, nghệ tình ngươi ta cùng vì yêu tộc phân thượng, chuyện hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra, cũng chưa từng tới đây gặp qua ngươi, ngươi nếu muốn đi liền chính mình đi thôi. Này Nguyên Hổ cũng quá cao nhìn xem năng lực của mình rồi, liên Nguyên Vũ đạo nhân một chiêu đều không tiếp nổi còn muốn trốn, quá ngây thơ rồi, chỉ sợ còn chưa tới Hắc Sơn liền bị Nguyên Vũ đạo nhân chặn đứng, đánh chết tại chỗ. Dứt lời, Chu Cương Liệt sẽ không tiếp tục cùng Nguyên Hổ dòng dài, quay người hóa thành một đoàn đỏ tươi yêu vân, bay trở về Nguyên Thanh Quan. Nhìn qua Chu Cương Liệt rời đi thân ảnh, Nguyên Hổ nét mặt lập tức trở nên âm trầm. Đại vương, này dã chư yêu sẽ không phải đi chỗ đó yêu đạo trước mặt tố giác chúng ta a? Điệp Cơ có chút lo lắng hỏi. Hắn cũng không ngu, tố giác bản vương đối với hắn không có gì tốt chỗ, đi thôi. Việc này sau này hay nói. Nói xong, Nguyên Hổ thân trên tuôn ra một đoàn yêu khí màu đen, vòng quanh Điệp Cơ rời đi nơi đây. Chương 20. Trẻ tuổi đạo sĩ vào thành kiểm tra Thiên Vũ thành. Cửa thành, một đoàn võ trang đầy đủ Thiên Vũ vệ chính nghiêm khắc kiểm tra nhìn ra vào Thiên Vũ thành bách tính. Những ngày gần đây vũ vệ thân mặc đồ trắng ngân giáp, cầm trong tay sắc bén trường thương, thần sắc lạnh lùng, tựa như trường thành bằng sắt thép bình thường, nhưng người nhìn mà phát khiếp. Lúc này, một người mặc đạo bào màu xanh, vắt trên lưng nhìn một dương gỗ nhỏ, cầm trong tay một cây bạch bố phiên khôi ngô đạo sĩ đi tới. Hắn thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, một tấm mặt chữ quốc có vẻ thập phần kiên nghị. Người này nhìn qua tuổi không lớn lắm, ước chừng 20 tuổi, nhưng ánh mắt lại để lộ ra một cố lao luyện cùng trầm ổn, cùng với một tia xảo trá. Cho ra đứng lại, dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Một tiên vũ vệ đem trường thương trong tay quét ngang, chắn mấy tên vào thành bách tính trước mặt, nghiêm nghị quát. Âm thanh như sấm bên hai, để người không rét mà run. Này thanh bảo đạo sĩ không là người khác, đúng vậy sử dụng huyễn hình phù huyễn hóa thành hình người Chu Cương Liệt. Hắn giờ phút này vẻ mặt bình tĩnh nhìn phía trước tiên vũ vệ, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Các vị quân gia, trong thành này là xảy ra đại sự gì sao? Sao kiểm tra được như vậy nghiêm khắc? Một thương nhân cách ăn mặc bộ dáng trung niên nhân một vừa đưa tay tiếp nhận tiên vũ vệ kiểm tra, vừa mở miệng dò hỏi. Trên mặt của hắn mang theo một tia tò mò, không còn nghi ngờ gì nữa đối với này đột nhiên tăng cường kiểm tra cảm thấy thập phần hoài nghi. Bớt nói nhảm, để ngươi tiếp nhận kiểm tra ngươi thì thành thật thật đợi, không nên kia nói nhảm nhiều. Kia Thiên Vũ vệ trưởng trung niên thương nhân một chút, lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm, chân thật đáng tin. Trong đó một tên Thiên Vũ vệ đem trong tay binh khí phóng, đưa tay tại thường trên thân người một hồi tìm tòi, cũng đối nó cẩn thận để ra nghi vấn rồi một phen, xác nhận không có vấn đề gì về sau, này mới đem cho đi. Trong đám người, Chu Cương Liệt thì thầm lôi kéo bên cạnh một hán tử gầy gò ống tay áo. Vị đại ca kia, Thiên Vũ thành đây là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Sao vào thành còn phải trải qua Thiên Vũ vệ để ra nghi vấn? Chu Cương Liệt túi đầu nhỏ giọng hỏi. Hán tử gầy gò cũng là người thành thật, thấy Chu Cương Liệt hỏi, thật cũng không giấu giếm, con mắt nhìn một chút đang kiểm tra vào thành đám người Thiên Vũ vệ, đem Chu Cương Liệt thì thầm kéo qua một bên. Tiểu đạo sĩ, ngươi là mới tới? Việc này cũng không biết. Hiện tại có thể náo loạn đến dư luận xôn xao, mặc dù thành chủ đại nhân nghiêm lệnh cấm chỉ dân chúng trong thành âm thầm tuyên dương thảo luận, nhưng cũng không phong được tất cả mọi người miệng, bí mật đoàn người đều trong lòng rõ ràng, đều truyền khắp. Chu Cương Liệt mắt sáng lên, mang trên mặt ấm áp nụ cười. Đại ca thực sự là hảo nhãn lực, bần đạo quả thực vừa xuống núi không lâu, vừa tới Thiên Vũ thành, đối với trong thành sự tình hiểu không nhiều, còn xin đại ca nói một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, như vậy nghiêm trọng. Chu Cương Liệt cười lấy giải thích một câu, sau đó vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Hán tử gầy gò nhìn thoáng qua đang cẩn thận đề ra nghi vấn vào thành đám người Thiên Vũ vệ, thấy Thiên Vũ vệ chú ý cũng không đặt ở trên thân hai người, lúc này mới tiến đến Chu Cương Liệt bên thai thì thầm nói ra, tiểu đạo sĩ, ngươi có chỗ không biết à? Gần đây chúng ta Thiên Vũ quận thế nhưng ra một kiện đại sự kinh thiên động địa tình. Nghe nói vào tháng trước lúc có một đám theo Hắc Thạch thôn tới nạn dân, bọn họ gặp rồi một con yêu quái tập kích. Con kia yêu quái lại đem tất cả thôn người đều ăn hết, chỉ có chút ít mấy người vận may địa đào thoát ra đây, thật sự là quá thê thảm rồi. Trước đây Thiên Vũ thành bách tính đối với tin tức này còn bán tín bán nghi, cảm thấy khả năng này chỉ là một lời đồn. Nhưng mà ngay tại không lâu sau đó, Hắc Thạch thôn sát vách Thanh Lưu thôn cũng bị yêu quái tập kích, lần này trốn tới người đã ít lại càng ít. Cái này mọi người đều không thể không tin tưởng, trong âm thầm sôi nổi đồn đại yêu quái tại chúng ta Thiên Vũ quận trong tứ ngược, làm cho dư luận xôn xao, lòng người bàng hoàng. Nghe đến đó, Chu Cương Liệt sắc mặt hơi chấn động một chút, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng bối rối. Còn có việc này? Vậy nhưng quá dọa người rồi, đầu năm nay yêu quái đều đi ra ăn người rồi, thế đạo quá gian nan, đáng tiếc những kia vô tội chết oan thôn dân, thật sự là quá thảm rồi. Chu Cương Liệt sắc mặt bi thống, lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hai nét mặt, trong miệng đối với cái này tổn tức không thôi. Vậy cũng không, ai nói không thảm đâu. Hai thôn cộng lại hơn 300 nhân khẩu, không sai biệt lắm đều bị yêu quái ăn, cả thôn tuyệt hậu, nghe nói người kia cốt đều chất thành núi rồi, thật sự là vô cùng thê thảm. Hán tử gầy gò tiếp lời đầu, phụ họa theo đôi nhìn. Chu Cương Liệt nhíu mày, thở dài nói, "Thầy, thực sự là nghiệp chướng a. Yêu quái này cũng quá hung ác rồi chút ít, nhiều người như vậy mệnh cứ như vậy hết rồi." Hắn lắc đầu, khắp khuôn mặt là tiếc hận cùng đau lòng chi sắc. Hán tử gầy gò vẻ mặt trầm thống nói, đúng vậy à, những thôn dân này đều là giữ khuôn phép lao bách tính, ngày bình thường vì trồng trọt mà sống, dễ bản chưa từng trêu chọc yêu quái gì, lại gặp đến dạng này bận rủi, thật sự là đáng thương. Kia thành chủ đại nhân xử lý như thế nào? Đừng nói là liền để này yêu ma ung dung ngoài vòng pháp luật rồi, một mực tiên vũ quận làm loạn xuống dưới. Chu Cương liệt mắt sáng lên, truy hỏi một câu. Hán tử gầy gò vội vàng quát tay, tất nhiên sẽ không. Thành chủ đại nhân đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, mặc cho yêu quái làm sảng làm bậy. Nửa tháng trước, thành chủ đại nhân em vợ, Thiên Vũ vệ thống lĩnh Phương Tiên Bá tự mình xuất lĩnh rồi dòng ra 300 tên Thiên Vũ vệ tiến về Hắc Thạch thôn diệt yêu, kết quả ngươi đoán làm sao? Chu Cương liệt trong lòng siết chặt, truy vấn, thế nào? Lẽ nào ngay cả Phương thống lĩnh đều không thể tiêu diệt yêu quái kia sao? 300 tên Thiên Vũ vệ cũng không ít rồi, yêu quái kia liền xem như ba đầu sáu tay, cũng tuyệt đối ngăn không được 300 tên Thiên Vũ vệ vây quét, nên bị bắt rồi đi. Hán tử gầy gò hạ giọng, thần thần bí bí điệu nói, ha ha, ngươi vẫn đúng là đã đoán sai. Muội phu ta ca ca tỷ tỷ Phương Sa em họ thì trong Thiên Vũ vệ làm sai nha, nghe hắn nói Phương thống lĩnh xuất lĩnh Thiên Vũ vệ chết hết, chỉ có Phương thống lĩnh cùng bên người mấy chục tên thân vệ chạy về, ngay cả Phương thống lĩnh chính mình cũng bị yêu quái kia đả thương, đoạn mất một cánh tay, đây chính là nội tình thông tin, người bình thường không biết. Chu Cương liệt mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, cái này làm sao có khả năng? Phương thống lĩnh thế nhưng chúng ta Thiên Vũ quận cao thủ nổi danh, hắn mang lại là tinh nhuệ Thiên Vũ vệ, làm sao lại như vậy bắt không được một yêu quái? Cái kia có yêu ma lợi hại như vậy? Hán tử gầy gò nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ai biết được? Có lẽ yêu quái kia quá mức lợi hại, có lẽ có cái gì thủ đoạn đặc thù đi. Dù sao sự kiện lần này nhường Phương thống lĩnh mất hết mặt, nghe nói hắn sau khi trở về luôn luôn đóng cửa không ra, không biết có phải hay không là nhận lấy đả kích. Chu Cương liệt như có điều suy nghĩ gật đầu, thuận miệng nói, nhìn tới yêu quái này thực lực không dung kinh thường, ngay cả Phương thống lĩnh đều không làm gì được nó, về sau đi ra ngoài nhưng phải cẩn thận một chút, khác không cẩn thận đụng phải cái này đại phiền toái. Vậy cũng không, việc này thế nhưng chắc chắn 100 còn không phải thế sao lời đồn, cho nên gần đây này Thiên Vũ thành kiểm tra được thập phần nghiêm khắc, ra vào đều cần cho thấy thân phận, liền sợ có yêu ma trà trộn vào Thiên Vũ thành làm loạn. Hán tử gầy gò thở dài một tiếng, mở miệng giải thích một câu. Thiên Vũ vệ thứ bị thiệt hại như vậy thảm trọng, uy nghiêm mất hết, thành chủ đại nhân hẳn là cứ như vậy không giải quyết được gì. Không nghĩ những biện pháp khác trừ yêu sao? Chu Cương liệt con mắt khẽ híp một cái, tiếp tục nghe ngóng nói. Việc này sao có thể thì như vậy được rồi, tiểu đạo sĩ ngươi nghĩ đến tiên đơn giản, ta nghe nói thành chủ đại nhân đã phái người tiến về kinh thành trấn Ma Ti nhờ giúp đỡ, có trấn Ma Ti người ra tay, kia làm ác yêu quái cũng coi là sống chấm dứt. Trấn Ma Ti thế nhưng chuyên môn bắt yêu quái chỗ, bên trong trấn ma sứ từng cái võ nghệ cao cường, thần thông quảng đại. Hán tử gầy gò chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, Chu Cương liệt trong mắt lóe lên một tia chương 20, trẻ tuổi đạo sĩ vào thành kiểm tra, hai tinh quang chính muốn tiếp tục hỏi có tin tức về trấn Ma Ti, lại không nghĩ bị phía trước đang kiểm tra Thiên Vũ vệ ngắt lời rồi. Uy, hai người các ngươi ở đâu nói thầm cái gì? Vội vàng tới đón thụ đề ra nghi vấn, chớ chỉ hoãn những người khác vào thành thời gian. Một người khoác ngân giáp Thiên Vũ vệ đối đang trò chuyện hai người quát lớn. Mắt thấy đã bị Thiên Vũ vệ chú ý tới, Hán tử gầy gò lập tức ngậm miệng lại, mang trên mặt lấy lòng nụ cười tiểu chạy tới. Quân gia, đến rồi, đến rồi. Thấy thế, Chu Cương liệt cũng thu hồi hỏi chi tâm, thành thành thật thật chuẩn bị tiếp nhận đề ra nghi vấn. Cũng không lâu lắm, xếp hàng tiếp nhận kiểm tra người đến phiên Chu Cương liệt. Tính danh. Cửa thành Thiên Vũ vệ đem Chu Cương liệt quan sát toàn thể một lần, dò hỏi. Chu Cương liệt, từ đâu mà đến? Thiên Vũ vệ tiếp tục hỏi. Vị này quân gia, tiểu đạo là ngoại thành Nguyên Thanh quan trong tu hành đạo sĩ. Nguyên Thanh quan mặc dù không phải cái gì đèn nhang tràn đầy đại quan, nhưng Thiên Vũ thành nội người cơ bản đều có chỗ nghe thấy, đối nó danh hào biết được một ít. Bởi vậy, tên này Thiên Vũ vệ tại Chu Cương liệt cho thấy thân phận sau cũng không có lại tiếp tục để ra nghi vấn. Nguyên lai là Nguyên Thanh quan tiểu đạo gia, đi vào đi. Tên này Thiên Vũ vệ phất phất tay, ra hiệu sau lưng Thiên Vũ vệ thu hồi binh khí, lập tức đem Chu Cương liệt phóng tiến vào trong thành. Đa tạ quân gia, vài vị khổ cực, tiểu đạo cáo tử, chúc vài vị quân gia vạn thọ vô lượng. Chu Cương liệt mỉm cười khen một câu, quay người đi vào Thiên Vũ thành nội. Thiên Vũ thành vào thành trên đường, hai bên cửa hàng san sát, ngựa xe như nước, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Đường đi xó xỉnh bên trong, còn có rất nhiều ngoại thành tiểu phiến, gào to giao hàng nhìn đủ loại tiểu dáng tiểu vật phẩm. Những thứ này tiểu vật phẩm rực rỡ muôn màu, làm cho người hoa mắt. Chu Cương liệt sử dụng huyễn hình phù biến thành hình người đạo sĩ về sau, đi lại trên đường lớn. Hắn nhìn đầy đường đám người tới lui, trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng âm thầm cảm thán. Còn là thế giới loài người náo nhiệt phồn hoa, chẳng trách những kia yêu quái liều mạng tu luyện, cũng muốn hóa thành hình người đến nhân gian đến, sát thực mê người. Chu Cương liệt nhìn chung quanh, bị chung quanh náo nhiệt hấp dẫn. Đột nhiên, một cỗ hương khí bay vào trong lỗ mũi của hắn, nhường hắn không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Nguyên lai là một nhà tiểu lâu đồ ăn hương. Chu Cương liệt nhất thời thèm ăn, nhịn không được đi vào đường phố bên cạnh tòa tiểu lâu này trong. "U, vị này đạo gia, ngài tới rồi. Mời vào trong." Tiểu lâu tiểu nhị thấy Chu Cương liệt đi đến, ngay lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhiệt tình hô. Chu Cương liệt mỉm cười gật đầu, sau đó tìm cái không vị ngồi xuống. "Vị này đạo gia, ngài muốn ăn chút gì không? Chúng ta tiểu điếm cái gì cần có đều có." Điếm tiểu nhị một bên sát cái bàn vừa nói. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười, để người cảm thấy thập phần thân thiết. Đến một con trâu, một bạc rượu. Chu Cương liệt bật thốt lên. Nghe vậy, điếm tiểu nhị tại chỗ sững sờ, mang trên mặt biểu tình khiếp sợ. A, cái này. Nhìn thấy điếm tiểu nhị nét mặt về sau, Chu Cương liệt lúc này mới ý thức được yêu cầu của mình có thể có chút quá mức rồi. nhìn xem ở ta nơi này miệng, nhất thời nói nhanh, tới trước 10 cân thịt bò, một vò rượu gạo. Chu Cương Liệt gấp đội mở miệng nói. Thấy thế, điếm tiểu nhị này mới phát giác được bình thường, vô thức cho rằng vừa nãy đạo nhân này cùng mình nói đùa đâu. Một con trâu, một vò rượu, cho là mình là yêu quái đâu. Năng lực ăn nhiều như vậy. Đúng vậy. Đạo gia chờ một lát, tiểu nhân cái này cho ngài đi chuẩn bị. Điếm tiểu nhị đáp lại một tiếng, quay người đi vào sau bếp. Chẳng qua thời gian qua một lát, hai đại bàn nóng hôi hổi thịt bò cùng một tiểu đàn rượu gạo đặt ở Chu Cương Liệt trước mặt. Đạo gia mời chậm dùng. Điếm tiểu nhị khách khí nói một câu, quay người chào hỏi cái khác thực khách. Rượu thịt lên bàn, Chu Cương Liệt cũng không khách khí, bưng lên đĩa từng ngụm bắt đầu ăn, thỉnh thoảng uống một miệng lớn rượu gạo. Không biết có phải hay không thịt tươi ăn thói quen nguyên nhân, Chu Cương Liệt luôn cảm thấy này thịt chín kém chút ít hương vị, chưa đủ ngon, khó mà nuốt xuống. Thời gian qua một lát, Chu Cương Liệt liền đem trên bàn hai bàn thịt bò quét sạch, đem còn lại nửa bò uống một hơi cạn sạch. Mặc dù không thế nào thỏa mãn, nhưng tốt xấu lấp đầy rồi một chút bụng, ăn uống no đủ là lúc làm chính sự. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt đứng dậy hướng phía môn đi ra ngoài. Vị này đạo gia, xin dừng bước, ngài còn chưa tính tiền, tổng cộng 5 lượng bạc. Sau lưng, điếm tiểu nhị vội vàng đuổi theo, hướng Chu Cương Liệt yêu cầu tiền bạc. Nghe vậy, Chu Cương Liệt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt, kém chút quên đi tại nhân tộc ăn cơm phải trả tiền. Chu Cương Liệt ở trên người một hồi tìm tòi, đột nhiên nghĩ lên trên người mình căn bản cũng không có tiền bạc. Một bên điếm tiểu nhị nhìn thấy Chu Cương Liệt động tác sau lập tức ngầm hiểu, tựa như đã hiểu rồi cái gì, một tấm nhiệt tình mặt trong nháy mắt thì sụ xuống, dùng âm dương quái khí giọng nói, vị này đạo gia, ngài cũng không phải là muốn ăn cơm chùa đi. Ta tiểu điếm cũng không hưng bộ này, nếu là không bỏ ra nổi rượu thịt tiền tiểu nhân coi như báo quan bắt ngài đi ngồi xổm đại lao. Chu Cương Liệt cười hắc hắc, đạo gia ta như thế nào ít ngươi mấy cái này tiểu tiền, chờ một lát một lát. Chu Cương Liệt đầu nhất chuyển, ngắm nhìn một phía, ánh mắt theo thực khách chung quanh trên người đảo qua, cuối cùng rơi vào rồi một người mặc hoa lệ cẩm y phúc hậu nam tử trên người. Nam tử này bên hông treo lấy một cồng kềnh túi tiền. Chu Cương Liệt mắt sáng lên, giữa ngón tay hiện ra một cỗ yêu khí, đem phúc hậu nam tử túi tiền tại chỗ thu tới, từ đó lấy ra 5 lượng tiền bạc giao cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị vương ánh mắt nghi ngờ tiếp nhận tiền bạc, nhìn Chu Cương Liệt tiền trong tay túi ẩn ẩn có chút quen mắt, hình như ở đâu vị thực khách trên người thấy qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Tại điếm tiểu nhị ánh mắt nghi hoặc trong, Chu Cương Liệt hơi cười một chút, quay người rời đi từ lâu. Cách khai tiểu lâu, Chu Cương Liệt trực tiếp đi tới Thiên Vũ thành phồn hoa náo nhiệt nhất thành trung tâm quảng trường, tìm một chỗ đất trống, đem trên lưng hòm gỗ cất đặt trước người, lại đem trên tay cầm lấy cờ trắng cắm trên mặt đất. Lần này cử động ngược lại là cực kỳ giống một đầu đường coi bói đạo sĩ. Đầu đường quảng trường người đến người đi, bốn phía người qua đường đối với Chu Cương Liệt tên này mới xuất hiện khuôn mặt xa lạ đều hết sức tò mò, đi ngang qua thì đều ngừng chân dừng lại chốc lát, coi trọng như vậy một chút. Vị thí chủ này có cần muốn đoán một quẻ, không cho phép không thu tiền bạc. Chu Cương Liệt hơi cười một chút, đối với một đi ngang qua hán tử mở miệng mời. Tiểu sư phó khách khí, ta thì xem xét, không tính, không tính. Hán tử lúng túng cười một tiếng, thăng nhanh rời đi bước chân. Thấy thế, Chu Cương Liệt cũng không tức nổi, thần sắc bình tĩnh xếp bằng ở tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Này câu cá còn cần một ít kiên nhẫn, Chu Cương Liệt cũng không ngoại lệ, kiên nhẫn cùng đợi ngư cắn câu. Nguyên Vũ đạo nhân bày ra nhiệm vụ là khai hỏa Nguyên Thanh Quan thanh danh, nhường càng nhiều khách hành hương tiến về Nguyên Thanh Quan thắp hương, gia tăng Nguyên Thanh Quan đèn nhang. Ngoài ra, còn có tìm kiếm Dương Thị cùng giờ âm ra đời loài người, nghĩ phải hoàn thành này hai nhiệm vụ không có đây làm thần côn lắc lư người càng thêm thích hợp. Cái này đoán mệnh bói toán rất dễ dàng liền đạt được những người khác ngày sinh tháng đẻ, đây từ bản thân từng cái đi tìm hiệu suất có thể nhanh hơn. Nửa canh giờ sau, một toàn thân tiểu khí chính là trung niên đại hán lão đạo đi tới Chu Cương Liệt trước gian hàng. Tiểu đạo sĩ, ngươi mau giúp ta tính toán khi nào năng lực phát tài. Coi không ra coi chừng ta đập ngươi này phá sạc hàng. Chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi Chu Cương Liệt nghe được trung niên hán tử âm thanh sau lập tức mở mắt, khóe miệng nổi lên một tia không hiểu mỉm cười. Vị thí chủ này, còn xin đem ngươi ngày sinh tháng để nói ra, vận đạo cũng tốt phỏng đoán một phen. Chu Cương Liệt mở miệng cười nói, thật phiền phức, ra ra ta giờ ngọ ba khắc, 11 giờ 45 phút, xuất sinh, tên là Tôn Dương, nhìn xem ngươi này tiểu đạo sĩ năng lực tính ra hoa dạng gì. Trung niên đại hán có lẽ là uống nhiều rượu, mang theo vài phần men say nói. Nghe nói đại hán này là giờ ngọ ba khắc, 11 giờ 45 phút, xuất sinh, Chu Cương Liệt hai mắt tỏa sáng, tâm tư lập tức hoạt lạc. Đây chẳng phải là Nguyên Vũ đạo nhân muốn tìm tiểu Dương nhân sao? Không ngờ rằng này lần đầu tiên ra quẩy thì gặp phải, thật đúng là cậu vận bạo dạng. Suy tư một lát, Chu Cương Liệt giọng nói tự tin nói, vị thí chủ này, lập tức liền năng lực phát tài, không tín thí chủ quay đầu xem xét. Vừa mới nói xong, Chu Cương Liệt trong tay yêu quang lóe lên, một vòng ngân quang theo hắn tay bên trong bay ra, cút rơi xuống Tôn Dương sau lưng. Lúc này, tên này gọi Tôn Dương hán tử say vừa vặn quay đầu, nhìn thấy sau lưng một viên nén bạc. Bạc. Tôn Dương men say cặp mắt mông lung hiện lên một tia ánh sáng, đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa, cao hứng bừng bừng nhặt lên trên đất nén bạc, phóng ở trong miệng cắn một cái. Có ấn, là thực sự tiền bạc. Tôn Dương vui mừng quá đỗi, đem tiền bạc đặt ở ống tay áo bên trên ra sức xoa xoa, sáng bóng sáng loáng. Chu Cương Liệt cười không nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt Tôn Dương. Tiểu đạo sĩ, ngươi thế nhưng thật chuẩn, quá chuẩn, này cũng có thể coi là đến, thật đúng là thiên hàng huyền tài. Vậy ngươi đang tính đại gia ta khi nào năng lực phát đại tài? Tôn Dương tham tiền tâm hồn, căn bản không vừa lòng này một viên nho nhỏ nén bạc, hắn muốn nhiều bạc hơn, tốt nhất là chất đầy tất cả phòng. Nghe vậy, Chu Cương Liệt trên mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười, ra vẻ mê hoặc mở miệng nói: Tôn thí chủ, ngươi cố nhiên tài vận hành thông, nhưng là muốn phát đại tài nhưng cũng không có dễ dàng như vậy, cần trước hướng ngoài thành Nguyên Thanh Quan thắp hương tế bái, thật tâm thật ý cầu nguyện, kể từ đó mới có thể nguyện vọng trở thành sự thật. Nghe vậy, Tôn Dương hai mắt tỏa sáng, giọng nói có chút kích động. Tiểu đạo sĩ, lời ấy thật chứ? Chỉ cần đi chỗ đó Nguyên Thanh Quan cầu nguyện ta có thể phát đại tài. Chu Cương Liệt nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt vẫn luôn mang theo như một nụ cười tựa như gió xuân. Thật chứ, bần đạo cũng không gạt người. Tôn Dương lập tức đại hỉ quá đỗi, đem trong tay nén bạc hảo phóng giao cho Chu Cương Liệt. Tiểu đạo sĩ, khối này bạc thì thưởng thức cho ngươi, chờ ta tiến về Nguyên Thanh Quan cầu nguyện phát đại tài, đến lúc đó trở lại báo đáp chỉ điểm của ngươi tri ân. Tôn Dương nét mặt kích động cảm tạ một câu, không dằn nổi quay người hướng phía ngoài thành rời đi, trong nháy mắt thân ảnh biến mất tại góc đường. Nhìn qua Tôn Dương rời đi bóng lưng, Chu Cương Liệt trên mặt lộ ra nụ cười ma quái, không nhanh không chậm thu lại bảy quẩy bán hàng hòm gỗ, đi theo. Hôm nay chuyến này vào thành, coi như là không có buồn phí tới. Chương 21. Thuần Dương chi khí, ma thủ luyện đan Nguyên Thanh Quan. Dưới chân núi, Tôn Dương thở hồng hộc tới trước Nguyên Thanh Quan, hai tay của hắn chống đỡ đầu gối, há mồm thở dốc, mồ hôi theo cái trán nhỏ xuống. Nhìn lên trước mắt gần trong gang tấc đạo quán, Tôn Dương giống như nhìn thấy vô số trên trời rơi xuống chi tài rơi vào rồi trên người mình, ngay cả trong ánh mắt đều biến thành bạc hình dạng. Hắn lộ ra tham lam nụ cười, thầm nghĩ chỉ cần có thể đạt được kia bút tài phú kết sủ, bỏ ra cái giá gì đều là đáng giá. Tôn Dương nghỉ thở ra một hơi, điều chỉnh tốt hô hấp, không chút do dự bước vào quan trung. Xem bên trong, mấy tên xương quỷ biến thành đạo sĩ tại trên đạo trường quét sạch trên mặt đất lá rụng, cử chỉ cùng thường nhân giống nhau, nhìn qua mọi thứ đều ngay ngắn trật tự, một mảnh tường hòa. Bọn họ dường như không có phát giác được Tôn Dương đến, tiếp tục chuyên chú vào công việc trong tay. Đúng lúc này, Điệp Cơ biến hóa thành một trẻ tuổi tiểu đạo cô, từ một bên đi ra. Nàng mặc một bộ màu trắng đạo bào, trên đầu trải lấy đơn giản búi tóc, khuôn mặt mỹ lệ, khí chất tươi mát thoát tục. Nàng nhẹ nhàng đi đến Tôn Dương trước mặt, ngăn cản Tôn Dương đường đi, khẽ hỏi, vị thí chủ này thế nhưng đến thắp hương tình nguyện. Tôn Dương nghe được âm thanh, ngẩng đầu nhìn về phía Điệp Cơ biến hóa đạo cô. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên sáng lên, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Hắn vốn chỉ là nghĩ đến thắp hương cầu nguyện, nhưng nhìn thấy này tên mỹ lệ đạo cô về sau, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần ý nghĩ khác. Tôn Dương nhìn từ trên xuống dưới Điệp Cơ, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Không ngờ rằng này Nguyên Thanh Quan trong không chỉ có đạo sĩ, còn có như thế thanh tú đạo cô. Hắn không khỏi nghĩ đến, này quán chủ thực sự là sẽ hưởng thụ, lại nhường nam nữ cùng xem, hơn nữa còn nuôi xinh đẹp như vậy đạo cô tại xem trong kim ốc tàng kiểu. Tôn Dương trên mặt mang lên lấy lòng nụ cười, vội vàng trả lời, đúng vậy, ta nghe văn quý quan đèn nhang tràn đầy, cô y đến đây cầu phúc cầu nguyện. Hắn vừa nói, một bên len lén liếc hướng Điệp Cơ dáng người, trong lòng tính toán làm sao cùng nàng rút ngắn quan hệ. Điệp Cơ ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi, này Nguyên Thanh Quan trước kia đều là không tiếp đãi phía ngoài khách hành hương, thuộc về loại đó ngăn cách thanh tu đạo quan, từ bị Nguyên Vũ đạo nhân chiếm cứ về sau, cho nhà mình đại vương cùng đầu kia dã chư yêu bàn giao một chút hương vượng đạo quán đèn nhang nhiệm vụ. Có thể vừa mới qua đi một ngày mà thôi, làm sao lại có khách hành hương tìm tới cửa? Nhà mình đại vương đến bây giờ còn tại vì sao gia tăng đạo quán đèn nhang phát sầu, thậm chí ngay cả Thiên Vũ thành cũng không dám đi, lo lắng bại lộ thân phận, bị đi ngang qua tu sĩ chính đạo diệt sát. Tiểu Điệp sư muội, vị thí chủ này là sư huynh ta mời tới, nơi này không liên quan đến ngươi, đi làm việc đi. Đạo quán bên ngoài, giọng Chu Cương Liệt vang lên, theo ngoài cửa đi đến. Ồ, tiểu đạo sĩ, ngươi cũng tới. Đối với đột nhiên xuất hiện Chu Cương Liệt, Tôn Dương có chút ngoài ý muốn, vẻ mặt kinh ngạc nói. Ha ha, Tôn thí chủ, bần đạo vốn là này Nguyên Thanh đạo sĩ, tại xem nội tu được, tự nhiên muốn quay về. Chu Cương Liệt cười ha hả giải thích một câu, sau đó nói tiếp. Tôn thí chủ, đi thôi. Bần đạo dẫn ngươi đi đại điện đèn nhang đường thắp hương thỉnh nguyện. Nghe vậy, Tôn Dương sắc mặt vui mừng, liên tục gật đầu. Tốt, 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 có tiểu đạo sĩ tự mình dẫn đường, này nguyện vọng nhất định năng lực thực hiện, đến lúc đó nguyện vọng trở thành sự thật, lễ tạ thần thời điểm định đem ngươi này Nguyên Thanh Quan hảo hảo tu sửa một phen. Chu Cương Liệt cười không nói, trong ánh mắt lóe lên một tia không hiểu ý vị. Tôn thí chủ, xin mời đi theo ta. Dứt lời, Chu Cương Liệt dẫn Tôn Dương tiến về đại điện đèn nhang đường, đi gặp Nguyên Vũ đạo nhân. Điệp Cơ nhìn qua Chu Cương Liệt cùng Tôn Dương rời đi bóng lưng, trong lòng thập phần kinh ngạc. Không ngờ rằng đầu chư yêu này lớn gan như vậy, cũng nên đi Thiên Vũ thành, còn mang về một khách hành hương. Nghĩ đến đây, Điệp Cơ nhanh đi rồi Nguyên Hổ nơi ở, đem việc này báo cho biết Nguyên Hổ. Nguyên Thanh Quan, đèn nhang trong đường, Chu Cương Liệt dẫn Tôn Dương tại đèn nhang đường trong đốt đi ba nén hương, hứa hạ rồi một đêm bại lộ, thiên hàng hoành tài nguyện vọng. Đa tạ tiểu đạo sĩ, vậy ta liền về nhà chờ lấy nguyện vọng thành sự thật. Đốt xong hương, hứa hạ nguyện vọng Tôn Dương hưng phấn cáo từ một tiếng, dự định về nhà mị mị ngủ mở giấc, hy vọng tỉnh lại sau giấc ngủ, nguyện vọng của mình thì thực hiện. Trong phòng đột nhiên xuất hiện mấy dương lớn vàng bạc châu báu, một đêm trận giàu. Nghe vậy, Chu Cương Liệt khoẹt miệng nổi lên một tia nhe răng cười. Tôn thí chủ này muốn đi sao? Bần đạo vừa nãy có lẽ hạ một nguyện vọng, hy vọng có thể lập tức thực hiện. Ngươi này tiểu đạo sĩ cũng có nguyện vọng, sẽ không cũng giống như ta hy vọng một đêm trận giàu đi? Vậy cũng không được, ngươi đây là đang đoạt tài vận của ta. Tôn Dương mặt mày nhíu một cái, nét mặt không vui nói. Tôn thí chủ hiểu lầm rồi, bần đạo nguyện vọng là hy vọng Tôn thí chủ thay bần đạo đổi lấy một hạt huyết tinh đan. Chu Cương Liệt mỉm cười giải thích một câu. Làm sao Tôn Dương căn bản là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Ngay vào lúc này, Nguyên Vũ đạo nhân thân ảnh theo bọc hậu đi ra, đi tới trước tượng thần. Cương Liệt, vị sư nghe nói ngươi mang theo một khách hành hương trở lại xem, thế nhưng trước mắt vị thí chủ này. Nguyên Vũ đạo nhân dương lên trong tay phất trần, ánh mắt lấp loé đánh giá Tôn Dương, chậm rãi nói: "Sư phó, đệ tử hôm nay đi một chuyến Thiên Vũ thành, chưa từng nghĩ vừa vặn thì gặp phải sư phó ngài nghĩ muốn tìm người, người này là giữa chưa dương thì xuất sinh người, phù hợp sư phó tìm người điều kiện." "À, Đồ Nhi Oan, thật đúng là xem nhẹ bản lãnh của ngươi, đợi vi sư hảo hảo nghiệm chứng một phen. Thấy Chu Cương Liệt nhanh như vậy thì tìm tới chính mình muốn tìm người, Nguyên Vũ đạo nhân mang trên mặt một tia bất ngờ cùng kinh hỉ, trong con mắt hiện lên một đạo yêu dị tà quang, nhìn về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tôn Dương. Hai người các ngươi đạo sĩ đang nói cái gì? Tiểu gia ta có thể nghe không hiểu, đi trước. Tôn Dương không rõ ràng cho lắm, cảm giác đạo quán này có chút ma quái, vội vàng trốn mất. Nhưng mà, còn chưa chờ Tôn Dương đi ra đại điện, chỉ thấy Nguyên Vũ đạo nhân đưa tay trong hư không một chút. Trong khoảnh khắc, một đoàn hắc sắc ma khí theo hắn giữa ngón tay bắn ra, ngưng tụ thành một cây ốm dài dây thừng, đem Tôn Dương cơ thể tại chỗ quấn quanh, trói thật chặt. Tôn Dương sắc mặt kinh hãi, mắt lộ ra sợ hãi, bị vây cơ thể liều mạng dãy rủa, trong miệng cả kinh kêu lên, "Yêu đạo, các ngươi là yêu đạo?" Nguyên Vũ đạo nhân sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói ra, "Người trẻ tuổi, chớ có loạn động, bằng không đừng trách bản đạo không khách khí." Chu Cương Liệt cũng đi lên trước, cười lạnh nói, "Hắc hắc, Tôn thí chủ, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời." Tôn Dương tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mắng to, "Các ngươi những đạo sĩ túi này, rốt cục muốn làm gì? Thả ta ra." Nguyên Vũ đạo nhân không để ý tới hắn giận mắng, đưa tay trên người Tôn Dương điểm rồi mấy lần, một cỗ cường đại pháp lực tràn vào Tôn Dương thể nội. Tôn Dương chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như bị ngàn vạn cây kim đâm bình thường, nhịn không được hét thảm lên. Sau một lúc lâu, Nguyên Vũ đạo nhân thu hồi pháp lực, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, nói với Chu Cương Liệt, "Ừm, kẻ này đích thật là giữa chưa dương thì xuất sinh người, và bần đạo hữu duyên." Chu Cương Liệt gật đầu, giọng nói định nó nói, "Sư phó nói hữu duyên đó chính là hữu duyên, thiên đại duyên phận." Nguyên Vũ đạo nhân con mắt khẽ híp một cái, sắc mặt tà mị nói, "Đợi vi sư đem nó thể nội một sợi chí dương chi khí lấy ra, còn lại thân thể cho ngươi luyện chế một hạt huyết tinh đan, liền xem như ban thưởng cho ngươi rồi." Nghe vậy, Chu Cương Liệt hai mắt tỏa sáng, vội vàng chắp tay nói cảm tạ. "Đa tạ sư phó ưu ái, đệ tử cảm kích vạn phần." Vừa dứt lời, Chu Cương Liệt chỉ nghe hét thảm một tiếng truyền đến, lại trong nháy mắt im bặt mà dừng. Chu Cương Liệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Vũ đạo nhân phất tay đánh ra tối đen như mực hắc sắc ma khí, trong nháy mắt biến thành một con hắc sắc ma tay, đem Tôn Dương một cái nặng nề giữ tại rồi lòng bàn tay, đem luyện hóa thành một đoàn xương máu. Trong huyết vụ, một sợi chí dương chi khí theo bên trong bay ra, rơi xuống Nguyên Vũ đạo nhân trong tay. Nhìn trong tay một tiểu đoàn chí dương chi khí không ngừng cuộn, Nguyên Vũ đạo nhân khẽ môi nhếch lên âm trầm cười tà. "Không tệ, không chương 21, thuần dương chi khí, ma thủ luyện đan, 2, tệ, người này quả nhiên là buổi trưa xuất sinh, thể nội bao hàm một sợi chí dương chi khí, ngươi làm rất tốt." Nguyên Vũ đạo nhân lật bàn tay một cái, đem này đoàn chí dương chi khí thu nhập thể nội, mang trên mặt nụ cười hài lòng khen ngợi Chu Cương Liệt một phen. Nhìn thấy Nguyên Vũ đạo nhân thủ đoạn về sau, Chu Cương Liệt ánh mắt lấp lóe, trong lòng kinh ngạc sau khi cũng âm thầm may mắn chính mình không có tùy tiện phản cốt. Bằng không, giờ phút này đã sớm là một cỗ thi thể rồi. Này Nguyên Vũ đạo nhân vừa nãy thi triển kia ma thủ thủ đoạn dường như rất không tồi, mình nếu là năng lực học được lời nói chẳng phải là lại nhiều một môn thần thông. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu lên, trên mặt vẫn như cũ treo lấy lòng nụ cười. "Đa tạ sư phó khích lệ, ta làm việc ngài thì yên tâm đi, về sau nhiều hơn hiếu kính ngài, phàm là sư phó giao phó sự việc ta đều toàn lực ứng phó hoàn thành." Đối mặt Nguyên Vũ đạo nhân khích lệ, Chu Cương Liệt ngay lập tức trụ thượng dừng lại mông ngựa, rồi đến Nguyên Vũ đạo nhân cười ha ha. "Tốt, ngươi này đổ nhi vi sư ngược lại là không thu không, viên này huyết tinh đan thì thưởng thức cho ngươi." Nguyên Vũ đạo nhân huyền hóa ma thủ đem thiên địa linh vật tại chỗ luyện hóa thành một hạt huyết tinh đan, thưởng cho rồi Chu Cương Liệt. Chu Cương Liệt cũng không khách khí, lúc này nuốt vào rồi huyết tinh đan, đạo hạnh lại tăng lên 3 năm. "Sư phó, vừa nãy ngài có thể chiêu kia cách không bắt người bàn tay lớn nhìn qua thật là uy phong, thật sự là quá lợi hại rồi, đồ nhi thập phần ngưỡng mộ." Chu Cương Liệt xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra một bộ cực kỳ biểu tình hâm mộ. Nguyên Vũ đạo nhân nhìn thoáng qua Chu Cương Liệt, trong lòng âm thầm đắc ý, mặt ngoài lại giả vờ làm như không có việc gì nói ra, pháp thuật này tên là huyết ma thủ chính là ta tu luyện nhiều năm pháp môn, uy lực to lớn. Chu Cương Liệt nghe xong, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vừa cười vừa nói, "Sư phó, cái này, cái đó, có thể hay không?" Thấy Chu Cương Liệt một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Nguyên Vũ đạo nhân khẽ miệng dương lên, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi muốn học?" Chu Cương Liệt hai mắt sáng lên, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình vui sướng, đương nhiên muốn, nếu là sư phó khẳng giáo đồ nhi vậy liền không còn gì tốt hơn, đồ nhi nếu là học xong chiêu này, về sau cầm người liền càng thêm thuận tiện. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Nguyên Vũ đạo nhân, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Nguyên Vũ đạo nhân khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng, "Lần này ngươi lập xuống đại công, vẻn vẹn là một viên huyết tinh đan không cách nào đền bù công lao của ngươi, ngươi thân là bần đạo đại đồ đệ, câu chuyện thật cũng xác thực kém một chút, ngay cả ngươi kia Nguyên Hổ sư đệ đều không bắt nổi, dạy ngươi một chiêu ngược lại cũng không sao." Nguyên Vũ đạo nhân nhường Chu Cương Liệt cảm thấy một hồi mừng rỡ, hắn vội vàng chắp tay nói tạ, "Đa tạ sư phó." Lúc này, Nguyên Vũ đạo nhân giơ ra ngón tay, một đạo linh quang theo đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt chui vào Chu Cương Liệt cái chằm trong. Chu Cương Liệt cơ thể run lên bần bật, trong đầu lập tức hiện ra một môn pháp quyết, Huyết Ma Thủ. Môn pháp quyết này tên là Huyết Ma Thủ, Chu Cương Liệt cẩn thận lĩnh ngộ nhìn ảo diệu bên trong. Hắn phát hiện môn pháp quyết này cũng không khó nắm giữ, vì thiên tư của hắn thông minh, đầy đủ có thể thoải mái lĩnh ngộ. Với lại, bởi vì Nguyên Vũ đạo nhân tự mình truyền thụ, cũng đem pháp quyết trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn, càng làm cho hắn làm ít công to, rất nhanh liền lĩnh ngộ cái 7-8 phần. "Đa tạ sư phó truyền pháp." Lấy lại tinh thần, Chu Cương Liệt lập tức mặt lộ cảm kích, lớn tiếng nói tạ. "Đồ nhi ngoan, hảo hảo thay vi sư làm việc, vi sư bạc đại không được ngươi, còn nhớ đốc xúc ngươi nhị sư đệ, vận đạo thủ hạ có thể không cần vô dụng chi đồ." Nguyên Vũ đạo nhân vô vỗ Chu Cương Liệt rộng lớn bả vai, ngự trọng tâm trường nhắc nhở. Lúc này, tiếp vào điệp cơ thông tin Nguyên Hổ đi đến, đúng lúc nghe được Nguyên Vũ đạo nhân lời nói này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, chẳng qua rất nhanh liền ẩn giấu đi xuống dưới, đối Nguyên Vũ đạo nhân cung kính nhân cần thăm hỏi nói: "Đệ tử Nguyên Hổ gặp qua sư phó." Nguyên Vũ đạo nhân nhẹ gật đầu. "Nguyên Hổ, vì sư giao phó ngươi sự việc có thể phải nhiều hơn đệ bụng, nhiều cùng đại sư minh của ngươi học một ít. Sư phó dạy phải, đệ tử nhớ kỹ, tất nhiên sẽ không để cho sư phó ngài thất vọng." Nguyên Hổ cúi đầu đáp lại một câu. Dứt lời, Nguyên Vũ chân nhân không nói nữa, quay người đi ra đại điện, thân hình biến mất tại đại điện hậu phương. Đưa mắt nhìn Nguyên Vũ sau khi rời đi, Chu Cương Liệt khẽ miệng có hơi dương lên, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hắn chậm rãi đi đến Nguyên Hổ trước mặt, ánh mắt bên trong lóe ra một tia khiêu khích và khinh thường. "Nguyên Hổ sư đệ, ngươi có thể phải cố gắng lên nha. Thực sự không được, sư minh ta ngược lại thật ra có thể dạy dỗ ngươi làm sao với những kia nhân loại ngu xuẩn liên hệ. Nếu ngươi vui lòng mở miệng gọi ta một tiếng sư minh, như vậy ngày mai đi Thiên Vũ thành lúc, sư minh ta thì mang ngươi cùng đi, nhường ngươi hảo hảo được thêm kiến thức." Giọng Chu Cương Liệt tràn đầy trào phúng cùng khinh miệt. Nghe được lời nói này, Nguyên Hổ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, hắn lạnh lùng hừ một tiếng: "Bản vương mới không cần ngươi đến lên giáo." Nói xong, Nguyên Hổ không tiếp tục để ý Chu Cương Liệt, quay người bước nhanh mà rời đi. Nhìn qua Nguyên Hổ dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Chu Cương Liệt đồng tử có hơi lóe lên, nguyên bản ánh mắt đắc ý dần dần bị lạnh lùng thay thế. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, gia hỏa này lại dám ở trước mặt mình bày lên yêu vương kiêu ngạo, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Chẳng qua là vì có mấy cái xương quỷ ở một bên á du linh hót, liền tự cho là đúng yêu vương. Quả thực là hoang đường. Một ngày nào đó, hắn sẽ đem người kia triệt để cắn nuốt hết, cho hắn biết cái gọi là chân chính yêu, làm yêu cũng là muốn giảng đầu óc. Lẩm bẩm một câu, Chu Cương Liệt quay người đi ra đại điện. Nguyên Thanh Quan hậu sơn. Tại một mảnh u tĩnh trong rừng cây, Chu Cương Liệt đứng bình tĩnh tại một gốc cao lớn dưới cây, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thật sâu chuyên chú. Kinh qua một đoạn thời gian tu luyện, hắn cuối cùng thành công lĩnh ngộ rồi huyết ma thủ đạo bí. Lúc này, trong cơ thể của hắn, yêu nguyên giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, phản phất muốn xông phá thân thể của hắn trói buộc. Chu Cương Liệt chậm rãi giơ cánh tay lên, trước người trong hư không hung hăng một trảo. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm huyết tinh yêu khí theo trong lòng bàn tay hắn phun ra ngoài, như cùng một cái màu máu như cự long gào thét lên phóng hướng thiên không. Trong nháy mắt, cỗ này huyết tinh yêu khí liền ngưng tụ thành một con to lớn đỏ tươi yêu trảo, móng vuốt sắc bén lóe ra hàn quang, để người không rét mà run. Theo một tiếng rít gào trầm trầm, đỏ tươi yêu trảo mang theo vô tận uy thế, hung hăng chụp vào đối diện đại thụ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, đại thụ tất cả thân cây trong nháy mắt bị đỏ tươi yêu trảo trực tiếp bẻ gãy, phát ra một hồi tiếng vang đinh tai nhức óc. Tiếp theo, đại thụ ầm vang ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất tung bay. Nhìn trước mắt đứt gãy đại thụ, Chu Cương Liệt trong lòng dâng lên một tia sợ hãi thán phục. Này huyết ma thủ uy lực vậy mà như thế cường đại, vẻn vẹn một chảo có thể dễ dàng bẻ gãy một người ôm hết quy mô đại thụ. Nếu đem một chảo này chộp vào trên thân thể người, sợ rằng sẽ ngay lập tức trở thành một đoàn huyết nhục mơ hồ thịt nát. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt không khỏi dùng mình một cái, nhưng cùng lúc cũng đối với chính mình mới nắm giữ lực lượng cảm giác đến vô cùng hưng phấn. Chu Cương Liệt chậm rãi thu về bàn tay, ánh mắt nhìn chăm chú cây kia đứt gãy đại thụ, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Hiện nay hắn đã trải qua sơ bộ nắm giữ huyết ma thủ lực lượng, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Còn cần không ngừng mà tu luyện cùng tôi luyện, mới có thể để cho huyết ma thủ phát huy ra càng cường đại hơn uy lực. Đem huyết ma thủ tu luyện một phen về sau, Chu Cương Liệt này mới rời khỏi rồi rừng cây, về tới chính mình sương phòng. Nguyên Hổ trong sương phòng, Điệp Cơ ngồi ở trên người Nguyên Hổ, giọng nói lo lắng nói: "Đại vương, hiện tại làm sao bây giờ, nếu không chúng ta cũng đi Thiên Vũ thành tìm một nhóm tín đồ quay về đi. Chớ để cho đầu kia chư yêu cho so khờ bằng." Nguyên Hổ thô to bàn tay méo méo Điệp Cơ tuyết lớn tử, làm cho Điệp Cơ mị nhãn như tơ, hô hấp liên tục. "Điệp Cơ, ngươi nhưng có thăm dò được kia dã chư yêu sĩ thông qua loại thủ đoạn nào chiêu mộ tín đồ?" Nguyên Hổ một bên hưởng thụ một bên dò hỏi. Điệp Cơ sắc mặt đỏ lên, nét mặt không được tự nhiên đáp lại nói: "Đại vương, kia dã chư yêu sử dụng huyễn hình phù trà trộn vào Thiên Vũ thành, giả trang thành coi bói đạo sĩ, lắc lư có được khách hành hương tín đồ. Biện pháp này có thể làm. Những cái kia nhân loại dễ lừa gạt như vậy sao?" Nguyên Hổ là yêu quái, tự nhiên không hiểu được những thứ đó, trên giang hồ gạt người cho xiếc. "Đại vương, có người rất ngu liền tin những vật này." Tiểu Điệp giải thích nói. Nguyên Hổ ngón tay vọ di chuyển, trầm tư một lát. "Ngày mai ngươi đi dưới núi mị hoặc chút ít người qua đường, đem bọn hắn đưa đến Nguyên Thanh còn đến, bản vương cho bọn hắn tắm một cái não, cho kia yêu đạo làm tín đồ, bản vương không tin còn so ra kém đầu kia lợn rừng." Nguyên Hổ một bên hưởng thụ một bên phân phó nói. Nghe vậy, Điệp Cơ khẽ ử, túi đầu nhu thuận ghé vào rồi Nguyên Hổ trong ngực, mặc kệ loay hoay. Chương 22. Sơn vị cản đường, dọa dẫm bắt chẹt Nguyên Thanh Sơn. Dưới chân núi trên quan đạo, một cỗ hoa lệ xe ngựa tại hơn 10 danh gia đình bao vây dưới, dọc theo quan đạo hướng phía Thiên Vũ thành phương hướng chậm rãi chạy tới. Chiếc xe ngựa này do 4 con màu lông như máu tuấn mã kéo di chuyển, thân xe trang trí hoa lệ, khảm nạm nhìn hoa lệ trang sức, trên cửa sổ xe treo lấy tinh mỹ tơ lụa màn cửa, có vẻ đặc biệt xa hoa. Mà những gia đình kia thì từng cái thân hình thể tráng, thân phụ trường đao, xem xét chính là thường xuyên luyện võ võ giả. Bọn họ nhịp chân vững vàng, ánh mắt sắc bén, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía tiến động. Hơn 10 tên võ giả gia đình bảo hộ lấy một kéo xe ngựa, bởi vậy có thể thấy được trong xe ngựa người không phú thì quý. "Vương thúc, còn bao lâu có thể tới Thiên Vũ thành?" Trong xe ngựa, một nữ tử âm thanh như là như hoàng oanh thanh thúy êm tai, theo trong xe ngựa chuyển ra. Thanh âm của nàng tràn đầy chờ mong cùng tò mò, để người không khỏi nghĩ muốn thấy nàng phương dung. "Tiểu tỷ đừng nội, nhanh, nhanh, dựa theo hiện tại tốc trình, nên còn có một cái canh giờ liền đến Thiên Vũ thành rồi." Bên cạnh xe ngựa, một mặc y phục quản gia nam tử trung niên túi đầu kiên nhẫn giải thích nói. Ngữ khí của hắn cung kính, mang trên mặt nụ cười ấm áp, tựa hồ đối với vị tiểu thư này thập phần tôn kính. Nha, vậy được rồi. Nữ tử âm thanh lần nữa truyền đến, lập tức trở nên yên lặng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đối với đáp án này có chút thất vọng, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn địa ngồi ở trên xe ngựa chờ đợi. Đúng lúc này, sơn lâm hai bên trong rừng rậm truyền đến một hồi tiếng rít, vô số mũi tên tựa như mưa to giống như từ trong rừng rậm bắn ra, rơi xuống từ trên không, bắn về phía rồi trên đường một đám gia đình. Những thứ này mũi tên khí thế hung hùng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã tới rồi bọn gia đình trước mặt. Có mai phục, bảo hộ tiểu tỷ. Trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một mảnh dày đặc tiếng vũ, như cá giết sang sông giống như. Trong đó mấy mũi tên mang theo gào thét tiếng xé gió, thẳng tắp hướng phía xe ngựa phong tới. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một nhìn qua như là gia đình đầu lĩnh võ giả động tác nhanh chóng rút ra bên hông trường đao, dùng sức vung lên, bổ ra một mảnh đao quang, đem rơi xuống mũi tên đánh rất ở một bên, cũng lớn tiếng nhắc nhở, bảo hộ tiểu tỷ. Trong lúc nhất thời, tất cả xe ngựa phụ cận đều quanh quẩn đinh đinh đương đương sắt thép va chạm âm thanh, cùng với chúng tên gia đình tiếng kêu thảm thiết. Mấy đợt mưa tên qua đi, thủ vệ xe ngựa gia đình đã thương vong hơn phân nửa, chỉ còn lại có 6 người còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, bọn họ chăm chú địa vây quanh ở bên cạnh xe ngựa, nét mặt căng thẳng mà cảnh giác. Tiến hết mưa, ngay cả vừa nãy vị kia nhìn như uy phong lẫm lẫm trung niên quản gia, giờ phút này cũng bất hạnh ngã xuống vũng máu trong, chết tại loạn dưới tên. Đúng lúc này, một đám quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt dữ tợn sơn phỉ cầm trong tay đủ loại kiểu dáng vũ khí từ trong rừng rậm bỏ ra. Bọn họ một bên há mồm phát ra chói tai rít lên, một bên cơ binh khí trong tay, khí thế hung hăng thẳng hướng rồi còn lại mấy tên gia đình. Bọn này sơn phỉ số lượng ước chừng có hơn 20 người, cầm đầu là một thân hình cường tráng giống như đại nưu sơn phỉ đầu lĩnh, hắn tay cầm một thanh khổng lồ đại khảm đao, trong mắt lóe ra hung ác qua mang, dẫn theo mọi người đem toàn bộ xe ngựa đoàn đoàn bao vây. Các vị hảo hán, chúng ta chính là Thiên Vũ thành vương gia người, nếu là các vị hảo hán cứ thế mà đi, ta vương gia vui lòng phụ thượng tiền bạc 500 lượng, hiếu kính các vị hảo hán. Nhìn càng ngày càng gần sơn phỉ nhóm, tên đưa gia đình đầu lĩnh cầm trong tay trường đao, ánh mắt cẩn thận nhìn sơn phỉ trong tên kia thân hình cao lớn lạ thường đầu lĩnh, mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nhưng vẫn cố giả bộ trấn định địa hô. Gia đình đầu lĩnh cũng là thấy qua việc đời người, giang hồ quy củ hiểu rõ một ít, những thứ này sơn phỉ chỉ vì cần tiền, nếu là phụng thượng bằng bạc, bình thường sẽ không lại làm khó đi ngang qua thương đội. Sơn phỉ đầu lĩnh trên vai khiêng một thanh đại khảm đao, thân đao lóe ra hàn quang, trôi đao chỗ cuốn lấy bãi, nhìn lên tới có chút sắc bén. Hắn thân hình cao lớn uy mãnh, cơ thể hở ra, để lộ ra một cỗ bưu hãn chi khí. Trên mặt có một đạo thật dài nô công vết sẹo, theo khỏe mắt luôn luôn kéo dài đến khỏe miệng, nhường mặt mũi của hắn có vẻ dữ tợn đáng sợ. Giờ phút này, trên mặt của hắn lộ ra một tia nhe răng cười, ánh mắt tại xe ngựa cùng gia đình đầu lĩnh thân bên trên qua lại dò xét, phản phất đang ước định giá trị của bọn hắn. Hắc hắc, người hán tử kia ngược lại cũng có chút nhãn lực, chẳng qua chỉ là 500 lượng còn chưa đủ huynh đệ chúng ta đi thanh lâu đi dạo thượng một vòng, ít nhất phải 1 vạn lượng. Sơn vị đầu lĩnh cười hắc hắc, thanh âm bên trong mang theo một tia tham lam cùng bá đạo. Hắn duỗi ra một ngón tay, khoa tay nước cờ chữ một, sau đó lại cơ cơ. Sơn vị đầu lĩnh ngược lại cũng không đốc, bộ này xe ngựa nhìn qua thực sự không phải người bình thường năng lực ngồi lên khung xe hoa lệ, là thượng đẳng vật liệu gỗ chế tạo, màn xe thượng thêu lên tinh mỹ đồ án, xem xét chính là trong thành người đại phú đại quý. Dạng này người, tự nhiên là muốn hung hăng dọa dẫm một bút. Muốn cái 1 vạn lượng, đối bọn họ mà nói đã coi như là khách khí, nếu như gặp phải ác hơn sơn phỉ, nói không chừng trực tiếp giết người diệt khẩu rồi. Nghe vậy, gia đình đầu lĩnh biến sắc, trong mắt lóe lên một chút giận dữ. 1 vạn lượng. Thua thiệt hỗn đản này cũng têu lối ra, thật coi vương gia là mở ngân trang sao? Đừng nói hắn không đồng ý rồi, chỉ sợ lão gia cũng sẽ không đồng ý 1 vạn lượng đối với một người bình thường ra mà nói đã là thiên văn số tự. Lão gia nếu là hiểu rõ hắn tự mình đáp ứng cho sơn phỉ 1 vạn lượng hiếu kính phí, chỉ sợ sẽ tại chỗ rút đao đưa hắn một đao chặt. Suy nghĩ một lát, gia đình đầu lĩnh mắt sáng lên, đáp lại nói, vị đương gia này, ngươi có thể không nên quá phận rồi. Vương gia chúng ta mặc dù có tiền, nhưng cũng không phải mặc người chém giết coi tiền như rác. 1 vạn lượng thực sự quá nhiều rồi, ta nhiều nhất chỉ có thể đáp ứng cho ngươi 3 ngàn lượng. Nếu đương gia không hài lòng, vương gia chúng ta tại Thiên Vũ thành cũng là có mặt mũi đại gia tộc, đắc tội vương gia chúng ta, đương gia sau này ở trong núi này thời gian chỉ sợ cũng không tốt lắm. Gia đình đầu lĩnh nói ra một chính mình năng lực tiếp nhận giá tiền, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo một tia ý uy hiếp. Nghe vậy, sơn phỉ đầu lĩnh lạnh hừ một tiếng. Lao tử nói 1 vạn lượng thì 1 vạn lượng, 1-2 cũng không có thể thiếu, cái gì chó má vương gia, lý gia, lao tử không biết, chỉ nhận tiền bạc, không bỏ ra nổi đến hôm nay các ngươi một cũng đừng hòng đi, toàn bộ buộc trở lại trại trong biên lai cầm đồ tử, chờ lấy đưa tiền đây chủ thân. Sơn phỉ đầu lĩnh thái độ thập phần cường ngạnh, không mảy may nhường. Thấy thế, gia đình đầu lĩnh con mắt khẽ híp một cái, lần nữa suy tư một lát, thái độ có chút chịu thua. Hảo hán, ngươi này 1 vạn lượng mức thật sự là quá nhiều rồi, tại hạ cũng không làm chủ được, chỉ cần về thành xin chỉ thị lao ra, không bằng đem chúng ta mấy tên gia đình lưu lại. Hảo hán nhường trong xe ngựa khách nhân về thành đi xin phép lao ra nhà ta, ngươi xem coi thế nào? Chỉ cần có thể bảo đảm trong xe ngựa tiểu thư an toàn, mấy người bọn hắn gia đình cho dù chết rồi cũng đáng giá, tin tưởng lao ra cũng sẽ thiện đợi người nhà của bọn hắn. Nghe nói lời này, sơn phỉ đầu lĩnh khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắc hắc, ngươi làm lao tử ngu sao? Lưu mấy người các ngươi tiện nô có làm được cái gì? Lao tử muốn chính là người trong xe ngựa, không bỏ ra nổi 1 vạn lượng, người trong xe ngựa muốn lưu lại, mấy người các ngươi mệnh cũng phải lưu lại. Lời vừa nói ra, gia đình đầu lĩnh trong lòng biết việc này đã mất chỗ thương lượng, hít sâu một hơi. Các minh đệ, bảo vệ tốt tiểu tỷ, sát quang đám chó chết này. Dứt lời, Lục Danh Gia Đinh ở nhà Đinh Đầu Lĩnh dẫn đầu hạ giơ lên trường đao trong tay hướng phía Sơn Phỉ giết tới. Gia Đinh Đầu Lĩnh tràn đầy tự tin cho là mình có mấy phần võ nghệ, với lại dưới tay hắn Gia Đinh cũng không phải bình thường người, cho nên bọn họ nên có nhất định phần thắng. Sơn Phỉ Đầu Lĩnh nhìn thấy còn lại mấy cái Gia Đinh thế mà không biết trời cao đất rộng địa giết tới đây, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Sơn Phỉ Đầu Lĩnh không chút do dự đem trên vai khiêng đại đao cơ múa, hình thành một cỗ cuồng bạo đao phong. Vừa xài bước ra, hắn mạnh hướng phía vọt tới Gia Đinh Đầu Lĩnh hung hăng đánh xuống một đao. Gia Đinh Đầu Lĩnh mặc dù thân thủ bất phàm, nhưng hắn biết rõ một đao kia lực lượng to lớn, nếu chính diện nên đón có thể biết bị thương thậm chí tử vong, thế là hắn như một con linh hoạt viên hầu giống nhau, nhanh chóng nhảy hướng bên cạnh tránh né. Nhưng mà, Sơn Phỉ Đầu Lĩnh cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại, trọng đao của hắn võ kỹ đã luyện được lô hỏa thuần thanh, có thể tùy tâm sở dụng thi triển. Mặc dù Gia Đinh Đầu Lĩnh thành công tránh đi một đao kia, nhưng Sơn Phỉ Đầu Lĩnh cũng không có đình chỉ công kích, mà là nhanh chóng điều chỉnh tư thế, lần nữa vung ra một đao. Một đao kia thế như lôi đình, tấn tiệp như phong, Gia Đinh Đầu Lĩnh không cách nào lại tránh né, chỉ có thể giơ lên trường đao trong tay cản trước người, cố gắng ngăn trở một kích này. Loảng xoảng, đao kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy sắt thép và chạm âm thanh. Gia Đinh Đầu Lĩnh cảm giác được một cổ lực lượng cường đại theo đao bên trên truyền đến, đưa hắn toàn bộ thân thể cả người lẫn đao trực tiếp bổ bay ra ngoài, nặng nề đập vào trên mặt đất. Còn chưa chờ Gia Đinh Đầu Lĩnh từ dưới đất bò dậy, Sơn Phỉ Đầu Lĩnh tựa như hổ đói bổ mồi bình thường, mấy bước bước ra, hắn to con thân thể giống như một đạo thiểm điện xẹt qua, trong chớp mắt liền đuổi tới ngã trên mặt đất Gia Đinh Đầu Lĩnh bên cạnh. Trong tay hắn trọng đao vẽ ra trên không trung một đạo hà quang, vì Thái Sơn áp loạn chi thế từ trên xuống dưới một đao chém xuống. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, một cỗ ân máu đỏ tươi văng khắp nơi ra, nặng nề thân đao giống như là cắt đậu phụ dễ dàng chặt đứt Gia Đinh Đầu Lĩnh cái cổ, giống như chỉ là tiện tay làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể được nhỏ. Gia Đinh thủ lĩnh đầu như cái cầu giống nhau lăn lông lốc rơi xuống một bên, trong mắt còn lưu lại khó có thể tin nét mặt. Cái này máu tanh một màn nhường còn lại mấy tên Gia Đinh vạn phần hoảng sợ, bọn họ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Xe ngựa phụ cận còn lại Lục Danh Gia Đinh trơ mắt nhìn nhà mình thủ lĩnh bị trước mắt tội phạm hai đao liền chặt hạ đầu, lập tức sợ tới mức sợ vỡ mật, dũng khí mất hết, hai chân như nhũn ra, dường như đứng không vững. Nhưng mà, bốn phía Sơn Phỉ nhóm lại không lưu tình chút nào, cùng nhau tiến lên, như lang như hổ hướng bọn họ đánh tới. Những thứ này Gia Đinh ở đâu là bọn này hung tàn Sơn Phỉ đối thủ, trong nháy mắt thì bị giết đến thất linh bát lạc, vô cùng thê thảm. Mắt thấy một tên sau cùng Gia Đinh sắp bị loạn đao chém chết, Sơn Phỉ Đầu Lĩnh đột nhiên la lớn, dừng tay. Âm thanh như là kinh lôi nổ vang, đinh hai nhức óc. Chúng thổ phỉ sôi nổi dừng lại động tác trong tay, không còn dám tiếp tục công kích. Chỉ thấy Sơn Phỉ Đầu Lĩnh đem trong tay đại đao vung lên, ngăn lại bọn thủ hạ hành động. Sơn Phỉ Đầu Lĩnh ánh mắt hung ác chằm chằm vào một tên sau cùng Gia Đinh, cười lạnh nói, bản đại vương cần một người trở về báo tin, ngươi đầu cầu bệnh này tạm thời lưu lại. Nói xong, hắn dùng mũi đao chỉ hướng tên kia hoảng sợ muôn dạng Gia Đinh, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt và tàn nhẫn. Gia Đinh kia run rẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, há miệng run rẩy nhìn qua Sơn Phỉ Đầu Lĩnh, không biết như thế nào cho phải. Các vị hảo hán tha mạng, tha mạng a. Còn sót lại tên kia Gia Đinh, lúc này đã bị dọa đến vãi cả linh hồn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cơ thể cũng run rẩy như là run rẩy giống như. Hắn hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu, một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ, tiểu nhân tiện mệnh một cái, giết ta chẳng phải là ô uế các vị ra tay. Thật sự là không đáng giá các vị ra động thủ a. Cầu các vị hảo hán đại nhân rộng lượng, vung tha tiểu nhân một mạng đi. Nghe được danh gia này đình tiếng cầu xin tha thứ, cái khác Sơn Phỉ nhóm sôi nổi hống cười lên, giống như nhìn thấy một con đáng thương sâu kiến tại hướng bọn họ cầu xin thương hại. Mà tên kia Sơn Phỉ Đầu Lĩnh thì là cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường cùng chán ghét. Sơn Phỉ Đầu Lĩnh cười lạnh nói, đã ngươi như thế sợ chết, bản đại vương hôm nay liền lòng từ bi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Nhưng mà, ngươi nhất định phải thay chúng ta làm một chuyện. Nói xong, Sơn Phỉ Đầu Lĩnh từ trong ngực lấy ra một phong thư tín, ném cho Gia Đinh kia. Gia Đinh kia vội vàng nhặt lên thư tín, lồm lộm lo sợ nhìn Sơn Phỉ Đầu Lĩnh, không dám chậm trễ chút nào. Nghe, ngươi cầm phong thư này, lập tức trở về đến Tiên Vũ thành đi. Kể ngươi nghe ra lão gia, trong vòng 3 ngày cầm 1 vạn lượng bạch ngân đến Hổ Đầu Sơn Bạch Vân trại chỗ người. Như là vượt qua thời gian, tự gánh lấy hậu quả. Sơn Phỉ Đầu Lĩnh hung tợn nói. Gia Đinh kia liên tục gật đầu xưng phải, nhưng trong lòng thì âm thầm không ngừng kêu khổ. 1 vạn lượng bạch ngân còn không phải thế sao một con số nhỏ, hắn gia lão gia liền xem như táng gia bại sản cũng chưa chắc năng lực góp đạt được nhiều tiền như vậy tới. Nhưng giờ phút này hắn nơi nào còn dám nói nữa chứ không, chỉ có thể cúi núm gật đầu đáp ứng. Sơn Phỉ Đầu Lĩnh thấy Gia Đinh kia như thế nghe lời, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn. Hắn dương dương đắc ý cười to nói, ha ha, thính ngươi thức thời. Nhớ kỹ, nhất định phải đem thư giao cho nhà ngươi láo ra trong tay, bằng không, này người trong xe ngựa mạng nhỏ coi như khó bảo toàn. Nói xong, Sơn Phỉ Đầu Lĩnh mạnh bay lên một cước, nặng nề mà đá vào Gia Đinh kia trên người. Gia Đinh kia bất ngờ không đề phòng, bị đạp bay rất ra ngoài mấy trượng xa, ngã rầm trên mặt đất, hồi lâu đều không thể bò người lên. Trở về từ cõi chết, Gia Đinh chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, đau đến nhè răng niết miệng. Hắn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, cầm thư tín lộn nhào hướng nhìn Thiên Vũ thành phương hướng chạy như điên. Nhìn Gia Đinh kia đi xa bóng lưng, Sơn Phỉ Đầu Lĩnh khẽ miệng nổi lên một vòng nụ cười dữ tợn. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, và nhận được kia 1 vạn lượng bạc về sau, nên như thế nào tiêu xài này số tiền lớn. Chương 23. Sơn Phỉ thủ lĩnh, mỹ nhân tuyệt thế dưới chân núi. Sơn Phỉ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, thủ hạ đông đảo tiểu lâu la nhanh chóng hành động, đem chiếc kia trang trí hoa lệ xe ngựa chăm chú vây quanh. Trong đó một tên tiểu lâu la bước nhanh đi đến sơn phỉ thủ lĩnh bên cạnh, trên mặt mang một tia xảo quyệt nụ cười, đại đương gia vừa nãy đám kia gia đình la lên muốn bảo vệ tiểu tỷ, hẳn là chiếc xe ngựa này trong ngồi là vị mảnh mai nữ tử. Nghe được câu này, cái khác tiểu lâu la cũng sôi nổi xuống lại đến, từng cái mặt lộ vẻ tham lam. Bọn họ châu đầu kề thai nghị luận, trong mắt lóe ra tà ác quan mang. Đại đương gia nếu quả như thật là nữ tử, có thể hay không cho chúng ta những huynh đệ này cũng nếm thử tươi. Một tháng qua, chúng ta luôn luôn bị vây ở trên núi, mau đưa người nghẹn sinh ra sai lầm. Một tiểu lâu la lớn mật đề nghị, lời nói của hắn khiến cho một hồi cười vang, mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sơn phỉ thủ lĩnh nghe vậy, sầm mặt lại, hung hăng trừng mắt liếc những kia lòng mang ý đồ xấu tiểu lâu la. Hắn giọng nói nghiêm khắc nói ra, tất cả im miệng cho ta, nữ nhân đều là bản vương. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra hung ác cùng tham lam, để người không dám nhìn thẳng. Một tiểu lâu la liền vội vàng gật đầu cúi người, tỏ vẻ tán đồng, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, tự nhiên là đại đương gia. Lời nói của hắn lần nữa khiến cho chung quanh sơn phỉ cười vang, tiếng cười quanh quẩn tại sơn cốc trong lúc đó, thật lâu không tiêu tan. Đem dưới tay tiểu lâu la khiển trách một trầu về sau, sơn phỉ thủ lĩnh khỏe miệng có hơi có rúm, xẻo đao giữ tợn mang trên mặt một tia tà khí lẫm nhiên cười tà, tráng kiện hai chân di chuyển, bước chân một bước, cao lớn thân thể khôi ngô chậm rãi đi đến hoa lệ trước xe ngựa. Trước xe ngựa, sơn phỉ thủ lĩnh đầu vai nhẹ nhàng hơi dựng ngược lên, cánh tay kia lắc một cái, trên vai khiêng đại khảm đao đột nhiên giơ lên, bị thứ nhất nắm chắc trong tay. Sơn phỉ thủ lĩnh giơ đại khảm đao đưa về phía trước xe ngựa tinh xảo rèm vải, cổ tay ra sức nhẹ nhàng vẩy một cái, đem rủ xuống rèm vải một đao đẩy ra. Trong chốc lát, sơn phỉ thủ lĩnh thân thể khôi ngô toàn thân chấn động, tại chỗ ngây người tại nguyên chỗ, một đôi con mắt trừng tròn xoe, nét mặt ngưng trệ, giống như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì bình thường, bị nữ tử trước mắt dung mạo làm chấn kinh, trong nháy mắt bước vào hóa đá trạng thái. Chỉ thấy một người mặc màu xanh váy dài thiếu nữ có quắp tại xe ngựa xó xỉnh bên trong, nàng này ngũ quan đoan chính, dung mạo tinh xảo, một gương mặt xinh đẹp nước mắt như mưa, ẩn ẩn mang theo một tiếng nước mắt. Có thể là bị bên ngoài tiếng chém giết kinh hãi nguyên nhân, sắc mặt của nàng có vẻ hơi tái nhợt, một đôi mắt to sáng ngời trong mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi, ánh mắt tránh co lại trốn ở xe ngựa trong góc, thon thon tay ngọc vây quanh hai vai, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Thấy có người vén màn bài lên, thiếu nữ sắc mặt kinh hãi hướng phía xó xỉnh bên trong tránh đi, hận không thể đem chính mình thân thể gầy yếu chen vào xe ngựa khe hở bên trong. Thân thể của hắn khẽ run, giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi làm người thương yêu yêu. T. Lâm vào kinh ngạc bên trong sơn phỉ thủ lĩnh tại chỗ hít sâu một hơi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được, trừng lớn hai mắt ngơ ngác nhìn trong xe ngựa tuyệt mỹ thiếu nữ. Cực phẩm, thực sự là cực phẩm a. Tào Thiên Ba tự lẩm bẩm, khoe miệng không khỏi nổi lên một vòng nước bọt, lẩm bẩm nói ra, thế gian này lại có xinh đẹp như vậy nữ tử, đơn giản chính là lên trời ân ban cho ta áp trại phu nhân a. Giờ phút này, sơn phỉ đầu lĩnh trong đầu chỉ còn lại có thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, trong mắt rốt cuộc dung không được những bậc khác. Kia như tơ thuận hoạt mái tóc, da thịt nhắn nhủi trắng nõn, tinh xảo vô song ngũ quan, cùng với kia mê người khí chất cùng bật bị, không một không cho tâm hắn động không ngừng. Hiện tại liền xem như xuất ra 10 vạn lượng bạc hắn cũng không cần, chỉ nghĩ muốn trong xe ngựa thiếu nữ này. Tỉnh táo lại, sơn phỉ đầu lĩnh đội vàng đem trong tay đại đao ném xuống đất, xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra một tia tự nhận là nụ cười ấm áp, tận lực nhường nét mặt của mình nhìn qua chẳng phải dữ tợn. Hắn hít sâu một hơi, đối trong xe ngựa thiếu nữ chắp tay thở dài, khách khí nói ra, vị tiểu thư này chớ sợ, tại hạ hổ đầu sơn Bạch Vân trại đại đương gia Tào Thiên Bá, cũng không phải cái gì người xấu. Hôm nay có hạnh kết bạn tiểu tỷ, thực sự là thiên đại duyên phận nha. Không biết có thể nể mặt, theo ta cùng nhau đi sơn trại một lần. Trong xe ngựa thiếu nữ nghe phía bên ngoài hét hò lúc, đã sợ đến hồn phi phách tán, giống như một con bị hoảng sợ chim nhỏ. Nàng nhìn thấy cái đó trên mặt mặt sẹo, dữ tợn đáng sợ đại hán, trong lòng càng là hơn vạn phần hoảng sợ, cảm thấy hắn tuyệt không phải người lương thiện. Bởi vậy, làm sơn phỉ đầu lĩnh Tào Thiên Bá nhường nàng lúc xuống xe, nàng không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, giống như đó là một đạo sinh tử lệnh. Nàng chăm chú co quắp tại xe ngựa trong góc, cơ thể run lẩy bẩy, ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng bất lực. Mà lúc này, Tào Thiên Bá sau lưng một đám sơn phỉ nhóm, tại rèm vải bị sốc lên trong nháy mắt, cũng bị trong xe ngựa thiếu nữ dung nhan tuyệt thế sở kinh diễm. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, tham lam nhìn chăm chú thiếu nữ, trong mắt lóe ra khắc thường qua mang. Bên trong một cái sơn phỉ tiểu đệ nhịn không được mở miệng nói, đại đương gia cô nương này nhìn thực sự là thủy linh a. Những người khác sôi nổi phụ họa nói, đúng vậy à, đương gia, chúng ta ngay tại ngoài xe cho ngài trông coi. Những lời này giống như nước thủy triều tràn vào Tào Thiên Bá lỗ tai, nhường hắn không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn, chẳng qua cuối cùng Tào Thiên Bá hay là an mại dừng nội tâm ý nghĩ. Đều cút ngay cho ta xa một chút, nếu ai dám di chuyển nàng lao tử tại chỗ chặt đầu của các ngươi. Tào Thiên Ba sắc mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác, bắp thịt trên mặt khẽ run, cả người giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát. Cái kia tráng kiện hai tay quơ múa, như là hai con dã thú hung mãnh, tràn đầy lực lượng cùng uy nghiêm. Thanh âm của hắn dường như sấm sét trên không trung nổ vang, đinh hai nhức óc. Lời nói mang theo chân thật đáng tin bá khí cùng quyết tuyệt, để người nghe tâm thấy sợ hãi. Những kia nguyên bản chen ở bên cạnh hắn các tiểu đệ, bị hắn bất thình lình nổi giận sợ tới mức không biết làm sao. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Tào Thiên Bá, giống như nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ. Theo Tào Thiên Bá gầm lên giận dữ, cánh tay của hắn mạnh vung lên, giống như một cỗ cường đại gió lốc. Bàn tay của hắn như là một cái lưỡi dao sắc bén, vô tình bổ ra chung quanh chen chúc đám người. Kia chút tiểu đệ nhóm căn bản không kịp phản ứng, liền bị hắn trưởng lực hất tung ở mặt đất. Có ít người thậm chí bị đánh được liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Bốn phía sơn phỉ nhóm bị Tào Thiên Bá nổi giận hù dọa, bọn họ sôi nổi mặt lộ vẻ sợ hãi. có người sợ tới mức hai chân như nhũn ra, kém chút ngã nhào trên đất, có người thì không tự giác địa co rụt về đằng sau, sợ mình biến thành kế tiếp người bị hại. Tất cả cảnh tượng trở nên hỗn loạn tương bừng, không ai còn dám tùy tiện tới gần xe ngựa. Nhưng mà, làm Tào Thiên Bá đem chú ý lại lần nữa phóng trở về xe ngựa thượng lúc, nét mặt của hắn ngay lập tức phát sinh biến hóa, đổi lại một bộ cười ôn hòa mặt, giống như vừa nãy nổi giận chỉ là một hồi ngắn ngủi phong bạo. Ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa, giọng nói cũng biến thành ôn nhu, "Tiểu tỷ chớ sợ, có ta Tào Thiên Bá tại, ai cũng không tổn thương được ngươi. Nếu ai dám động tới ngươi một sợi lông, lão tử hiện tại thì chặt hắn." Thiếu nữ ngồi ở trong xe ngựa, ánh mắt kinh hãi nhìn Tào Thiên Bá. Nước mắt của nàng càng không ngừng chảy xuôi tiếp theo, thấm ướt gương mặt của nàng. Nàng cắn chặt môi, không nói câu nào, nhưng sợ hãi của nội tâm lại rõ ràng. Thấy thế, Tào Thiên Bá nhíu mày, ánh mắt lấp lóe nhìn trước mắt bị dọa đến run lẩy bẩy thiếu nữ, không ngừng lên tiếng an ủi, "Đừng sợ, tiểu mỹ nhân, ta sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cùng ta về sơn trại làm của ta áp trại phu nhân, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt." Nhưng mà, lời nói của hắn lại như là ác ma nói nhỏ bình thường, nhường thiếu nữ trong lòng tràn đầy vô tận sợ hãi, căn bản là không có cách nghe vào được câu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tào Thiên Bá kiên nhẫn dần dần bị làm hao mòn hầu như không còn. Hắn nguyên bản ôn hòa khuôn mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, triệt để bộc lộ ra sơn phỉ hùng tàn bản tính. Hắn không cố kỵ nữa, thiếu nữ liều chết phản kháng, đưa tay trực tiếp đưa nàng theo trong xe ngựa thô lỗ kéo lôi ra ngoài. Thiếu nữ khắp khuôn mặt là nước mắt, trong mắt lóe ra tuyệt vọng và mang. Nàng cố gắng tránh thoát Tào Thiên Bá trói buộc, lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, Tào Thiên Bá dùng sức kéo một cái, đem thiếu nữ cơ thể gánh tại rồi trên vai. Thiếu nữ phát ra hoảng sợ tiếng thét đạo, âm thanh vang tận mây xanh, quên quần ở trong núi. Tại một đám sơn phỉ chen chúc dưới, Tào Thiên Bá dương dương đắc ý rời đi bên cạnh xe ngựa, hướng phía Bạch Vân trại đi đến. Nguyên Thanh Sơn, dưới chân núi, Chu Cương Liệt trong tay nắn pháp quyết, lần nữa thi triển huyễn hình phù, đem chính mình biến hóa thành một thân mặc áo bào xám, cao lớn thu kệ, thân hình khôi ngô trẻ tuổi đạo sĩ, sau đó nện bước nhanh chân hướng Thiên Vũ Thành đi đến. Hôm nay, Chu Cương Liệt chuẩn bị lại đi một lần Thiên Vũ Thành, tuyên dương một chút Nguyên Thanh Quan nổi tiếng, xem xét có thể hay không lắc lư một ít tín đồ bay về. Nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tìm tới mấy cái tại đặc thù canh giờ ra đời nam nữ. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt trong lòng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Lúc này, Chu Cương Liệt chính đi tại một cái bốn lượn quanh co trên đường núi, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một hồi thanh âm huyên áo. Hắn dừng bước lại, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trên đường núi đâm đầu đi tới một đám người. Quần áo bọn hắn khác nhau, cầm trong tay các loại binh khí, thoạt nhìn như là một đám thổ phỉ. Tại đám người này ở giữa, có một cái vóc người cao lớn nam tử, trên vai của hắn khiêng một đang khóc thút thít thiếu nữ, hiển nhiên là vừa mới bị bắt cóc mà đến. Thiếu nữ kia tiếng khóc thê lương mà bi thảm, để người nghe sinh lòng thương hại. Thanh âm của nàng đã kinh biến đến mức khàn khàn, chắc hẳn trên đường đi đều đang không ngừng khóc thút thít. Nhìn lên trước mặt chậm rãi đi tới một đám người loại, Chu Cương Liệt hai mắt tỏa sáng, khóe miệng không tự chủ được chảy xuống một tia bóng ánh sáng long lanh nước bọt, đưa tay vô vô cái bụng, phát ra một hồi loảng xoảng không ngừng. Hình như có mấy ngày này không ăn thức ăn mặn rồi, này trong miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị rồi, nếu là sơn phỉ, chắc hẳn ngày bình thường cũng là cùng hung cực ác, làm nhiều việc ác chi đồ, nếu không chính mình phát phát thiệt tâm, thay trời hành đạo. Chu Cương Liệt liếm liếm môi, nghĩ như vậy, cười ha hả đi về phía rồi đám kia sơn phỉ. Đại đương gia phía trước đến rồi cái đạo sĩ. Tào Thiên Bá sau lưng, có ánh mắt dễ dùng tiểu đệ lập tức phát hiện Chu Cương Liệt thân ảnh, đối Tào Thiên Bá bẩm báo nói: "Đại đương gia, ta là làm sơn phỉ này, tiểu đạo sĩ cũng không thể để lại người sống." Một sơn phỉ tiểu đệ giọng nói mang theo một chút sắc khí, đề nghị: "Đại ca, nghe nói trong đạo quán đạo sĩ mập cực kỳ, thu tiền công đức cũng không ít, nếu không chúng ta mượn điểm tới Hoa Hoa, ứng khẩn cấp." Tào Thiên Bá híp mắt đánh giá đâm đầu đi tới Chu Cương Liệt, vung vẩy trong tay đại đao, giọng nói sừng sững phân phó nói: "Đi xem, hỏi một chút này tiểu đạo sĩ trên người có không có tiền bạc." Nghe được Tào Thiên Bá phân phó về sau, sau lưng hơn 20 danh sơn phỉ tiểu đệ trong miệng phát ra một hồi rít lên, cùng nhau tiến lên đem Chu Cương Liệt bao bọc vây quanh. "Tiểu đạo sĩ, ngươi xong rồi, mau đưa trên người tiền bạc cả nhà ra đây, bằng không đại gia ta một đao chặt ngươi." Một sơn phỉ trừng mắt, hung thần ác sát vung vẩy trong tay cương đao, hướng Chu Cương Liệt uy hiếp nói: "Nay tiểu đạo sĩ ra miệng thịt mềm giết hà không đáng tiếc, không bằng kéo tới bên ấy cánh rừng hảo hảo nhìn một cái, hắc hắc." Một sơn phỉ giọng nói chơi bẩn đề nghị. Lời vừa nói ra, chúng sơn phỉ lập tức mắt bốc lên ánh sáng xanh lục, lộ ra ác lang bình thường ánh mắt, tựa hồ đối với đề nghị này hết sức cảm thấy hứng thú. "Đạo sĩ ca ca, đám người này không phải người tốt, giết người không chớp mắt, ngươi chạy mau." Bị Tào Thiên Bá khiêng trên vai thiếu nữ trông thấy Chu Cương Liệt thân ảnh về sau, nàng tâm địa thiện lương dùng thanh âm khàn khàn lớn tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, Chu Cương Liệt theo tiếng kêu nhìn lại, vừa vặn đối đầu thiếu nữ sở sở khả linh ánh mắt, một gương mặt xinh đẹp khóc nước mắt như mưa, làm cho người thương tiếc. "Thật xinh đẹp tiểu cô nương, tướng mạo này, vóc người này, quả thực là cực phẩm, rơi xuống bọn này sơn phỉ trong tay quả thực là phung phí của trời." Chu Cương Liệt hai mắt tỏa sáng, trong lòng một hồi lửa nóng. Nếu là đem nguyên hổ tên kia luyện chế xương quỷ pháp môn học đến tay, đem thiếu nữ trước mắt luyện chế thành chính mình xương quỷ, không thể so với kia điệp cơ mạnh hơn nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, trong lòng lập tức có rồi một cái kế hoạch. Chương 24. Xương quỷ chi tư, xuất thủ tương trợ trong núi hoang. Một đám hung thần ác sát sơn phỉ đem Chu Cương Liệt bao bọc vây quanh, những nhân thủ này cầm đao kiếm côn đồng, vẻ mặt giữ tận địa trận mắt nhìn Chu Cương Liệt, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi giống như. Chu Cương Liệt lại nghiêm nghị không sợ, trên mặt vẫn luôn mang theo một tia khát máu mỉm cười, dường như đầy đủ không có đem những thứ này sơn phỉ để vào mắt. Cô nương thực sự là người mỹ tâm thiện, hảo ý tiểu đạo tâm lĩnh, tạm thời chớ buồn, chỉ là mấy tên sơn tặc tiểu đạo còn chưa để vào mắt. Chu Cương Liệt cười lấy đáp lại nói: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa." Trong đó một tên sơn phỉ tiến lên một bước, hung tợn hỏi: "Tiểu đạo sĩ rất ngu cuồng, không nể mặt mũi nhất định phải hung hăng giáo huấn một chút." Chu Cương Liệt nhíu mày, mắt quang trực lăng lăng chằm chằm vào đại đương gia trên vai khiêng tiểu nữ, căn bản không để ý tới tên kia sơn phỉ tra hỏi. Kia mấy tên tra hỏi sơn phỉ thấy thế, lập tức giận tím mặt: "Ta mẹ nó, yêu tẩu tử, muốn chết." Theo đại đương gia trước đó thái độ không khó coi ra, thiếu nữ này đại đương gia chuẩn bị buộc về sơn trại làm áp trại phu nhân, không thì tương đương với bọn này sơn phỉ tẩu tử. Hiện tại này tiểu đạo sĩ lại cầm cái loại ánh mắt này nhìn xem nhìn chị dâu của bọn hắn, so với bọn hắn nhìn xem hồng hoa lâu cô nương còn muốn chơi bẩn, há có thể không giận. Tẩu tử không thể đủ. Một sơn phỉ lòng đầy căm phẫn, lúc này nhắc tới một cước đạp hướng về phía Chu Cương Liệt, muốn đưa hắn một cước đạp té xuống đất. Nhưng mà, ngay tại một cước này đạp lúc đến, Chu Cương Liệt khỏe miệng có hơi dương lên, một cái đại thủ như thiểm điện vương, như là kìm sắt bình thường, đem tên này sơn phỉ bản chân tóm chặt lấy. "A, thả ta ra chân." Tên kia sơn phỉ hét thảm một tiếng, muốn tránh thoát, nhưng Chu Cương Liệt tay lại như cái kềm nắm chắc bản chân của hắn, nhường hắn không cách nào động đậy. Sau một khắc, một cỗ lực lượng khổng lồ theo Chu Cương Liệt trên cánh tay truyền đến, Chu Cương Liệt cổ tay khẽ đảo, trực tiếp đem bắt lấy đầu này chân trong tay vặn một vòng. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn lần nữa theo tên này sơn phỉ trong miệng truyền đến, tê tâm liệt phế. Tên này sơn phỉ đùi lại bị Chu Cương Liệt sống sờ sờ bẻ gãy, theo Chu Cương Liệt dùng sức hướng về sau lôi kéo, trực tiếp đem nó kéo đứt, cầm trong tay. Vì tại thiếu nữ trước mặt gìn giữ tốt đẹp hình tượng, Chu Cương Liệt cố nén đem đầu này chân gậy nhét vào trong miệng nhai xúc động. Thừa xuống núi phỉ thấy Chu Cương Liệt thủ đoạn hung hãn, lập tức la lối om sòm lên: "Các huynh đệ, gặp phải cường địch, tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên, loạn đao chém chết." Cái khác sơn phỉ nghe vậy, lập tức cùng nhau tiến lên, cầm trong tay cương đao sôi nổi cơ vũ khí hướng Chu Cương Liệt đánh tới. Chu Cương Liệt cười lạnh một tiếng, cánh tay mạnh vung lên, đem trong tay chân gậy ném bay ra ngoài, đập ngã rồi mấy tên sơn phỉ. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, tránh qua, tránh né cái khác sơn phỉ công kích, đồng thời vung ra một quyền, đánh vào một sơn phỉ ngực. Lực lượng cuồng bạo truyền đến, tên kia sơn phỉ kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, nặng nề té ngã trên đất. Trong chớp mắt, liền có mấy danh sơn phỉ bị Chu Cương Liệt nắm đấm đánh ngã xuống đất, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, tất cả đều miệng phun máu tươi mà chết. Còn lại sơn phỉ nhìn thấy Chu Cương Liệt hung tàn công kích về sau, mặt lộ kinh sợ, nét mặt đều có chút sợ lên. Nay tiểu đạo sĩ nhìn qua yếu đuối mong manh, một bộ người vật vô hại bộ dáng, không ngờ rằng ra tay lại là như thế tàn nhẫn, lực quyền cực nặng, một quyền liền muốn rồi tính mạng người, quả thực là một đầu hình người hung thú. Khiên thiếu nữ Tào Tiên Bá thấy dưới tay mình tiểu lâu la dễ bản không phải đối thủ của Chu Cương Liệt, trong mắt hơi híp, xẻo đao giữ tận trên mặt lộ ra một chút tức giận, lúc này buông xuống trên vai thiếu nữ, cánh tay huy động, cầm trong tay đại khảm đao hướng phía Chu Cương Liệt đánh tới. Sơn phỉ đầu lĩnh cầm trong tay đại khảm đao đánh tới, Chu Cương Liệt khỏe miệng hơi bật lên, sắc mặt nghiêm nghị không sợ, bàn tay có hơi hư nắm, thể nội yêu nguyên rung động, một cái bạch cốt chế tạo to lớn lang nha bổng đột nhiên mà hiện, hướng phía sơn phỉ thủ lĩnh đại khảm đao đập tới. Căn này bạch cốt lang nha bổng thuộc về yêu khí, đã bị Chu Cương Liệt luyện hóa, có thể tùy thời thu vào thể nội. Nhìn thấy Chu Cương Liệt lại đột nhiên biến ra một cái bạch cốt lang nha bổng, sơn phỉ thủ lĩnh cùng cái khác sơn phỉ lập tức quá sợ hãi, bị loại thủ đoạn này rung động, không nghĩ ra này là bực nào thần thông. Loảng xoảng, một tiếng thanh thúy binh khí giao kích âm thanh đột nhiên vang lên, quanh quẩn ở trong núi trên đường nhỏ. Sơn phỉ thủ lĩnh Tào Thiên Bá mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy mình đại khảm đao trong tay. Chỉ thấy cái kia thanh đại khảm đao lại trong nháy mắt bị nện được đứt gãy ra. Lực lượng khổng lồ theo đao gãy vết đao chỗ truyền tới, như là một dòng lũ lớn đánh thẳng vào Tào Thiên Bá bàn tay. Trong chốc lát, bàn tay của hắn bị chấn động đến vỡ ra, máu tươi thuận cổ tay chảy xuôi tiếp theo, tích tắc địa tích rơi trên mặt đất, hội tụ thành một bãi nhìn thấy mà giật mình bên máu. Tào Thiên Bá chăm chú che bị thương bàn tay, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chăm chú trước mắt Chu Cương Liệt. Trên mặt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nét mặt, giống như gặp được trên thế giới ly kỳ nhất sự việc. Làm sao có khả năng? Cái này nhìn như văn nhược tiểu đạo sĩ làm sao lại như vậy ủng có như thế lực lượng kinh người, thậm chí có thể dễ dàng nện đứt hắn đại khảm đao trong tay. Phải biết, Tào Thiên Bá thế nhưng một thân kinh bách chiến sơn phỉ thủ lĩnh, khí lực của hắn tại trong nhân loại cũng coi là người nổi bật. Nhưng mà, đối mặt Chu Cương Liệt một kích, hắn lại không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn binh khí của mình bị bẻ gãy. Chu Cương Liệt cầm trong tay bạch cốt lang nha đồng, lạnh lùng nhìn chăm chú Tào Thiên Bá. Hắn cũng không phải là nhân loại bình thường, mà là một chỉ có được hơn 300 năm đạo hạnh dã chư yêu. Là một cái yêu quái, Chu Cương Liệt thực lực xa không phải những thứ này phàm phu tục tử có khả năng so sánh, những thứ này sơn phỉ căn bản là không có cách đối với hắn cấu thành uy hiếp, chỉ cần mấy ngụm có thể đem bọn hắn thôn phệ hầu như không còn. Chẳng qua, vì gìn giữ chính mình anh hùng hình tượng, Chu Cương Liệt tự nhiên không thể làm thiếu nữ mặt bộc lộ ra yêu quái xấu xí sắc mặt, một thân lực lượng thu liễm rất nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, thực lực của hắn y nguyên đủ để cho những thứ này sơn phỉ theo không kịp. Một gậy nện đứt Tào Thiên Bá đại khảm đao trong tay về sau, Tào Thiên Bá đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong, không có lực phản kháng chút nào. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, bạch cốt lang nha bổng lần nữa hướng phía Tào Thiên Bá đập tới, mang theo hô hô gió gào thét, khí thế hung hùng. Tào Thiên Bá biến sắc, cố nén trên bàn tay truyền đến xé rách thống khổ, giơ lên trong tay đoạn nhận chắn đỉnh đầu. Nhưng mà, Chu Cương Liệt một gậy này vừa nhanh vừa mạnh, nặng đến thiên quân, há lại Tào Thiên Bá chỉ là một thanh đoạn nhận có thể ngăn cản được rồi. Loảng xoảng. Oeng. To lớn binh khí giao kích âm thanh lần nữa truyền đến, đinh hai nhức óc. Nương theo lấy thanh âm này vang lên, còn có một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chu Cương Liệt cơ bạch cốt lang nha đồng, sử xuất toàn lực một kích, nặng nề mà đánh tới hướng Tào Thiên Bá. Lang Nha Bổng mang theo khí thế bén nhọn, và Tào Thiên Bá trong tay đoạn nhận đụng vào nhau. Chỉ nghe ầm một tiếng vang dọn, Tào Thiên Bá trong tay đoạn nhận không chịu nổi Lang Nha Bổng trọng kích, trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Nhưng mà, Lang Nha Bổng dư uy không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía trước đập tới, hung hăng đánh trúng Tào Thiên Bá đầu. Trong chốc lát, Tào Thiên Bá đầu dường như một yêu ớt dưa hấu giống nhau, bị Lang Nha Bổng vô tình đánh nát. Hồng bạch giao nhau chất lỏng văng tứ phía, hình thành một bức kinh khủng hình tượng. Tào Thiên Bá cơ thể chết chẻo trống, thẳng tắp ngã xuống, nện trên mặt đất, phát ra một hồi tiếng vang nặng nề. Hắn đã trở thành một cỗ thi thể không đầu, máu tanh khí tức tràn ngập trên không trung. Trung quanh còn lại hơn 10 người sơn phỉ mắt thấy một màn này, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn họ trừng to mắt, nhìn chính mình đại đương gia bị tiểu đạo sĩ dễ dàng dùng Lang Nha Bổng đập bể đầu. Hoảng sợ tình lộ rõ trên mặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân run rẩy không thôi. Những thứ này sơn phỉ nhóm nguyên bản ngang ngược càn rỡ, nhưng giờ phút này gặp được càng thêm hung tàn Chu Cương Liệt trong nháy mắt trở nên nhát như chuột. Bọn họ không còn dám mặt đối trước mắt cái này đáng sợ tiểu đạo sĩ, sôi nổi quay người chạy trốn. Có người thậm chí vì quá mức bối rối mà ngã nhào trên đất, hoảng hốt chạy bừa địa đứng lên, tiếp tục hướng phía Bạch Vân trại phương hướng chạy trốn. Trong đó có một ít tương đối thông minh sơn phỉ ý thức được, tất nhiên lão đại đã chết, như vậy tất cả sơn trại hiện tại chính là rắn mất đầu trạng thái. Cảm thấy, nếu như có thể còn sống về đến sơn trại, có thể còn có cơ hội tranh đoạt thủ lĩnh vị trí. Thế là, bọn họ không do dự nữa, liều mạng hướng rừng cây chỗ sâu bỏ chạy, hy vọng mau chóng thoát khỏi mảnh đất này ngục chỗ. Nhìn thấy bọn này sơn phỉ thương hoàng chạy trốn, Chu Cương Liệt không hề có nóng lòng đuổi theo. Tương phản, hắn chậm rãi đi đến mới vừa rồi bị Tào Thiên Bá ném xuống đất thiếu nữ trước mặt. Vị cô nương này, đám kia tặc người đã bị tiểu đạo đánh chạy, hiện tại ngươi đã an toàn, dọc theo đầu này quan đạo luôn luôn hướng phía trước, khoảng một canh giờ liền có thể đến Thiên Vũ Thành, cô nương lại đảo mệnh đi thôi. Chu Cương Liệt hơi cười một chút, thanh âm êm dịu chỉ điểm. Hiện tại hắn còn chưa học biết luyện chế xương quỷ thuật pháp, trước tiên ở thiếu nữ này trong lòng lưu lại hảo cảm hơn, đến lúc đó thời cơ chín muồi, tái sử dụng chút ít thủ đoạn hèn hạ nhường thiếu nữ cam tâm tình nguyện bị chính mình luyện thành xương quỷ, như là nguyên hổ bên người tiểu điệp bình thường, chẳng phải sung sướng. Trở về từ cõi chết thiếu nữ cũng không hiểu biết trước mặt tiểu đạo sĩ thân phận chân chính, còn tưởng rằng đúng vậy trùng hợp đi ngang qua tiểu đạo sĩ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, hiện tại thành nhân cứu mạng của mình. Miễn cưỡng theo vừa nãy gặp bi thảm tao nộ trong chấn tĩnh lại, giọng nói run rẩy hé môi nói: "Đạo sĩ Kaka, cảm ơn ngươi, ta sợ sệt, quản gia thúc thúc cùng gia đình các thúc thúc chết hết. Đột nhiên bị kiện nạn này, thiếu nữ chưa tỉnh hồn, sợ sệt cũng là bình thường, Chu Cương Liệt có thể đã hiểu." Chu Cương Liệt động tác nhu hòa đem thiếu nữ từ dưới đất đỡ dậy, tiếp tục kiên nhận an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ. Có ta ở đây bảo đảm ngươi vô sự, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, tiểu đạo đi một chút sẽ trở lại, đến lúc đó tiểu đạo hộ tống ngươi tiến về Thiên Vũ Thành." Đám kia đào tẩu sơn phỉ Chu Cương Liệt tự nhiên là sẽ không bỏ qua, bụng của hắn đã đói khát khó nhịn, cái này cần những thứ này đưa tới cửa huyết đục bổ sung một chút. Ngay tại Chu Cương Liệt chuẩn bị quay người rời đi lúc, một bên thiếu nữ mặt mũi tràn đầy nước mắt, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ bối rối cùng bất an, nàng theo bản năng mà vươn tay nắm thật chặt Chu Cương Liệt ống tay áo. "Đạo sĩ Kaka, ngươi này là muốn đi nơi nào đâu?" Thiếu nữ cặp kia sáng ngời như ngôi sao mắt to thẳng tắp chằm chằm vào Chu Cương Liệt, mang theo tiếng khóc nức nở dò hỏi. Chu Cương Liệt hơi cười một chút, an ủi thiếu nữ nói ra: "Cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật đưa đến đây, vì phòng ngừa những kia ghê tởm sơn phỉ lần nữa làm hại vô tội bách tính, tiểu đạo quyết định đi khuyên đủ bọn họ bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, hảo hảo mà làm một tuân theo pháp luật lao bách tính." Nghe đến đó, thiếu nữ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, đối với Chu Cương Liệt tràn đầy kính nể tình. Nàng âm thầm thầm nghĩ, nguyên lai đạo sĩ này ca ca không chỉ bản lĩnh cao cường, với lại hiểu rõ đại nghĩa, tâm niệm như thế tốt bụng, thật là một cái khó được người tốt. Chu Cương Liệt nhìn trước mắt thiên chân vô tà thiếu nữ, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Hắn nhẹ nhàng địa vỗ vỗ thiếu nữ bả vai, ôn nhu địa nói: "Cô nương, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chờ ta trở lại." Thiếu nữ khẽ gật đầu: "Đạo sĩ ca ca ngươi đi đi, ta ở đây đợi ngươi quay về." Dứt lời, chỉ thấy Chu Cương Liệt quay người nhanh chóng hướng phía sơn phỉ nhóm chạy trốn phương hướng đuổi theo, rất nhanh liền biến mất tại rồi rậm rạp trong rừng. Lúc này, hơn 10 tên may mắn chạy trốn sơn phỉ một đường phi nước đại, thể lực đã hao hết, tất cả đều ngồi vây quanh tại dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. "Các vị huynh đệ, hiện tại đại đương gia chết rồi, chúng ta Bạch Vân trại rắn mất đầu, nếu là không có người đầu lĩnh, ta Bạch Vân trại chỉ sợ cũng được giải thể rồi, lại cũng không qua được tiêu giao thời gian rồi." Một sơn phỉ sắc mặt sầu lo lắng nói: "Này có cái gì, huynh đệ ta mấy thất lễ còn sống không? Còn sống thì có hy vọng, chờ trở lại trại trong chúng ta lại lần nữa tuyển cử một đại đương gia, dẫn đầu chúng ta tiếp tục làm sơn phỉ, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng." Một tên khác sơn phỉ mở miệng đề nghị: "Đúng, huynh đệ nói không sai, ai lợi hại người đó là ta Bạch Vân trại mới đại đương gia." Một sơn phỉ phụ họa theo đôi nói. Hơn 10 tên trở về từ coi chết sơn phỉ rất nhanh liền thương lượng xong mới đối sách, dự định về đến Bạch Vân trại trong tụ lại bộ hạ cũ, tập hợp lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đoàn đỏ tươi như máu yêu bần, lấy cực nhanh tốc độ từ phương xa vội vã mà đến, cũng nhanh chóng ngăn cản những thứ này sơn phỉ đường đi. Những kia nguyên bản chính ngồi dưới đất nghỉ ngơi sơn phỉ, khi bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời có một đoàn huyết vân hướng chính mình bay tới lúc, trên mặt ngay lập tức hiện ra vạn phần hoảng sợ thần sắc, sôi nổi từ dưới đất đứng lên thân thể, con mắt chăm chú nhìn đồng bệnh ở trên đỉnh đầu, kia phiến tản ra nồng đậm mùi máu tươi đỏ như máu đám mây. Đúng lúc này, tại này một đám sơn phỉ tràn ngập sợ hãi nhìn chăm chú, giữa không trung màu máu vân đóa trong nháy mắt phát sinh biến hóa, biến thành một con to lớn mà kinh khủng màu máu dã chư yêu. Nó mở ra kia to lớn huyết buồn đại khẩu, trực tiếp hướng phía bọn này sơn phỉ mãnh bổ nhào qua. Yêu quái a! Làm này một đám sơn phỉ mắt thấy đến do màu máu đám mây biến ảo mà thành dã chư yêu sau đó, cả đám đều sợ đến trắng bệnh cả mặt, hoảng sợ muôn dạng địa lớn tiếng la lên, thậm chí liền chạy trốn khí lực cũng không có, hai chân càng không ngừng run rẩy, giống như không cách nào lại phóng ra một bước. Mà Chu Cương Liệt chỗ biến hóa thành dã chư yêu vân, chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, liền đem những kia sợ tới mức chạy trốn tứ phía sơn phỉ nhóm toàn bộ cuốn vào yêu vân trong. Trong lúc nhất thời, một hồi lại một hồi bi thảm tiếng kêu không ngừng theo yêu vân bên trong truyền tới. Qua ước chừng một bữa cơm thời gian, mấy chục cỗ hải cốt theo kia phiến đỏ như máu yêu vân trong bị ném ra ngoài, tán rơi trên mặt đất. Huyết sắc yêu vân đem tất cả sơn phỉ thôn vệ về sau, lần nữa bay về phía chỗ rừng sâu, biến mất tại trong rừng cây. Chương 25. Dã chư đạo nhân, quảng nạp tín đồ trên con đạo. Thiếu nữ thần sắc khẩn trương hướng phía Chu Cương Liệt biến mất phương hướng ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt lom lom nhìn một chút, sợ bỏ qua Chu Cương Liệt thân ảnh. Mặc dù Chu Cương Liệt mới vừa vặn rời khỏi không đến thời gian một nén nhang, nhưng ở thiếu nữ trong mắt, này ngắn ngủi một lát lại giống như đi qua dài dằng dặc một canh giờ, nhường nàng cảm thấy một ngày bằng một năm. Trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man, đạo sĩ ca ca sẽ không thụ thương đi, có thể hay không không trở lại. Đạo sĩ ca ca còn chưa nói cho ta biết tên của hắn, cũng không biết tên của ta. Sao đi lâu như vậy? Ta rất sợ hãi. Đang lúc thiếu nữ ngồi xổm ở ven đường suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên nghe được một hồi rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến. Nàng giật mình trong lòng, gấp vội ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Chu Cương Liệt mặt mỉm cười, hồng quang đầy mặt theo thụ lâm nội chui ra, chính hướng phía chính mình đi tới. Trông thấy Chu Cương Liệt thân ảnh sau khi xuất hiện, thiếu nữ hai mắt tỏa sáng, trên mặt lo lắng lập tức trở thành hư không. Nàng ngay lập tức đứng dậy, không chút do dự chạy về phía Chu Cương Liệt. Đạo sĩ ca ca, ngươi trở lại đến rồi. Có bị thương hay không? Những người xấu kia đều bị đạo sĩ ca ca dạy dỗ sao? Thiếu nữ đôi mắt to sáng ngời chớp nhìn Chu Cương Liệt, trong giọng nói tràn đầy ân cần cùng tò mò, một hơi ngay cả hỏi tốt mấy vấn đề. Ừm, quay về rồi, bị thương ngược lại là không có, những kia sơn phỉ bị đạo gia ta hung hăng giáo huấn một trận, đã thống cải tiến phi, dự định hào hào làm người rồi. Chu Cương Liệt sờ lên bụng của mình, mặt không đỏ tim không đập giải thích nói. Cô đương, ngươi không sao chứ? Chu Cương Liệt không muốn tại cái đề tài này thượng nhiều trò chuyện, chuyển hướng chủ đề, giọng nói quan tâm mà hỏi. Đạo sĩ ca ca, ta không sao, ngươi quay về thì không sợ rồi. Thiếu nữ con mắt lóe ra khác thường quan mang, ngẩng đầu trả lời đến một câu, đột nhiên nhớ ra còn không biết trước mặt đạo sĩ ca ca tên, thế là hỏi tiếp. Đạo sĩ ca ca, ngươi tên là gì? Ta gọi Vương Linh Nhi. Vương Linh Nhi, tên rất hay, thật là dễ nghe, giống như một thân. Chu Cương Liệt nhịn không được tán thưởng rồi một câu, sau đó nói ra tên của mình. Tiểu đạo Chu Cương Liệt, đạo hiệu mà. Dã chư đạo nhân. Chu Cương Liệt mắt sáng lên, vẫn không quên cho mình lấy cái đạo hiệu. Chu Cương Liệt, Dã chư đạo nhân, tốt tên kỳ cục. Vương Linh Nhi trong mắt lóe lên một tia khác thường, tự lẩm bẩm một câu. Chu Cương Liệt cười không nói, ngẩng đầu nhìn một chút sát trời. Vương cô đương, trời không còn sớm, tiểu đạo ta đúng lúc cũng muốn đi Thiên Vũ Thành, tiện thể thì tiễn ngươi một đoạn đường. Đa tạ Chu ca ca. Vương Linh Nhi ngọt ngào cười, giọng nói cảm kích nói. Lần này cuối cùng là yên tâm, có rồi Chu Cương Liệt tại bên người, cảm giác an toàn bỗng chốc thì chất đầy nội tâm của nàng. Tiếp xuống hai người cùng nhau lên đường, kết bạn mà đi. Tìm được rồi chiếc kia dừng ở ven đường xe ngựa hoa lệ, Chu Cương Liệt đảm nhiệm mã phu, một người một yêu ngươi một lời ta một câu tán gẫu, hướng phía Thiên Vũ Thành phương hướng rời đi. Trên đường đi, Chu Cương Liệt nói bóng nói gió, đem Vương Linh Nhi trong nhà tình huống thăm dò được rõ ràng, thuận tiện ngày sau làm việc. Một canh giờ sau, Chu Cương Liệt cưỡi ngựa xe đem Vương Linh Nhi đưa đến Thiên Vũ Thành vương phủ trước cổng chính. Có lẽ là dọc theo con đường này Vương Linh Nhi bị đại nạn này, thể xác tinh thần thập phần mỏi mệt, mặc dù tại Chu Cương Liệt đã đuổi hạ miễn cưỡng trấn định, nhưng nội tâm hay là thập phần hoảng sợ, tại vào thành trong khoảng thời gian này lại bất tri bất giác trong xe ngựa ngủ thiếp đi. Đem Vương Linh Nhi đưa về vương gia về sau, Chu Cương Liệt cũng không đánh thức Vương Linh Nhi, lặng yên không tiếng động rời đi. Thiên Vũ Thành. Khó được làm một chuyện tốt, Chu Cương Liệt lần nữa đi tới Thiên Vũ Thành trong thành trên quảng trường, tìm một chỗ trống không nơi đem chính mình quán nhỏ vị chi lên. Giờ phút này, đi ngang qua đám người sôi nổi hướng phía Chu Cương Liệt quầy hàng đứng cạnh nhìn cây quạt nhỏ thượng nhìn lại. Chỉ thấy cây quạt nhỏ thượng viết mấy hàng bắt mắt chữ lớn: chăm sóc người bị thương, diệu thủ hồi xuân, tiên đô vật thế, trên trời rơi xuống phú quý, ngàn dặm nhân duyên, mừng đến mỹ nhân, gia đình bình an, chuyển vận trừ tà. Mặt này cây quạt nhỏ là Chu Cương Liệt mới làm, phàm là kiếp trước có thể nghĩ tới lắc lư chi pháp tất cả đều biết ở bên trên, chứ đừng quản có thể hay không, dù sao đều là lắc lư người, viết lên thế là xong. Quả nhiên, này cây quạt nhỏ cắm xuống, hiệu quả rõ ràng tăng lên, lần này so với lần trước đám người vây xem càng nhiều, đám người tới lui sôi nổi ngừng chân quan sát phiên trên mặt chữ lớn, đối với cái này nghị luận ở mỹ thấy thế, Chu Cương Liệt trên mặt vẫn luôn mang theo như một xuân phong nụ cười, ánh mắt thỉnh thoảng trong đám người liếc nhìn một chút, một bộ cao thâm khó dò bộ dáng, nhìn lên tới hình dáng thế ngoại cao nhân. Lúc này chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên chống đỡ một cây quả trượng, quẹ nhìn một cái chân gạt mở đám người đi tới. Vị này tiểu đạo gia, ngươi thật biết chữa bệnh. Quẹ chân nam tử trung niên ánh mắt nghi ngờ đánh giá thân mặc đạo bào Chu Cương Liệt, theo tiếng hỏi. Trước mắt tiểu đạo sĩ nhìn qua cũng liền 20 tuổi bộ dáng, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần non nớt, như vậy một tên mao đầu tiểu tử thật có thể có kia chăm sóc người bị thương câu chuyện thật. Nam tử trung niên nhìn Chu Cương Liệt, trong mắt lóe lên một vẻ hoài nghi. Hắn vốn là cái thích tìm cớ người, giờ phút này thấy Chu Cương Liệt trẻ tuổi như vậy, càng là không tin y thuật của hắn, thế là ôm nhường Chu Cương Liệt tại chỗ ném tâm thái của người ta, quyết định đi thử một chút y thuật của hắn rốt cục làm sao. Chu Cương Liệt nhìn thoáng qua nam tử trung niên, trong lòng tự nhiên đã hiểu ý nghĩ của hắn, nhưng hắn cũng không thèm để ý, ngược lại mỉm cười hồi đáp, vị thí chủ này nói đùa, bần đạo nếu là không biết chỉ ốm, sao lại dám ở chỗ này bày quầy bán hàng đâu? Chẳng lẽ không sợ bị người nhà báng, tự hủy danh dự sao? Nam tử trung niên nghe lời này, không khỏi con mắt khẽ híp một cái, thầm nghĩ này tiểu đạo sĩ ngược lại là rất biết nói chuyện. Chẳng qua, hắn còn là cố ý làm khó dễ mà đem chính mình quẹ chân rời khỏi Chu Cương Liệt trước mặt, nói ra, tiểu đạo sĩ, ngươi xem trước một chút ta đầu này chân. Lúc tuổi còn trẻ ta lên núi lớn tuổi, không cẩn thận theo sườn núi thượng rất xuống, đem chân té gãy. Sau đó mặc dù tiếp hảo rồi xương cốt, nhưng lưu lại rồi bệnh căn, chỉ cần thời gian dài đứng thẳng, rồi sẽ đau đớn khó nhịn. Nếu ngươi thật biết y thuật, vậy liền thử nhìn một chút có thể hay không chữa khỏi chân của ta. Nếu ngươi có thể trị hết, ta liền tin rồi ngươi, không chỉ cho ngươi tiền bạc, còn giúp ngươi tuyên truyền. Nam tử trung niên vừa mới dứt lời, bốn phía những người vây xem ngay lập tức đến rồi hào hứng, từng cái rỗi cổ chen chúc tới, tò mò nhìn Chu Cương Liệt, trên mặt lộ ra một bộ hóng chuyện nét mặt. Vương Quẻ Tử tên trong đám người có không ít người hiểu rõ, quẻ chân quẻ rồi gần 10 năm, vì chậm trễ tốt nhất chữa trị thời gian, dẫn đến dược thạch không ý nghĩa, rơi xuống quẻ chân khuyết điểm. Nếu là này tiểu đạo sĩ thật sự có bản lĩnh chữa khỏi Vương Quẻ Tử chân, kia thật đúng là thần ý nghĩa tại thế, kia phiên trên mặt viết nội dung ai cũng nghĩ đi thử một lần, thậm chí còn năng lực hỏi thăm một chút tiểu đạo sĩ tu luyện đạo tràng, ngày lễ ngày Tết đi đạo quán thắp hương cầu phúc, cố gắng cũng có thể linh nghiệm, tạo phúc hậu bối. Mắt thấy đám người xem náo nhiệt chung quanh càng ngày càng nhiều, Chu Cương Liệt nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc. Có yêu lực mang theo, đừng nói là chân quẻ rồi, liền xem như này trung niên hán tử chân gãy rồi, Chu Cương Liệt cũng có thể dùng yêu lực lại lần nữa huyễn hóa ra một cái mới chân, tiếp trong này năm hán tử trên người, đem nó lắc lư đạo nguyên thanh quan về sau, thu hồi lại yêu lực là được. Tại mọi người ánh mắt mong chờ trông, Chu Cương Liệt mang trên mặt tự tin mãnh liệt, xuề bàn tay ra chậm rãi bao trùm tại trung niên hán tử quẻ chân bên trên. Một tia yếu ớt yêu lực theo Chu Cương Liệt trong đan điền tuôn ra, theo cánh tay của hắn chạy vào đến rồi trung niên hán tử quẻ chân trong, cẩn thận cảm ứng đến trung niên hán tử quẻ chân tình huống. Một lát sau, Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, đối với trung niên hán tử quẻ chân nguyên nhân đã có hiểu rõ. Này trung niên hán tử quẻ chân trong tụ huyết quá nhiều, dẫn đến huyết dịch không trôi chảy, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi bình thường đi lại, vấn đề cũng không đại, dùng yêu lực khơi thông, tại điều dưỡng một quãng thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu đạo sĩ, nhưng có kiểm tra đã hiểu, ta đầu này chân còn có thể trị hết không? Nếu là trị không hết, hay là sớm làm thu ngươi này phá sạp hàng, nên trở về ở đâu liền đi nơi đó, đỡ phải ở đây mất mặt xấu hổ. Trung niên hán tử thấy Chu Cương Liệt thu hồi thủ trưởng, còn tưởng rằng trước mắt tiểu đạo sĩ không có cách nào trị liệu, nhìn xuống không lên tiếng châm chọc nói. Nghe vậy, Chu Cương Liệt cười cười, tự tin giải thích nói, ai nói không thể trị? Ngươi có thể nhìn tốt, vân đạo cái này chữa cho ngươi tốt này quẻ chân, để ngươi lại lần nữa đứng lên. Vừa mới nói xong, Chu Cương Liệt lần nữa đưa bàn tay bao trùm tại trung niên hán tử quẻ chân bên trên. Có thể có đau một chút, ngươi kiên nhẫn một chút. Chu Cương Liệt nhắc nhở một câu. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm yêu lực theo Chu Cương Liệt thể nội tuôn ra, vọt vào trung niên hán tử quẻ chân trong. Yêu nguyên phun trào, hóa thành từng cây thật nhỏ yêu nguyên mũi tên, đem quẻ chân bên trong tụ huyết đồng máu đều xoắn nát. Trung niên hán tử quẻ chân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sưng lên, nhìn qua như là có vô số huyết trùng tại quẻ chân trong qua lại bơi lội. Thấy vậy phụ cận đám người vây xem một hồi ngạc nhiên, đối với cái này ngạc nhiên không thôi. A, một hồi thống khổ rên rỉ từ trung niên hán tử trong miệng phát ra, đau đớn kịch liệt nhường trung niên hán tử nhịn không được hét to lên, toàn bộ thân thể nhịn không được run rẩy kịch liệt. Hán diện mục bặm mẹo, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trong nháy mắt liền chảy ra. Nhưng trải qua Chu Cương Liệt sớm nhắc nhở, trung niên hán tử cố nén quẻ chân bên trên truyền đến đau đớn, mặc cho Chu Cương Liệt thi triển. Chẳng qua thời gian 10 hơi thở, Chu Cương Liệt trong cảm giác năm hán tử quẻ chân thượng tụ huyết đồng máu bị kiểm tra được không sai biệt lắm, ngón tay ở tại quẻ chân sừng chỗ nhẹ nhàng đạch một cái, bén nhọn móng tay giống như một thanh sắc bén lưỡi dao, lập tức hoạch xuất ra một vết thương. Một cái mắt, một cỗ sền sệt máu đen xen lẫn màu đen nát đồng máu theo miệng vết thương phun ra ngoài, trong khoảnh khắc chảy xuống một vũng lớn, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Bốn phía đám người vây xem sôi nổi bịt lại miệng mũi, sắc mặt ngạc nhiên nhìn Chu Cương Liệt thi triển thủ đoạn, trong ánh mắt mang theo nồng đậm tò mò cùng chờ mong. Chẳng qua thời gian qua một lát, trung niên hán tử quẻ chân thượng sưng đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm đi xuống dưới, khôi phục rồi bình thường. Hắn bị mở ra miệng vết thương cũng đã không còn dòng máu màu đen chảy ra, phản mà chảy ra là đỏ tươi huyết. Thấy thế, Chu Cương Liệt ánh mắt chớp động, đưa tay tại quẻ chân hán tử trên vết thương nhẹ nhàng một vòng, nguyên bản không ngừng chảy máu vết thương trong nháy mắt bị yêu nguyên phong bế, không còn chảy ra. Tốt, ngươi này quẻ chân trải qua bần đạo trị liệu, hiện tại đã không còn đáng ngại, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, ngươi lại đứng lên thử một chút. Chu Cương Liệt thu về bàn tay, đưa tay ra hiệu trung niên hán tử đếm thử đứng lên xem xét. Nghe vậy, trung niên hán tử mang trên mặt một tia không thể tin nét mặt, hắn có thể cảm giác được chính mình quẻ chân đã không đau nữa, cùng lúc trước so sánh cảm giác tốt hơn rất rất nhiều. Tại Chu Cương Liệt cổ vũ dưới, trung niên hán tử chậm rãi đứng dậy, bước chân vừa nhấc, chậm rãi bước ra rồi bước đầu tiên. Cảm giác chính mình quẻ chân đã không có không trọn vẹn cảm giác, trung niên hán tử sắc mặt kinh hỉ, đem trong tay một trượng ném sang một bên, tại nguyên chỗ thận trọng được đi. Giờ phút này, đám người vây xem nhìn thấy thần kỳ như thế một màn, lập tức hưng phấn lớn tiếng nghị luận lên, nhìn về phía Chu Cương Liệt ánh mắt tràn đầy khâm phục. Chân của ta thực sự tốt, thật sự có thể đi bộ, thần y lìa a. Nay tiểu đạo sĩ không có gần người, thật là y thần hạ phàm, thần y lìa tại thế. Các hương thân, các ngươi xem xét, ta Vương Quẻ Tử chân quẻ rồi hơn 10 năm, hôm nay gặp được thần y cuối cùng chữa khỏi, đứng lên. Trung niên đại hán thần tình kích động đối với đám người chung quanh la lên, muốn nhiều kích động thì có nhiều kích động. Trải qua hiện trường này trị liệu, Chu Cương liệt thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn lập tức thu được ở đây công nhận của tất cả mọi người, đối với thủ đoạn của hắn lại không chất vấn thanh âm, thành công thu được mọi người tín nhiệm. Tiểu đạo sĩ, đây là 10 lượng bạc, là ta Vương Quẻ Tử tất cả tiền bạc, ngươi cầm, nếu là chưa đủ chờ ta Vương Quẻ Tử lại đi làm mấy ngày khổ lực, dạy đến tiền lại tiếp tế ngài. Vương Quẻ Tử thần tình kích động lấy ra một túi tiền nhỏ, mắt lộ ra cảm kích đem nó đưa cho rồi Chu Cương liệt. Thấy thế, Chu Cương liệt hơi cười một chút, lắc đầu cự tuyệt nói, tiền bạc bần đạo cũng không muốn rồi, nếu là thí chủ có lòng, có thể đi hướng Thiên Vũ thành ngoài 10 dặm Nguyên Thanh Sơn, trên núi có một tòa Nguyên Thanh Quan, gia sư cùng bần đạo cùng với chư vị sư minh đều tại quan trung tu hành, thí chủ có thể tiến về quan trung thắp hương cầu phúc, cho cái tiền công đức là đủ. Nói đến đây câu nói lúc, giọng Chu Cương liệt một nháy mắt tăng lên không ít, bảo đảm ở đây mỗi người đều có thể nghe được hiểu rõ. Nghe nói trước mắt tiểu đạo sĩ đến từ Thiên Vũ thành bên ngoài Nguyên Thanh Quan, bốn phía dân chúng lập tức hai mắt tỏa sáng, đêm này âm thầm đi lại, dự định có rảnh rỗi thời điểm liền tiến về này xem thắp hương cầu phúc. Chu Cương liệt ánh mắt đảo mắt một tuần, đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt, nhịn không được liếm miệng một cái bỉ, trên mặt toát ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Hôm nay chính mình không tiết hao phí yêu nguyên trị liệu này Vương Quẻ Tử chân tật, liền như là tại mọi người vây xem trong lòng gieo một quả yêu nguyên hạt giống, chỉ chờ hạt giống này mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, không bao lâu, chính mình đều sẽ thu hoạch nhiều hơn nữa đạo hạnh cùng yêu nguyên. Chu Cương liệt thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn trong nháy mắt khuất phục vây xem dân chúng, sôi nổi chen tiến lên đây yêu cầu Chu Cương liệt cho mình đoán một quẻ. Có yêu cầu tính toán tự thân tài vận, có yêu cầu xem xét tự thân nhân duyên, có yêu cầu hắn bắt mạch, trị liệu thân thể ẩn tận, thậm chí nói thẳng và thê bầu nhụy chuyện không quá hài hòa, cầu một đêm cứng rắn chết thuốc hay. Thế thế, Chu Cương liệt khẽ lắc đầu, thu hồi trước mặt bọc hành lý, đối với mọi người giải thích nói: "Chư vị thí chủ, bần đạo mỗi ngày chỉ nhìn một người, làm một chuyện, nhiều liền không linh nghiệm rồi, nếu là có cần bần đạo giúp đỡ, còn xin ngày mai đến đây, bần đạo muốn về quan trung hướng sư phó thỉnh an." Nói đến đây, Chu Cương liệt mắt sáng lên, nói tiếp: "Nếu là các vị thực sự có cần, có thể tự động tiến về Thiên Vũ thành bên ngoài Nguyên Thanh Quan, bần đạo sư phó câu chuyện thật càng hơn bần đạo gấp 10, tin tưởng sư tôn có thể giải quyết chư vị nhu cầu." Vừa mới nói xong, Chu Cương liệt trên lưng rồi chính mình dương gỗ nhỏ, mặt mỉm cười, thái độ khách khí hướng mọi người cáo từ một câu, thân hình tiêu sái rời đi đám người, lưu cho mọi người một thần bí bóng lưng. Chương 26. Yêu đạo Nguyên Vũ, nhiệm vụ tiến độ Nguyên Thanh Quan. Đèn nhang đại điện bên trong, hương khói lở lở, trang nghiêm túc mục. Nguyên Vũ đạo nhân híp mắt, cẩn thận đánh giá trong điện Nguyên Hổ cùng Chu Cương liệt. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khôn khéo cùng uy nghiêm, giống như năng lực thấy rõ tất cả. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Cương liệt, Nguyên Hổ, vi sư bàn giao cho chuyện của các ngươi làm được làm sao? Vì sao đến nay vẫn chưa từng thấy có khách hành hương đến ta Nguyên Thanh Quan thắp hương cầu phúc?" Thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm khắc, trong đó xen lẫn một tia không vui. Nguyên Vũ đạo nhân sắc mặt âm trầm, đặc biệt khi ánh mắt của hắn rơi trên người Nguyên Hổ lúc, ánh mắt bên trong càng là hơn ẩn ẩn lộ ra thấy lạnh cả người. Nét mặt của hắn có vẻ hơi bất mãn, tựa hồ đối với Nguyên Hổ biểu hiện cũng không hài lòng. Nguyên Vũ đạo nhân sở dĩ thu hai cái này yêu quái làm đồ đệ, không hề chỉ là bởi vì bọn họ tư chất xuất chúng. Trên thực tế, hắn có cấp độ càng sâu mục đích, chỉ là hy vọng mượn nhờ hai yêu lực lượng đến thực hiện mà thôi. Nguyên Hổ và Nguyên Vũ đạo nhân liếc nhau, cảm nhận được đối phương ánh mắt lạnh như băng, trong lòng không khỏi chấn động, một tia mồ hôi lạnh theo cái trán trượt xuống. Hắn vội vàng mở miệng giải thích nói, "Sư phó, xin bớt giận. Đệ tử gần đây cũng không lười biếng, một mực nỗ lực tìm kiếm khách hành hương. Bây giờ đã ở dưới chân núi tìm thấy một đám thành tín tín đồ, chính đợi ở ngoài điện chờ đợi, khẩn cầu sư phó xem qua." Nghe vậy, Nguyên Vũ đạo nhân sắc mặt hơi dịu đi một chút, nhưng y nguyên duy trì vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhẹ gật đầu, có chút chờ không nổi nói ra, "Nhà, đã như vậy, vậy liền nhanh chút ít khiến cái này khách hành hương nhóm đi vào thắp hương cầu phúc." Sư phó chờ một lát, Nguyên Hổ cung kính đáp lại một câu, quay người đối với đại điện ngoại trạm nhìn Điệp Cơ phân phó nói, "Điệp Cơ, đem người dẫn tới." Đúng lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chỉ thấy một nữ tử chậm rãi đi đến, nàng người mặc rộng lớn đạo bào màu xám, đem chính mình uyển chuyển dáng người che lại, nhưng lại khó mà che giấu kia cố đặc biệt khí chất. Nàng này đúng vậy Nguyên Hổ dưới tay xương quỷ Điệp Cơ, ở sau lưng nàng đi theo Lục Danh Sơn Dân. Này Lục Danh Sơn Dân sắc mặt chất phác, ánh mắt trống rỗng vô thần, giống như mất đi linh hồn giống như. Những thứ này Sơn Dân đúng vậy Điệp Cơ dựa theo Nguyên Hổ phân phó, dùng mị hoặc chi thuật theo phụ cận trong thôn trang mê hoặc mà đến. Lúc này, bọn họ đầy đủ đắm chìm trong Điệp Cơ mị hoặc trong, nét mặt ngốc trệ, đồng tử bị một tầng quỷ khí bao phủ, triệt để đánh mất bản thân ý thức, như là cái xác không hồn. Sương nô Điệp Cơ, gặp qua quan chủ. Thân mặc đạo bào Điệp Cơ đối Nguyên Vũ đạo nhân oanh cúi đầu, giọng nói cung kính nhân cần thăm hỏi nói. Nhưng mà, Nguyên Vũ đạo nhân sắc mặt cũng không như mong muốn mừng rỡ, tương phản, sắc mặt của hắn âm trầm được làm người sợ hãi, ánh mắt lạnh lẽo, chăm chú nhìn Nguyên Hổ. Nhìn thấy Nguyên Vũ đạo nhân sắc mặt về sau, Nguyên Hổ trong lòng lập tức lộ bộ. Một chút, một loại dự cảm xấu xông lên đầu. Trong lúc nhất thời hắn không biết làm sao, đầy đủ không biết nên ứng đối ra sao tình huống trước mắt, cũng nghĩ không thông rốt cục chỗ đó có vấn đề. Không phải nói muốn chiêu tín đồ sao? Chính mình đây không phải đã đưa tới sao? Hơn nữa còn đống chốc chiêu 6 cái, so với kia đầu lợn rừng chỉ chiêu đến một cần phải có mặt mũi nhiều, hẳn là này yêu đạo còn không hài lòng. Theo Nguyên Vũ đạo nhân nét mặt biến hóa, tất cả đại điện trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên ma quái mà yên tĩnh. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ khẩn trương không khí tràn ngập ra, giống như yên tĩnh trước cơn bão. Chu Cương liệt khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một tia hiểu rõ cười lạnh. Hắn dùng khỏe mắt dư quang đảo qua Nguyên Hổ, trong lòng âm thầm trào phúng, này Nguyên Hổ thật là một cái ngu xuẩn, xem ra yêu cùng yêu trong lúc đó hay là tồn tại chênh lệch cực lớn a. hắn không khỏi cảm thán lên cơ trí của mình đến, thầm nghĩ chính mình làm sao lại như vậy như thế thông minh đâu. Nhưng mà, đúng lúc này, Nguyên Vũ đạo nhân sắc mặt càng phát ra âm trầm, giống như mây đen dày đặc bầu trời. Hắn bung mạnh cánh tay lên, trên người mơ hồ lóe ra một vòng ma quái ma quang, quang mang kia như là một cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn phun trào. Đúng lúc này, một con to lớn hắc thủ theo đại điện trên không chậm rãi nổi lên đi ra, cái này hắc thủ toàn thân đen như mực, tản ra làm người sợ hãi ma khí. Hắc thủ vừa xuất hiện, lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng thai bắt lấy rồi kia 6 cái đã chết thần trí sơn dân. Trong chốc lát, hắc tay cầm thật chặt thân thể của bọn hắn, vô tình bóp nát rồi thân thể của bọn hắn, tại chỗ đem nó nổ thành rồi một đoàn thịt vụn cùng xương máu. Lần này tàn nhẫn thủ đoạn nhường Nguyên Hổ sợ tới mức toàn thân run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn mở to hai mắt nhìn, kinh hãi nhìn phát sinh trước mắt tất cả, phía sau mồ hôi lạnh lâm ly. Mà một bên Chu Cương Liệt thì biểu hiện được tương đối bình tĩnh một ít, đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc rồi, nếu bàn về hung tàn, ăn xong vài trăm người nó ngược lại cũng không kém bao nhiêu. Này huyết ma thủ là một loại cực kỳ tà ác pháp thuật, chỉ có Chu Cương Liệt đã từng tận mắt nhìn thấy qua. Lần trước Nguyên Vũ đạo nhân thi triển lúc, Nguyên Hổ vì tới quá muộn, chưa thể tận mắt nhìn thấy. Do đó, lần này coi như là Nguyên Hổ lần đầu tiên kiến thức đến Nguyên Vũ đạo nhân khủng bố như thế thủ đoạn. Chỉ thấy Nguyên Vũ đạo nhân nhẹ nhàng huy động ma thủ, huyết khí lập tức cuồn cuộn lên. Tại nồng đậm mùi huyết tinh trong, kia 6 tên nhân loại đáng thương tàn thi bị hắn tay không luyện thành rồi 6 viên huyết tinh đan, cũng nhanh chóng thu nhập rồi ống tay áo của mình trong. Tất cả đại điện tràn ngập gay mũi mùi máu tươi, để người cảm thấy một hồi buồn nôn. Giờ phút này, đại điện trong Chu Cương Liệt trơ mắt nhìn Nguyên Vũ đạo nhân đem 6 viên chân quý huyết tinh đan thu vào trong túi, trong mắt lộ ra khát vọng ánh mắt. Ánh mắt của hắn lấp loé không yên, tiết hầu nhấp nhô, hung hăng nuốt xuống từng ngụm nước, tựa hồ đối với những kia huyết tinh đan có khát vọng mãnh liệt. Đem 6 tên loài người huyết đục luyện thành huyết tinh đan về sau, Nguyên Vũ đạo nhân híp mắt nhìn xem một mặt kinh hoàng Nguyên Hổ, nghiêm nghị chất vấn: "Nguyên Hổ, ngươi có biết sai?" Nghe vậy, Nguyên Hổ vẻ mặt mờ mịt, giọng nói cả lăm mà nói: "Sư phó, đệ tử thực tại bất minh bạch làm sai chỗ nào, còn xin sư phó chỉ điểm." "Hừ, ngươi thằng ngu này, vi sư muốn là tín đồ, sống sờ sờ tín đồ, có tư tưởng người sống, không phải là bị ngươi xóa đi thần trí thi nhân khôi lỗi." Nguyên Vũ đạo nhân lạnh hừ một tiếng, nghiêm nghị khiển trách. Nghe văn Nguyên Vũ đạo nhân về sau, giờ phút này Nguyên Hổ mới như ở trong mộng mới tỉnh địa thật sự lĩnh ngộ được tín đồ ý nghĩa, trong lòng nhịn không được âm thầm đoán trách lên. Đây quả thực là cái thiên đại chuyện cười, trò cười lớn nhất thiên hạ. Một yêu đạo thế mà còn vọng muốn có tín đồ, đây không phải thuần túy làm khó hắn sao? Huống chi Nguyên Hổ hắn một yêu quái lại sao có thể khiến nhân loại ta tin phục? Loài người nhìn thấy hắn sợ e rằng sẽ bị dọa gần chết. Mặc dù Nguyên Hổ trong lòng tràn đầy bất mãn cùng lời oán giận, nhưng hắn cũng không dám ở trên mặt biểu hiện ra chút nào khác thường. "Sư phó, đệ tử biết sai rồi, lần sau nhất định sẽ cho ngài tìm về chân chính tín đồ." Nguyên Hổ nơm nớp lo sợ nói. "Hừ, nếu có lần sau nữa, vi sư liền đem ngươi luyện thành huyết tinh đan." Nguyên Vũ đạo nhân ánh mắt lóe ra âm lãnh hàn mang, giọng nói sừng sững địa cảnh cáo nói. Nghe nói như thế, Nguyên Hổ cơ thể mãnh địa run rẩy run một cái, trên mặt toát ra một tia hoảng sợ, đội vàng giải thích nói: "Sư phụ, đệ tử biết sai rồi, lần sau nhất định hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ." Cảnh cáo hết Nguyên Hổ sau đó, Nguyên Vũ đạo nhân liền thu hồi kia ánh mắt lạnh như băng, ngược lại nhìn về phía một bên Chu Cương Liệt, sắc mặt cũng hơi trở nên nhu hòa một ít. "Cương Liệt, ngươi có thể có lời gì muốn nói với vi sư?" Nguyên Vũ đạo nhân khẽ hỏi. Nguyên Vũ đạo nhân cảm thấy mình đại đệ tử Chu Cương Liệt rất có tuệ căn, không chỉ thông minh lanh lợi, với lại làm việc cũng làm cho người cảm thấy an tâm cùng yên tâm. Nghe được Nguyên Vũ đạo nhân hỏi, Chu Cương Liệt ngay lập tức thu hồi nụ cười, nét mặt trở nên nghiêm túc lên, trịnh trọng kỳ sự nói ra: "Sư phó, gần đây trong khoảng thời gian này đệ tử luôn luôn trong Thiên Vũ thành nỗ lực tuyên truyền, rộng khắp thi ân bố đức, thành địa phương bách tính lưu phúc chỉ. Thông qua những thứ này việc thiện, chúng ta Nguyên Thanh Quan danh dự đã bắt đầu tại dân gian truyền bá ra, trong thành lao bách tính môn đối với chúng ta Nguyên Thanh Quan tràn đầy lòng kính trọng. Tin tưởng mấy ngày nữa, chúng ta Nguyên Thanh Quan thanh danh sẽ được chuyển khắp tất cả Thiên Vũ thành. Cho đến lúc đó, ta Nguyên Thanh Quan tất nhiên sẽ môn đình ngự thị, tín đồ đem trải rộng Thiên Vũ thành các ngõ ngách." Chu Cương Liệt vừa nói, một bên thể hiện ra tự tin mãnh liệt, giống như nhìn thấy tương lai Nguyên Thanh Quan phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Nguyên Vũ đạo nhân nghe Chu Cương Liệt báo cáo, con mắt dần dần phát sáng lên, trên mặt lộ ra nồng hậu dày đặc vẻ tán thưởng. Chu Cương Liệt dường như mỗi ngày đều sẽ rời đi Nguyên Thanh Quan, tiến về Thiên Vũ thành một lần. Đối với chuyện này, Nguyên Vũ đạo nhân tâm lý nắm chắc. Mặc dù không biết Chu Cương Liệt rốt cục tại Thiên Vũ thành làm những gì chuyện cụ thể, nhưng hắn có thể xác định là Chu Cương Liệt đang toàn tâm toàn ý hoàn thành hắn cho giao phó nhiệm vụ. Mặc dù hiện nay còn chưa nhìn ra kết quả, nhưng Nguyên Vũ đạo nhân tin tưởng mình tên này đại đệ tử không dám lừa gạt hắn. Thông qua Chu Cương Liệt đơn giản thuật lại, Nguyên Vũ đạo nhân đã ẩn ẩn đoán được Chu Cương Liệt trong Thiên Vũ thành được làm, phương pháp này đúng vậy thay Nguyên Thanh Quan gia tăng tín đồ hữu hiệu nhất một trong phương thức. "Không tệ, không tệ, vi sư đã hiểu ngươi ý đồ, phương pháp này sợ có không tưởng tượng nổi kỳ hiệu, ngươi sở tố sở vi sư đều nhìn ở trong mắt, hay là ngươi có đầu óc, đây ngươi người sư đệ này thông minh nhiều, ngươi làm việc vi sư vô cùng yên tâm." Nguyên Vũ đạo nhân khẽ gật đầu, nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn đối với Chu Cương Liệt biểu hiện cảm thấy phi thường cao hứng, cũng đưa cho độ cao đánh giá. Chu Cương Liệt trong lòng mừng thầm, nhưng mặt ngoài lại giả trang ra một bộ khiêm tốn dáng vẻ, cung kính hồi đáp: "Đa tạ sư phụ tán dương, Đồ Nhi cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Đồ Nhi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý sư phụ làm việc, dù là đứng trước sinh tử khảo nghiệm, cũng tuyệt không lùi bước, máu chảy đầu rơi cũng sẽ không tiếc." Nói xong, Chu Cương Liệt túi người chào thật sâu, tỏ vẻ đối với sư phụ tôn kính. Nguyên Vũ đạo nhân mỉm cười gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên Nguyên Hổ. Nguyên Hổ lúc này sắc mặt âm trầm, có vẻ hơi không vui. Nguyên Vũ đạo nhân không khách khí chút nào lần nữa trách nói, "Ngu xuẩn, vi sư bình thường để ngươi đa hướng sư huynh của ngươi học tập, gặp được vấn đề muốn nhiều dùng đầu óc tự hỏi, làm một thông minh yêu quái. Có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời, cả ngày chỉ biết là cùng cái này nữ xương quỷ trộn lẫn cùng nhau, còn cho là mình còn là năm đó Hắc Sơn trong xương vương xương bá yêu vương sao? Lần sau nếu lại không nhìn thấy ngươi có tư cách, thì đừng trách vi sư vô tình, ở trước mặt đem này xương quỷ luyện thành quỷ đan." Đứng ở một bên Điệp Cơ nghe được Nguyên Vũ đạo nhân muốn đem chính mình luyện thành quỷ đan, lập tức sợ tới mức hồn thể tăng dã, đống chốc co quắp ngã xuống đất run lẩy bẩy, dùng khổ sở đáng thương nét mặt nhìn qua Nguyên Hổ, ngay cả phản bác chi ngôn cũng nói không nên lời. Thấy thế, Nguyên Hổ nét mặt một hồi sợ hãi, vội vàng đáp ứng nói: "Sư phó yên tâm, đệ tử nhất định hào hào nỗ lực, dốc hết toàn lực hướng sư huynh học tập, sớm ngày hoàn thành sư phó giao phó nhiệm vụ." Nghe vậy, Nguyên Vũ đạo nhân lạnh hừ một tiếng, trong tay phất trần dựng lên, quay người đi vào đại điện chỗ sâu. Thấy Nguyên Vũ đạo nhân rời khỏi, Nguyên Hổ một khỏa căng cứng trái tim lập tức buông lỏng xuống, trong miệng thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Nguyên Hổ sư đệ, ngày mai muốn hay không cùng sư huynh ta một đạo đồng hành, cùng nhau đi tới Thiên Vũ thành thay Nguyên Thanh Quan chiêu mộ tín đồ?" Chu Cương Liệt dự đoán được Nguyên Hổ trên người xương quỷ chi thuật, cũng không để bụng giúp Nguyên Hổ một tay, nhường hắn thiếu một món nợ ân tình của mình, ngày sau cũng tốt mở miệng linh giáo. Nghe vậy, Nguyên Hổ con mắt khẽ híp một cái, quả quyết cự tuyệt nói: "Không cần, bản vương chính mình sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành, hướng sư phó chứng minh bản vương không thể so với ngươi kém." Nguyên Hổ thế nhưng xưng bá rồi Hắc Sơn một động nơi yêu vương, luận thân phận cùng đạo hạnh, đều là vượt xa Chu Cương Liệt tồn tại. Dạng này yêu vương lại làm sao có khả năng dễ dàng hướng Chu Cương Liệt cái này vừa mới hóa hình thành công giả chưa yêu cúi đầu đâu? Chớ nói chi là tiếp nhận trợ giúp của hắn rồi. Trong mắt Nguyên Hổ, Nguyên Vũ đạo nhân chính là cái chính tông yêu đạo, toàn thân tản ra ma quái ma khí, hiển nhiên là cái tà dị hạng người. Chu Cương Liệt thì là một con tội ác tày trời ác yêu, toàn thân huyết tinh chi khí bạo dạn, dạng này yêu đạo, ác yêu, sớm muộn cũng sẽ bị những kia chính nghĩa chi sĩ cho để mắt tới, cuối cùng rơi vào cái kết cục bị giết. Mà hắn Nguyên Hổ cũng không muốn cùng loại người này đi được quá gần, đỡ phải rước họa vào thân. Dù sao, Nguyên Hổ mặc dù thân làm yêu quái, nhưng hắn ăn người ít, chỗ phạm việc ác cũng không nhiều, trên người huyết tinh yêu khí tương đối so sánh nhạt. Muốn là đụng phải một ít chính phái tu sĩ chính đạo, tối đa cũng chính là bị trấn áp có lẽ thu phục, không đến mức mất mạng. Nhưng mà, Chu Cương Liệt đầu này lợn rừng lại khác biệt. Như hắn dạng này ác yêu, một khi gặp gỡ tu sĩ chính đạo, dường như không có bất kỳ cái gì cầu tình chỗ trống, trực tiếp rồi sẽ bị hoành sát, chưa hề lòng thương hại. Thậm chí, những kia tu sĩ chính đạo ngay cả trấn áp cơ hội cũng sẽ không cho, mà là lựa chọn trực tiếp đem nó xóa bỏ. Do đó, Nguyên Hổ một mực chịu đựng, chờ cơ hội. Hắn tin tưởng chỉ cần Nguyên Vũ đạo nhân tiếp tục lưu lại này Nguyên Thanh Quan, thì nhất định sẽ dẫn tới tu sĩ chính đạo chú ý, xảy ra một ít không thể đoán được sự việc. Đến lúc đó, hắn cũng liền có cơ hội thoát khỏi Nguyên Vũ đạo nhân khống chế, về đến Hắc Sơn tiếp tục tiêu giao khoái hoạt làm hắn yêu vương. Thấy Nguyên Hổ không cảm kích chút nào, Chu Cương Liệt đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không thèm để ý, sao cũng được cười cười, quay người rời đi đại điện. Này Nguyên Hổ muốn cùng hắn đấu còn nó lắm, vì đạt được Nguyên Hổ trong tay xương quỷ luyện hóa chi thuật, Chu Cương Liệt không ngại dùng chút ít thủ đoạn âm hiểm. Tiếp đó, Chu Cương Liệt sẽ tiếp tục tiến về Thiên Vũ thành thu phục nhân tâm, tuyển nhận đủ nhiều tín đồ, đem Nguyên Hổ triệt để làm hạ thấp đi, giẫm tại dưới chân. Đến lúc đó, nói không chừng đầu này ngu hổ sẽ bởi vì sợ Nguyên Vũ đạo nhân trách phạt mà sinh ra đào tẩu tâm tư, một khi đào tẩu, kia Nguyên Vũ đạo nhân nhất định sẽ không bỏ qua hắn, chỉ cần Nguyên Hổ rơi xuống trong tay mình, sẽ không sợ hắn không giao ra kia luyện hóa xương quỷ bí thuật. Đại điện bên trong, Nguyên Hổ mắt lạnh nhìn Chu Cương Liệt chậm rãi bóng lưng rời đi, vung tay lên một cái, đem đã sợ đến hoang mang lo sợ Điệp Cơ thu vào rồi trong thân thể, này mới rời khỏi rồi đại điện, quay trở về chính mình sương phòng. Chương 27. Môn đình ngự thị, tín đồ trùng ma Nguyên Thanh Quan. Trải qua Chu Cương Liệt gần hơn nửa tháng không ngừng nỗ lực, cuối cùng thành công địa thành Nguyên Thanh Quan vang dội nhất định nổi tiếng, có thể Thiên Vũ thành một bộ phận bách tính đối với Nguyên Thanh Quan có hiểu biết, cũng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Những người dân này đều biết Nguyên Thanh Quan trong có một cái tuổi trẻ tiểu đạo sĩ, đạo hiệu Giá Chư đạo nhân. Người tiểu đạo sĩ này mặc dù tuổi tác còn nhẹ, nhưng một thân bản lĩnh lại không dung kinh thường, thực tế tinh thông thuật kỳ hoàng. Ngoài ra, hắn còn am hiểu đoán mệnh bói toán, có thể giúp đỡ mọi người xu cắt tị hung, đối với phong thủy chuyển vận sự tình cũng rất có nghiên cứu, có thể làm người nhóm cung cấp chuyên nghiệp đề nghị cùng chỉ đạo. Tóm lại, phàm là cùng hắn tiếp xúc qua người đều bị tán dương hắn có bản lĩnh, cho là hắn là một chân chính có tài hoa đạo sĩ. Không chỉ như thế, mọi người còn theo người tiểu đạo sĩ này miệng bên trong biết được rồi sư tôn của hắn, Nguyên Vũ đạo nhân tồn tại. Cứ tất, Nguyên Vũ đạo nhân thân là Nguyên Thanh Quan quán chủ, hắn bản lĩnh càng là hơn sâu không lường được, hơn xa tiểu đạo sĩ gấp 10. Này không thể nghi ngờ đã dẫn phát mọi người lòng hiếu kỳ mãnh liệt, sôi nổi muốn thấy vị này thần bí cao nhân phong thái. Hôm nay, tình cờ là mỗi năm một lần buổi thu tiết. Tại đây cái đặc thù trong ngày lễ, tất cả đại lương quốc bách tính đều sẽ tiến về các nơi chùa miếu, đạo quán, thành hoàng miếu, thổ địa miếu và hàng loạt cầu phúc nơi thắp hương cầu nguyện, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, ngũ cốc bội thu. Sáng sớm, Nguyên Thanh Sơn dưới chân núi liền xuất hiện một ít lục tục bóng người, thô sơ giản lược nhìn lại, chí ít có hơn 30 người, những người này đều là thông qua Chu Cương Liệt biết được Nguyên Thanh Quan tồn tại Thiên Vũ thành bách tính. Thừa dịp bội thu tiết cơ hội này, bọn này bách tính vừa vặn chạy đến Nguyên Thanh Quan thắp hương cầu nguyện. Nhận được tin tức, Chu Cương Liệt lập tức đem việc này báo cho Nguyên Vũ đạo nhân. Đang mật thất tu luyện, Nguyên Vũ đạo nhân tiếp vào Chu Cương Liệt thông tin, trong lòng hơi động, ngừng động tác trong tay, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Vừa nghe nói có thật nhiều Thiên Vũ thành bách tính đã tới Nguyên Thanh Sơn, dự định trong Nguyên Thanh Quan thắp hương cầu nguyện, lập tức thoải mái cười to, tiếng cười vang vọng tất cả mật thất. Ha ha, Nguyên Vũ đạo nhân vui không ngậm miệng được, mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng. Hắn vốn cho là còn phải đợi thật lâu mới sẽ có người tới Nguyên Thanh Quan thắp hương cầu nguyện, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tới, cái này khiến hắn cảm thấy rất hưng phấn cùng kích động. Thế là, nguyên bản bế quan tu luyện Nguyên Vũ đạo nhân ngay lập tức xuất quan, nhanh chóng đổi lại một thân mới tinh đạo bào màu xanh, cầm trong tay phất trần, đem chính mình cách gan mặc thành một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, sau đó không kịp chờ đợi đi vào đèn nhang điện, hai mắt nửa khép nửa mở, kiên nhẫn cùng đợi khách hành hương nhóm đến. Ngoài ra, Chu Cương Liệt, Nguyên Hổ hai tên yêu quái cũng tại đèn nhang trong điện bận rộn. Hai người bọn họ yêu sử dụng huyễn hình phù huyễn hóa thành đạo sĩ, giờ phút này cũng cẩn thận ăn mặc một phen, để người khó mà phát giác thân phận thật. Làm xong về sau, hai yêu đứng ở đèn nhang điện cửa chính, bày làm ra một bộ chuyên nghiệp đạo sĩ tư thế, chuẩn bị nên đón Nguyên Thanh Quan từ trước tới nay nhóm đầu tiên khách hành hương. Mà lúc này Điệp Cơ và Nguyên Hổ dưới tay mấy cái xương quỷ cũng đều huyễn hóa thành đạo sĩ bộ dáng, phân tán tại Nguyên Thanh Quan các nơi góc, thập phần bận rộn quét dọn vệ sinh, kiểm tra lá dụng, chuẩn bị đèn nhang bình thường việc vặt bánh bụi. Sau nửa canh giờ, một đám mặc khác nhau khách hành hương kết bạn mà đi, có thân mang hoa lệ cẩm y đi, có thì là một mạc áo vải, bọn họ ba lượng thành đàn điệu bước vào Nguyên Thanh Quan trong. Làm bọn này khách hành hương trông thấy xem trong bốn phía phiêu khởi đèn nhang hơi khói, như mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh giống như, lại nhìn kia sạch sẽ đạo quan môi trường, không nhốn bụi trần, giống như bị tỉ mỉ quét dọn qua vô số lần, cuối cùng nhìn thấy những kia bốn phía bận rộn đạo sĩ, có điều có thứ tự, công tác nghiêm túc phụ trách. Trong lòng không khỏi cảm thán, khẽ khẽ bàn luận lên, này Nguyên Thanh Quan quả nhiên không sai à, so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Xem trong môi trường thành u, thập phần sạch sẽ, xem xét này Nguyên Thanh Quan quản chủ ngày bình thường không ít hoa công phu quản lý. Thật là một cái thắp hương cầu nguyện nơi tốt, trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. Sớm phát hiện này Tiên Vũ thành bên ngoài còn có như thế một chỗ nơi tốt, ta đã sớm đến rồi. Mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa, đối với Nguyên Thanh Quan ấn tượng rất tốt. A, đây không phải là tiểu đạo trưởng sao? Chúng ta đi qua nói một tiếng. Ánh mắt tốt khách hành hương thật xa đã nhìn thấy đèn nhang cửa đại điện mặt mỉm cười Chu Cương Liệt, hắn đứng nghiêm, ánh mắt ôn hòa mà thân thiết. Mọi người sôi nổi đi tới, mang trên mặt thiện ý nét mặt. Tiểu đạo trưởng tốt. Một chúng hương khách sôi nổi không người thở dài, hướng Chu Cương Liệt chào hỏi. Động tác của bọn hắn đều nhịp, thái độ cung kính, âm thanh to. Chu Cương Liệt mỉm cười đáp lễ, mang trên mặt làm cho người như một nụ cười tựa như gió xuân, thần sắc thập phần ôn hòa, để người nhịn không được thì nghĩ thân cận một chút. Chư vị thí chủ, chào mừng đi vào Nguyên Thanh Quan, tiểu đạo nơi này có lễ rồi, thỉnh tùy ý tham quan, như có cần, có thể tùy thời tìm ta, chờ các vị thí chủ tham quan hết xem viện, giờ lành giáng lâm, tiểu đạo đem dẫn đầu chư vị thí chủ tiến về đèn nhang điện thắp hương cầu nguyện. Chu Cương Liệt mỉm cười hướng đông đảo khách hành hương hành lễ, thanh âm của hắn thanh tịnh mà vang dội, truyền khắp tất cả đình viện. Chúng hương khách nghe vậy, sôi nổi lộ ra nụ cười, khách khí đáp lại nói, đa tạ tiểu đạo trưởng. Bọn họ đối với Chu Cương Liệt tràn ngập tính ý cùng lòng cảm kích. Chu Cương Liệt thanh danh tại Thiên Vũ thành kia một mảnh nhỏ địa khu rất vang dội, rất nhiều người đều nghe nói qua sự tích của hắn. Bởi vậy, khi bọn hắn nhìn thấy vị này trẻ tuổi mà có tài hoa tiểu đạo sĩ lúc, trong lòng tự nhiên dâng lên một cỗ lòng kính trọng. Về phần đứng ở một bên khác Nguyên Hổ, bởi vì mọi người cũng không nhận ra, đối với hắn không quá quen thuộc, chỉ là vội vàng địa liếc qua liền thu hồi ánh mắt, đem chú ý đều đặt ở trên người Chu Cương Liệt. Hắn là Nguyên Vũ đạo nhân nhị đệ tử, thân phận cũng không đây Chu Cương Liệt thấp bao nhiêu, lẽ ra nhận những thứ này khách hành hương tín đồ kính sợ cùng xem trọng, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Những thứ này khách hành hương tín đồ đều là hướng về phía Chu Cương Liệt danh hào tới, đối với hắn làm như không thấy, cái này khiến Nguyên Hổ cảm thấy hết sức khó xử cùng căm tức, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hừ, không phải liền là tuyển nhận tín đồ sao? Bản Vương Minh Tiên liền để Điệp Cơ đi Thiên Vũ thành lừa gạt một nhóm quay về. Nguyên Hổ trong lòng âm thầm nói thầm. Hắn cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục, quyết định muốn thông qua phương thức nào đó đến vãn hồi mặt mũi. Tiếp đó, một đám khách hành hương bắt đầu ở xem trong tự do hoạt động, có người thì tại xem trong dạo bước thưởng thức phong cảnh, còn có một chút người thì thà hắn khách hành hương giao lưu tâm đắc. Trong lúc nhất thời, tất cả Nguyên Thanh Quan trong phi thường náo nhiệt, tràn đầy sức sống cùng sức sống. Sau nửa canh giờ, Chu Cương Liệt đứng ở đèn nhang điện cửa chính cao giọng tuyên bố, hắn âm thanh thanh tịnh mà vang dội, chuyển khắp tất cả đình viện. Giờ lành đã đến, mời chư vị thí chủ xếp hàng cho đèn nhang đại trước cửa điện, theo thứ tự nhận lấy cầu nguyện hương, tiến về trong điện thắp hương cầu nguyện. Như trong tay giàu có người khả thi bỏ một ít đèn nhang tiền bạc, dùng cho tu sửa đạo viện, mạ vàng thần tượng, cử động lần này công đức vô lượng. Theo một tiếng hô to, Chu Cương Liệt quay người đi vào đèn nhang trong điện, đi tới Tiên Phong Đạo Cốt Nguyên Vũ đạo nhân bên cạnh, yên tĩnh đứng vững. Mọi người nghe được lời ấy, sôi nổi chắp tay nói, đa tạ tiểu đạo sĩ chỉ điểm, chúng ta sẽ làm tuân thủ quy củ. Dứt lời, liền bắt đầu dựa theo chỉ thị xếp hàng chờ đợi. Thấy giờ lành đã đến, một chúng hương khách cũng không dám chậm trễ chút nào, bọn họ tại đèn nhang ngoài điện lư hương trong lấy ra một trụ đốt hương, sau đó đem một ít tiền bạc ném vào trong chậu đồng. Sau khi làm xong những việc này, bọn họ mới ngay ngắn trật tự đi vào đèn nhang trong điện. Bước vào đèn nhang bậc hậu, chúng hương khách nhóm đều thành tín hướng thần tượng cúi người chào, cũng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Tại một hồi thành tín cầu nguyện âm thanh bên trong, dòng dã 36 tên khách hành hương theo thứ tự xếp hàng, ngay ngắn trật tự quỳ lạy cho thần tượng ở dưới bồ đoàn bên trên. Đợi khách hành hương nhóm quỳ tốt về sau, đứng ở thần tượng bên cạnh Nguyên Vũ đạo nhân nhẹ nói, "Bần đạo Nguyên Vũ, đạo hiệu Nguyên Vũ đạo nhân, là Nguyên Thanh Quan đương nhiệm quan chủ, giờ phút này đúng vậy cầu phúc thời điểm, mời các vị thí chủ nhắm mắt tĩnh tâm, hướng thần linh cầu nguyện." Nghe nói như thế, khách hành hương nhóm sôi nổi nhắm mắt lại, nét mặt thành kính ở trong lòng hứa hạ rồi riêng phần mình nguyện vọng. Lần này quá trình qua đi, hứa hạ nguyện vọng khách hành hương đứng dậy đem trong tay đốt hương cắm vào trước tượng thần đại lư hương trong, cung kính lui sang một bên, lại cho cái khác khách hành hương nhường ra vị trí đồng thời, cũng định rời đi. Lúc này, đứng thẳng ở thần tượng ở dưới Nguyên Vũ đạo nhân ánh mắt lấp loé không yên, hắn có hơi nghiêng đầu đi, hướng về bên cạnh Chu Cương Liệt sử một cực kỳ mịt mờ ánh mắt, cũng bị thanh âm yếu ớt nhẹ giọng dặn dò, "Cương Liệt, đem những thứ này khách hành hương lưu lại, vi sư còn có chút ít ân trạch cần bố thí cho bọn hắn." Chu Cương Liệt nghe được lời ấy, trong lòng không khỏi chấn động, đồng tử cũng theo đó có hơi co bảo, trong đầu bắt đầu rất nhanh tự hỏi, chẳng lẽ nói là cái này Nguyên Vũ đạo nhân ý đồ chân chính sao? Nếu như không phải như vậy, cần gì phải để cho mình đem những này khách hành hương lưu ở trên núi đâu? Tất cả cầu phúc pháp sự quá trình trong không hề có bố thí ân trạch cái này khâu a. Chu Cương Liệt âm thầm cân nhắc nhìn, nhíu mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn hơi cười một chút, thân hình lóe lên mà ra, đi tới trước tượng thần, đối mặt sắp rời đi khách hành hương nhóm, trên mặt ôn hòa nụ cười, giọng nói dịu dàng nói ra, "Chư vị thí chủ mời không nên gấp gáp rời đi, chờ một lát một lát." Tiểu đạo sư tôn thấy các vị thí chủ lên núi khổ cực như thế, cố ý hướng mọi người bố thí một ít ân trạch, ngỏ ý cảm ơn tình. Nghe được Chu Cương Liệt giữ lại ngữ, chúng hương khách nhóm sôi nổi dừng bước lại, trong mắt bọn họ hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng vẻ vui thích. Dù sao, bọn họ đã chính mắt thấy vị này tiểu đạo trưởng cho thấy năng lực thần kỳ, vì vậy đối với lời nói của hắn tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Trên mặt của mọi người đều nổi lên hưng phấn cùng chờ mong nét mặt, sôi nổi về đến tại chỗ, lặng lặng chờ đợi nhìn Nguyên Vũ đạo nhân ân trạch giáng lâm. Dù sao tại Thiên Vũ thành lúc tất cả mọi người gặp qua Chu Cương Liệt câu chuyện thật, hiện tại có Chu Cương Liệt sư tôn tự mình bố thí, chắc hẳn hiệu quả sẽ càng thêm linh nghiệm. Đa tạ tiểu đạo trưởng, chúng ta thì trong điện lặng chờ rồi. Đã đốt xong hương, Kỳ Hoàn nguyện chính phải rời khỏi khách hành hương trải qua Chu Cương Liệt mời về sau, ngừng chân ngừng lại, lưu tại đèn nhang đại điện trong. Một bữa cơm công phu về sau, đại điện trong 36 tên khách hành hương đều đã thắp hương cầu nguyện hoàn thành, đem ánh mắt nhìn về phía thần tượng tiếp theo Phó Tiên Phong đạo cốt Nguyên Vũ đạo nhân. Thấy lúc không sai biệt lắm, Nguyên Vũ đạo nhân mở to mắt, trong con mắt hiện lên một tia tinh mang, trong tay phất trần nhẹ nhàng giương lên, phất trần theo gió giơ lên, động tác ưu nhã tự nhiên chậm rãi mở miệng nói: "Các vị thí chủ, các người đối với chúng ta Nguyên Thanh Quan hảo phóng ủng hộ và thâm hậu tín nhiệm, lệnh bần đạo cảm giác sâu sắc cảm kích. Vì biểu đạt phần này lòng biết ơn, bần đạo quyết định thi triển một ít thủ đoạn nhỏ, vì mọi người đem lại chút ít phúc trạch, thay chư vị tiêu thai giảm khó, mạnh hồn cố nguyên, ngày sau nhất định bách bệnh bất xâm." Nghe được lời nói này, đại điện trong đông đảo khách hành hương nhóm con mắt sôi nổi phát sáng lên, toát ra mừng rỡ như điên thần sắc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, đi vào Nguyên Thanh Quan thắp hương cầu phúc lại còn năng lực hưởng thụ được dạng này phúc trạch đãi ngộ, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Giờ phút này, đại điện trong tràn ngập một cỗ mùi thơm nồng nặc, giống như biểu thị hạnh phúc và cát tường tức sắp giáng lâm. Mọi người nhìn lên trước mắt vị này Nguyên Vũ đạo nhân, chỉ gặp hắn một thân tiên phong đạo cốt, khí chất phi phàm, để người không khỏi tâm sinh lòng kính sợ, nghĩ đến lời nói sự tình không phải hư, khẳng định là có hiệu quả. Nghĩ đến đây, đại điện trong chúng người trong lòng cảm kích, sôi nổi hướng Nguyên Vũ đạo nhân túi người chào nói tạ, bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Đa tạ Nguyên đạo trưởng ban cho phúc lợi. Mọi người cùng kêu lên nói, tiếng vang lên triệt tất cả đại điện, tràn đầy đối với Nguyên Vũ đạo nhân kính ngưỡng tâm ý ngay vậy, Nguyên Vũ đạo nhân cười không nói, trên mặt lộ ra một tia ma quái nét mặt. Chỉ thấy, Nguyên Vũ đạo nhân trong tay phất trần nhẹ nhàng dương lên. Trong chốc lát, chỉ thấy đại điện bên trong đột nhiên bay tới rồi một đoàn hắc vân, này đoàn hắc vân nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt liền bao phủ tại rồi chúng hương khách đỉnh đầu, tựa như một mảnh màu đen lượn bàn. Mà ở mảnh này bên dưới mây đen, chúng hương khách chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, giống như bị cái quái gì thế để mắt tới giống như. Một bên Chu Cương Liệt nhìn thấy Nguyên Vũ đạo nhân bắt đầu thi triển thủ đoạn, hắn đồng tử có hơi co rụt lại, nhìn chòng chọc vào bao phủ tại một chúng hương khách trên đỉnh đầu kia phiến ma quái hắc vân. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, đây là cái gì ma quái pháp môn? Chu Cương Liệt trong lòng đối với Nguyên Vũ đạo nhân mục đích sản sinh nồng đậm hoài nghi, hắn vẫn luôn không thể nào hiểu được vì sao Nguyên Vũ đạo nhân muốn ở chỗ này tuyển nhận tín đồ. Nhưng có thể khẳng định là Nguyên Vũ đạo nhân trong lòng nhất định ẩn giấu đi một ít bí mật không muốn người biết, tuyệt đối không như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Bằng không, không sẽ như thế đại phí Chu Trương hàng phục hắn cùng Nguyên Hổ chạy đến này Thiên Vũ thành tới làm giả đạo sĩ. Chính khi mọi người hoài nghi thời điểm, bao phủ tại khách hành hương đỉnh đầu hắc vân kịch liệt cuộn, tung xuống một mảnh mưa đen rơi vào rồi một đám khách hành hương trên người. Nhưng khiến người ta kinh ngạc là, những thứ này rơi xuống mưa đen cũng không ướt nhẹp khách hành hương nhóm y phục, ngược lại vô cùng ma quái tan vào rồi khách hành hương nhóm trong thân thể, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp nhận rồi mưa đen tẩy lễ, khách hành hương nhóm lập tức cảm giác một hồi thần thanh khí sảng, phiêu phiêu dục tiên, giống như trong thân thể nặng nề trọc khí bị thanh trừ hết, cả người tinh thần phấn chấn, trạng thái rất tốt. Thậm chí có chút khách hành hương có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình ẩn tật cũng tại một trận này mưa đen ăn mòn hạ biến mất. Cảm nhận được như vậy thần kỳ biến hóa, khách hành hương nhóm sôi nổi hai mắt phát sáng, vui mừng quá đỗi, thần tình kích động quỳ gối Nguyên Vũ đạo nhân trước người, mặt lộ cảm kích lớn tiếng cảm tạ phúc của hắn trạch, trên mặt kính trọng cùng vẻ sùng bái càng phát ra nồng nặc lên. Chu Cương Liệt hai mắt khẽ híp một cái, ánh mắt lấp lóe nhìn qua bọn này điên cuồng cảm tạ địa khách hành hương tín đồ, trong lòng hoài nghi nặng nề. Một năng lực tay không đem người luyện thành huyết tinh đan yêu đạo sẽ hảo tâm như thế, Chu Cương Liệt đánh chết cũng không tin. Đem ân trạch bố trí về sau, Nguyên Vũ đạo nhân sắc mặt ôn hòa, trong tay phất trần nhẹ nhàng rung lên, lực lượng vô hình tuôn ra, nguyên bản bao phủ tại chúng hương khách đỉnh đầu hắc vân trong nháy mắt tiêu tán, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua giống như. "Chư vị thí chủ, bần đạo phúc trạch đã thi, các vị cái này tự động xuống núi đi." Nghe vậy, khách hành hương nhóm sôi nổi từ dưới đất đứng lên, vừa cảm tạ vừa rời khỏi đèn nhang điện, trong tay giàu có người lúc gần đi vẫn không quên lần nữa ở ngoài điện trong chậu đồng ném một cái đèn nhang tiền bạc, biểu đạt đối với Nguyên Vũ đạo nhân cử động lần này cảm tạ. Bọn này tiếp nhận rồi phúc trạch khách hành hương ở trong lòng âm thầm quyết định, chờ lần sau đến Nguyên Thanh Quan thắp hương cầu phúc lúc, nhất định phải đem chính mình thân bằng hảo hữu tất cả đều đem lại, cho Nguyên Thanh Quan tiếp nhận Nguyên Vũ đạo nhân phúc trạch, điều này thiên đại hảo sự nhất định phải nhường thân cận người cũng cảm thụ một chút.